Chương 1864, đột nhiên tăng mạnh, 4K, một chương 1864, đột nhiên tăng mạnh, 4K, một cùng là một cái thế lực bên trong bất hủ cảnh, quan hệ tâm đầu ý hợp, đi vào huyền vũ giới, tự nhiên là cùng nhau trông coi. Chỉ là Lê Thái Dương không nghĩ tới, nhiều năm như vậy âm hành lầm tại huyền vũ giới đều vô sự, bây giờ tại tòa này không có chúa tể cảnh bí cảnh bên trong, ngược lại thân tử đạo tiêu. Âm hành lâm sinh tính cẩn thận, nếu là gặp phải bất hủ cảnh đỉnh phong, tuyệt đối sẽ trước tiên không tiếc đại giới lựa chọn chạy trốn. Về phần gặp phải bất hủ cảnh hậu kỳ, đều là một cảnh giới, cho dù không địch lại, bỏ xe bảo suất tình huống dưới, còn có thể đào thoát tính mệnh, dù sao vĩnh kiếp thành trại dùng cho bảo mệnh, hiệu quả cực kỳ không tầm thường. Chẳng lẽ lại bị vị kia bất hủ cảnh đỉnh phong chém giết? Lê Thái Dương ánh mắt chớp động, thần sắc âm trầm, thân hình lắc lư, biến mất tại nguyên chỗ. Mấy tỷ dặm bên ngoài, Trần Phỉ thần hồn thân ở hư không bản nguyên bên trong, nhìn phía trước năm đạo quan đoàn, đưa tay thăm dò vào trong đó một vệt ánh sáng đoàn bên trong. Vạn Lưu Phi Khương lịch chiều phản trùng xem như công thôn vệ đối thủ bộ phận lúc công kích, có thể trong nháy mắt đem bên trong một bộ phận chưa đầy đủ chuyển hóa năng lượng, hỗn hợp nguyên thủy hải cân bằng quy tắc, hình thành cuồng bạo lịch chiều dòng lũ lập tức định hướng phản xung cho công kích tới nguyên người. Nhìn thấy cái này kéo dài đặc tính, Trần Phỉ ánh mắt khẽ nhúc đích, một loại khác loại phòng thủ phản kích, phi thường giống thời gian gợn sóng thời không vỡ vụn. Không lỗi thời không vỡ vụn là lợi dụng thời gian nếp gấp, đem công kích của đối phương biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà cái này Vạn Lưu Phi Khương thì là trực tiếp đem đối thủ bộ phận công kích phản xung, có chút cùng loại phản đem. Năm đó Trần Phỉ tại Quy Khư giới nhất giai luyện thể cảnh thời điểm, học qua một môn công pháp tên là Tinh Dạ Kiếm Thuẫn, thuộc về phòng thủ chiêu pháp, nhưng có thể bắn ngược đối thủ bộ phận công kích. Trên bản chất là vì để cho mình phòng thủ trở nên mạnh hơn, mà cái này Vạn Lưu Quy Khư cũng là vì để bản nguyên thôn vệ phòng ngự trở nên càng mạnh. Bản nguyên thôn vệ tòa này hư không bí tàng, nguyên thủy đặc tính là thôn vệ đối thủ trong công kích bộ phận lực lượng, đem nó chuyển hóa thành tự thân nguyên khí, đồng thời cũng có cân bằng thể nội lực lượng đặc tính ở bên trong. Tổng hợp nhìn, cái này Vạn Lưu Quy Khư kéo dài đặc tính coi như không tệ, có thể để bản nguyên thôn vệ phòng ngự đặc tính trở nên càng mạnh. Mà lúc trước Trần Phỉ tại thập tam giai hư không chân thần cảnh lúc chọn bản nguyên thôn vệ, mục đích đúng là vì phòng ngự. Trần Phỉ đi vào đạo thứ hai quang đoàn trước mặt, đưa tay thăm dò vào. Phệ không qua toàn lĩnh vực miêu định chủ động ở xung quanh người triển khai một cái khổng lồ, chậm chạp xoay tròn nguyên thủy hải hư ảnh lĩnh vực, phệ không lốc xoáy. Tiến vào này lĩnh vực hết thảy không phải bản thể năng lượng, công kích đều sẽ bị tiếp tục lôi kéo, thôn vệ, suy yếu, trên diện rộng chỉ hoãn tốc độ kia cùng ý lực. Thôn vệ năng lượng tiếp tục chuyển hóa làm trong lĩnh vực ổn định nguyên khí hoàn cảnh, lợi cho phe mình khôi phục, cũng nhỏ bước tăng cường lĩnh vực phạm vi lực lượng. Lúc đầu bản nguyên thôn vệ là tại thể nội thôn vệ, chuyển hóa công kích của đối thủ, mà cái này phệ không lốc xoáy thì là đem loại này chuyển hóa ngoại phóng, biến thành lĩnh vực hình thức. So với thể nội chuyển hóa, ngoại phóng lĩnh vực có một cái không thể bỏ qua ưu thế, đó chính là đương đối thủ công kích quá mạnh, thể nội chuyển hóa có thể sẽ bởi vì không chịu nổi mà trực tiếp sụp đổ, tạo thành bản thể bị thương tổn. Nhưng ngoại phóng lĩnh vực, cho dù không chịu nổi công kích, tối đa cũng chính là lĩnh vực sụp đổ. So với công kích tại thể nội bộc phát, bên ngoài cơ thể lĩnh vực sụp đổ mang tới tổn thương, không thể nghi ngờ muốn nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá ngoại phóng lĩnh vực cũng không phải không có khuyết điểm, đó chính là phạm vi quá lớn, nhiều khi lĩnh vực sẽ ảnh hưởng bản thể thân pháp tốc độ, liền như là mang theo một cái trận pháp. Nhưng bất kể như thế nào, đem thôn phệ công kích từ thể nội chuyển rời đến bên ngoài cơ thể, lợi nhiều hơn hại, cái này phệ không lốc xoáy kéo dài đặc tính, là một cái lựa chọn tốt. Trần Phỉ thu tay lại, đi vào đạo thứ ba quang đoàn trước mặt, đưa tay thăm dò vào. Pháp tắc tàn tiết quy nguyên phân tích nguyên thủy hải thôn vệ chiều sâu chạm đến pháp tắc phương diện, như đối thủ công kích ẩn chứa đặc thù lực lượng pháp tắc, có thể nuốt vệ lúc bóc ra cũng ngắn ngủi cố hóa vì một khối pháp tắc tàn tiết. Người sử dụng có thể đem tàn tiết dung nhập tự thân công kích, giao phó lâm thời tính đối ứng pháp tắc hiệu quả. Hoặc tại nguyên thủy hải bên trong tiêu hao này tàn tiết tiến hành quy nguyên phân tích hơi tăng lên tương tự chiêu pháp kháng tính. Nhìn thấy cái này kéo dài đặc tính, Trần Phỉ không khỏi nhìn về phía vừa rồi Vạn Lưu Quy Khư. Vạn Lưu Quy Khư là trực tiếp bắn ngược bộ phận công kích của đối thủ, mà cái này quy nguyên phân tích thì tiến một bước hướng thời gian gợn sóng thời không sụp đổ phương hướng phát triển, dung nạp công kích của đối phương cho mình sử dụng, sau đó phản kích. Bất quá cái này quy nguyên phân tích chỉ là thôn vệ bóc ra đối phương chiêu thức trung bộ phân quy tắc chi lực, cụ thể có thể thôn vệ đến nhiều ít quyết định bởi tại đối thủ chiêu thức trung quy thì trình độ phức tạp. Cùng thời gian gợn sóng thời không sụp đổ không tính lặp lại, bởi vì hai nguyên lý bản chất không giống. Nói cách khác, Trần Phỉ là có thể tại thời không sụp đổ trên cơ sở điệt ra quy nguyên phân tích, mượn dùng đến càng nhiều đối thủ trong công kích lực lượng. Về phần Vạn Lưu Quy Khư, bởi vì là lập tức trực tiếp phản kích, thiếu đi dung nhập thân thể của mình một bước này, cho nên đối Trần Phỉ tự thân áp lực sẽ thiếu một đoạn. Nhưng áp lực ít, đem đối ứng, không cùng Trần Phỉ tự thân lực lượng cùng một chỗ phản kích, lực công kích tự nhiên cũng giảm bớt. Lẫn nhau có lợi và hại, liền nhìn người tu hành đối tự thân lòng tin như thế nào, càng muốn gánh chịu thấp phong hiểm, vẫn là cao hơn phong hiểm, có được mạnh hơn sức công phạt. Trần Phỉ đi vào đạo thứ tư quang đoàn trước mắt nhìn thấy ba cái kéo dài đặc tính, mỗi người mỗi vẻ, bất luận Trần Phỉ lựa chọn loại kia, đôi chiến lực đều có vẻ lấy tăng lên. Nguyên thủy thai tức hỗn độn hàng rào đương gặp viễn siêu tự thân cực hạn chịu đựng lúc công kích, bản nguyên thôn phệ tòa này hư không bí tàng sụp đổ. Đem tất cả thôn phệ chuyển hóa năng lực cùng tự thân đại bộ phận nguyên lực ngắn ngủi sụp đổ tại một điểm, nguyên thủy thai tức thái, tại bên ngoài thân hình thành một tầng tuyệt đối hỗn loạn, lực lượng không ngừng chôn vùi trùng sinh hỗn độn hàng rào. Nên hỗn độn hàng rào tiếp tục một hơi thời gian, hàng rào sụp đổ sau sẽ đem hấp thu tổn thương lấy thuần túy hỗn độn sóng xung kích hướng bốn phía bộc phát. Cùng lúc trước ba loại kéo dài đặc tính so sánh, hỗn độn hàng rào cái này kéo dài đặc tính không có ngoài định mức tăng lên thường ngày trạng thái, mà là nhiều một cái vững tâm đặc tính. Đương công kích của đối thủ vượt qua tự thân tiếp nhận cực hạn, liền có so bình thường mạnh hơn hỗn độn hàng rào xuất hiện. Theo Trần Phỉ cảm giác được tin tức, cái này hỗn độn hàng rào phòng ngự cường độ có thể tăng lên nửa giai. Nói cách khác, Trần Phỉ bây giờ bất hủ cảnh trung kỳ tu vi, kia hỗn độn hàng rào phòng ngự liền có tiếp cận bất hủ cảnh hậu kỳ phòng ngự cường độ. Như thế xem xét, cái này hỗn độn hàng rào có chút gân gà, tối thiểu đối Trần Phỉ tới nói là như thế này. Bởi vì Trần Phỉ phòng ngự đến từ từng cái phương diện tăng thêm, không hề chỉ có bản nguyên thôn vệ tòa này hư không bí tàng. Trần Phỉ hiện nay phòng ngự cường độ đã sớm đạt đến bất hủ cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn, không phải chỗ nào có thể chém giết bất hủ cảnh hậu kỳ âm hành lâm. Cái này hỗn độn hàng rào mạnh nhất cũng chỉ là tiếp cận bất hủ cảnh hậu kỳ, đối Trần Phỉ cơ hồ không dùng. Đương nhiên, Trần Phỉ thuộc về tình huống đặc biệt, nếu là cái khác người tu hành gặp dạng này kéo dài đặc tính, vẫn là cực kỳ tốt. Trong lòng đã đem hỗn độn hàng rào cái này kéo dài đặc tính từ bỏ, Trần Phỉ đi vào cuối cùng một vệt ánh sáng đoạn trước, đưa tay thăm dò vào. Bản nguyên tịch diệt vượt sâu rượi vào bản nguyên hải, cưỡng ép cân bằng thể nội lực lượng. Cái này kéo dài đặc tính giới thiệu rất đơn giản, nhưng Trần Phỉ con mắt không khỏi hơi sáng. Khả năng đối cái khác bất hủ cảnh mà nói, cưỡng ép cân bằng thể nội lực lượng, kém xa vạn lưu quy hư, hoặc là quy nguyên phân tích những này đặc tính, dù sao rất nhiều bất hủ cảnh sẽ không đem trong cơ thể mình trạng thái lấy tới mất cân bằng sụp đổ trình độ. Chương 1864, đột nhiên tăng mạnh, 4K, 2 chương 1864, đột nhiên tăng mạnh, 4K, 2 thật đến mất cân bằng sụp đổ trạng thái, cái kia ngay cả chiến đấu đều không thể tiến hành, trừ phi có cái cố hóa trạng thái thân thể hư không bí tàng cùng kéo dài đặc tính. Nhưng rất nhiều cố hóa trạng thái thân thể hư không bí tàng, có thể cố hóa thời gian cực kỳ có hạn, thân thể sụp đổ mất cân bằng càng nghiêm trọng hơn, cố hóa thời gian càng ngắn. Chỉ có thời gian hình chiếu lực lượng hư không bí tàng mới có thể không nhìn những này, nói bao nhiêu thời gian thì bấy nhiêu thời gian. Trần Phỉ có thời gian gợn sóng, cho nên thân thể bất luận như thế nào sụp đổ, thời gian gợn sóng đều có thể cưỡng ép cố hóa chín hơi thời gian. Trần Phỉ còn có chiến ý sôi trào, nhưng tăng lên 3 thành chiến lực về sau, thể nội lực lượng liền mất cân bằng sụp đổ, không cách nào lại tăng lên. Như Trần Phỉ lựa chọn tịch diệt vượt sâu cái này kéo dài đặc tính, cưỡng ép cân bằng thể nội lực lượng, kia chiến ý sôi trào có thể tăng lên chiến lực sẽ tiếp tục gia tăng, cho đến lực lượng trong cơ thể lần nữa mất cân bằng sụp đổ, sau đó dùng thời gian gợn sóng khóa chặt trạng thái. Vạn lưu quy khư bắn ngược tổn thương, quy nguyên phân tích dung hợp bộ phận công kích, hai loại đặc tính không tệ. Nhưng cái này trung quy là mượn lực nơi nào có tự thân lực lượng tới ổn định. Tựa như trước đó quyết đấu âm hành lâm, đương âm hành lâm phát hiện Trần Phỉ có được thời không sụp đổ kéo dài đặc tính về sau, ngay tại tận lực tránh cho bị Trần Phỉ mượn được lực. Âm hành lâm như thế, về sau gặp phải bất hủ cảnh cường giả cũng sẽ như thế, dù sao đây là cơ bản nhất chiến đấu lựa chọn. Mà tịch diệt vượt sâu cái này kéo dài đặc tính, phối hợp thêm chiến ý sôi trào cùng thời gian bận sóng, có thể để chính Trần Phỉ lực lượng trực tiếp bạo tăng, không cần lại mượn người khác chi lực. Không có chút gì do dự, Trần Phỉ kéo lấy tịch diệt vượt sâu cái này kéo dài đặc tính, hướng về nơi đến vị trí bay đi. Quy khư giới sâu trong hư không, Trần Phỉ con mắt một chút mở ra. Hư không bí tàng, bản nguyên thôn phệ tịch diệt vượt sâu, chưa luyện hóa, đơn giản hóa. Tịch diệt vượt sâu đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Tịch diệt vượt sâu bản nguyên thôn phệ. Trần Phỉ nhìn thoáng qua còn lại bất hủ huyền tinh, còn lại bất hủ huyền tinh đơn giản hóa một tòa hư không bí tàng kéo dài đặc tính, có thể nói là dư xài. Trần Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua quy khư giới ngoại chẳng cảnh, giờ phút này bí cảnh bên trong không có ngoại ý muốn khác tình huống phát sinh, Trần Phỉ tăng cường sau khí vận cũng không có cảm giác được từ nơi sâu xa truyền đến nguy hiểm. Trần Phỉ thu hồi ánh mắt, trung quanh thiên địa linh cơ cùng thời gian lưu bao phủ, Trần Phỉ nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển hư không bí tàng bản nguyên thôn phệ. Trong lúc nhất thời, hải lượng cảm ngộ xuất hiện tại trong thức hải, bị Trần Phỉ từng cái hấp thu. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ quy khư giới bởi vì muốn thuế biến thập tứ giai trung phẩm mà có chút chập trùng thiên địa nguyên khí, giờ phút này một chút trở nên bình tĩnh. Quy khư giới thuế biến cũng không có đình trệ, thậm chí bởi vì quy khư giới lực lượng cân bằng, thuế biến tốc độ ngược lại còn tại tăng tốc. Không biết qua bao lâu, Trần Phỉ con mắt chậm rãi mở ra. Hư không bí tàng, bản nguyên thôn phệ tịch diệt vực sâu, phá hạn, nhìn xem bảng bên trên tin tức biến hóa, cảm giác thể nội lực lượng nhỏ bé chuyển biến, Trần Phỉ bắt đầu vận chuyển hư không bí tàng chiến ý sôi trào. Nguyên lực đại lượng tràn vào chiến ý sôi trào bên trong, chiến lực trong nháy mắt tăng lên 3 thành. Trước đó thời điểm, chiến ý sôi trào tăng lên tới cái này chiến lực, Trần Phỉ thể nội bản nguyên liền đã rối loạn, chiến ý sôi trào cũng vô pháp lại để thăng chiến lực. Nhưng bây giờ, theo tịch diệt vượt sâu lực lượng trải rộng toàn thân, bản nguyên giờ phút này còn rất ổn định, không có chút nào mất cân bằng dấu hiệu. Trần Phỉ ánh mắt lộ ra mỉm cười, tiếp tục đem nguyên lực tràn vào chiến ý sôi trào tòa này hư không bí tàng bên trong. Ông, một đạo to lớn gợn sóng từ Trần Phỉ bên ngoài thân dập dần mở, 4 thành, 5 thành, 6 thành chiến lực. Thể nội bản nguyên lần nữa mất cân bằng sụp đổ, Trần Phỉ tản ra chiến ý sôi trào, thể nội bản nguyên khôi phục bình thường. Một cái hư không bí tàng kéo dài đặc tính, để Trần Phỉ lần nữa tăng lên 3 thành chiến lực. Nếu là trước đó liền có lực lượng như vậy, quyết đấu âm hành lâm thời điểm, đều không cần dạ ma chiến binh xuất hiện, chỉ dựa vào chính Trần Phỉ, liền có thể chém giết âm hành lâm. Nói cho cùng, âm hành lâm phương thức chiến đấu nhìn như công thủ gồm nhiều mặt, quyết đấu cái khác bất hủ cảnh hậu kỳ thời điểm rất có ưu thế, nhưng ở Trần Phỉ bên này, tệ nạn cực lớn, lại vừa vặn Trần Phỉ liền có thể bắt lấy âm hành lâm phương thức chiến đấu tệ nạn. Trần Phỉ thở ra một ngụm trọc khí, bắt đầu vận chuyển hư không bí tàng thời gian lột xác, tiếp lấy thần hồn nhảy vào hư không bản nguyên bên trong. Bởi vì thời gian lột xác một mực không có ra kéo dài đặc tính, dẫn đến Trần Phỉ triệu hồi ra quá khứ thân từ đầu đến cuối dừng lại tại mới vào bất hủ cảnh sơ kỳ tu vi. Đối với bây giờ Trần Phỉ mà nói, chỉ là mới vào bất hủ cảnh sơ kỳ chiến lực, đã khó mà hình thành lớn trợ rút. Mà bây giờ, chỉ cần đem thời gian lột xác kéo dài đặc tính hoàn toàn luyện hóa, Trần Phỉ liền có thể lần nữa triệu hồi ra đồng dạng tu vi cảnh giới quá khứ thân. Trận liệt chòm sao lóng lánh một lần triệu hoán ba tên so với mình tu vi thấp lịch sử cường giả hư ảnh trợ chiến. Nguyên lai thời gian gợn sóng đặc tính là triệu hoán đồng dạng tu vi lịch sử cường giả hư ảnh trợ chiến, mà bây giờ số lượng biến thành ba tên, nhưng không còn là đồng dạng tu vi. Trần Phỉ nhíu mày dựa theo quang đoàn bên trong lộ ra tin tức, cái này so với mình tu vi thấp, tối thiểu sẽ thấp một tiểu giai. Nói cách khác, Trần Phỉ nếu là tuyển cái này kéo dài đặc tính, hoặc là tiếp tục triệu hoán một giống như chính mình tu vi cảnh giới quá khứ thân, hoặc là chính là triệu hoán ba tên bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong quá khứ thân. Để thời gian lộ sát nhiều hơn một loại lựa chọn, nhưng loại này lựa chọn đến cùng là tốt hay xấu, muốn nhìn mỗi cái bất hủ cảnh đối với mình lực lượng nhận biết. Trần Phỉ đã có dạ ma chiến binh, tăng thêm đồng dạng tu vi quá khứ thân, về số lượng đã hoàn toàn đầy đủ. Đem đồng dạng tu vi quá khứ thân biến thành thấp một tiểu giai ba cái quá khứ thân, trợ giúp khả năng chẳng những không có gia tăng, ngược lại còn lớn hơn biên độ giảm bớt. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút, Trần Phỉ liền bỏ cái này kéo dài đặc tính. Không phải không tốt, nhưng đối Trần Phỉ trợ giúp xác thực quá nhỏ. Trần Phỉ đi vào đạo thứ hai quang đoàn trước mặt, đưa tay thăm dò vào. Thời gian hổ phách đoạn ngắn ngưng hình đem bắt được một vị nào đó lịch sử cường giả, tại cái nào đó đặc biệt lúc chiến đấu khắc trạng thái đơn độc cố hóa, triệu hồi ra một cái duy nhất một lần, không bản thân ý thức, chỉ là thi triển kỹ năng đấy mà tồn tại hư ảnh. Nên hư ảnh sau khi xuất hiện lập tức thi triển nên tuyệt kỹ, sử dụng sau nên nhân vật lịch sử này đoạn ngắn trong thời gian ngắn không cách nào lại lần được triệu hoán, cần thời gian dài hơn khôi phục liên hệ. Đem triệu hoán nhân vật chuyển biến làm triệu hoán đặc biệt kỹ năng, Trần Phỉ nhìn xem cái này kéo dài đặc tính, trong đầu đột nhiên nghĩ đến huyền vũ giới bây giờ trí cường giả, thiên huyền tôn giả. Chương 1865, lịch sử tái hiện, 4K, một chương 1865, lịch sử tái hiện, 4K, một thời gian lột sắc tòa này hư không bí tàng, nếu như muốn triệu hồi ra lịch sử cường giả, đồng thời vị kia lịch sử cường giả bây giờ vẫn còn, như vậy nhất định phải trải qua vị kia lịch sử cường giả đồng ý mới được. Cho nên nhiều khi, có được thời gian lột sắc tòa này hư không bí tàng người tu hành, đều là lựa chọn nhà mình tông môn cường giả, hạn chế sẽ ít đi rất nhiều. Mà bây giờ cái này thời gian hổ phách kéo dài đặc tính, từ triệu hoán cường giả, biến thành triệu hoán đặc biệt chiêu thức, vậy liền không cần trải qua vị kia lịch sử cường giả đồng ý. Đây chính là vì cái gì Trần Phỉ sẽ nghĩ lên thiên huyền tôn giả, dù sao thân là bây giờ huyền vũ giới bên trong trí cường giả, triệu hoán ai cũng không bằng triệu hoán thiên huyền tôn giả bây giờ tới. Bất quá thay cái góc độ, nếu là bây giờ thiên huyền tôn giả là bất hủ cảnh trung kỳ, Trần Phỉ trong lòng cũng không cảm thấy mình lại so với thiên huyền tôn giả chênh lệch. Đương nhiên, bây giờ dạng này so sánh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì thiên tư chỉ là đại biểu tương lai, không có nghĩa là hiện tại. Mà bây giờ thiên huyền tôn giả đã là chúa tể cảnh đỉnh phong, hắn tu luyện tới huyền vũ giới đỉnh phong đã rất nhiều năm. Bất quá đối với Trần Phỉ tới nói, chỉ là triệu hoán cái cường giả chiêu thức, ý nghĩa cũng không lớn, trừ phi có thể triệu hoán cao hơn một tiểu giai chiêu thức, thì như thiên huyền tôn giả bất hủ cảnh hậu kỳ thời điểm thi triển chiêu pháp. Không phải chỉ là bất hủ cảnh trung kỳ cường giả chiêu thức, kia chọn cái thứ nhất quang đoàn kéo dài đặc tính còn muốn càng tốt hơn một chút. Trần Phỉ đi vào đạo thứ ba quang đoàn trước mặt, đưa tay thăm dò vào. Lịch sử nghịch lý kính tượng phục khắc trực tiếp lựa chọn trong chiến trường một vị đối thủ, quay lại trước đây không lâu trạng thái, triệu hồi gian nên đối thủ ngay lúc đó kính tượng hư ảnh. Này hư ảnh có được bị phục chế người tất cả lực lượng cùng đặc tính, lại có được nhất định linh tuệ, trời sinh cửu thị mình phục chế người. Trần Phỉ có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này kéo dài đặc tính, lấy đạo của người trả lại cho người, mà lại đồng dạng không cần đối thủ đồng ý, có thể trực tiếp triệu hoán. Bất quá cái này kéo dài đặc tính vẫn là có thời gian hổ phách khuyết điểm, đó chính là chỉ có thể phục chế đồng dạng tu vi cảnh giới đối thủ. Thả trên người Trần Phỉ, chính là chỉ có thể lựa chọn bất hủ cảnh trung kỳ đối thủ. Cho nên thật muốn đối nghịch so lời nói, đối với Trần Phỉ tới nói, cái này kính tượng phục chế còn không bằng thời gian hổ phách, tối thiểu thời gian hổ phách Trần Phỉ còn có thể lựa chọn thiên huyền tôn giả. Thậm chí Trần Phỉ có thể nếm thử lựa chọn một chút bây giờ thiên bảng đứng đầu bảng, vị kia vực ngoại thiên ma. Trong lòng trực tiếp loại bỏ cái này kéo dài đặc tính, Trần Phỉ đi vào đạo thứ tư quang đoàn trước mặt, đưa tay thăm dò vào. Trường Hà Lữ quán chiến trường tái hiện đem lực lượng tác dụng ở chiến trường hoàn cảnh bản thân, ngắn ngủi đem hiện thực không gian kéo vào dòng sông thời gian, hình chiếu tái hiện nào đó đoạn chứ danh lịch sử chiến dịch tràng cảnh đoạn ngắn, như thượng cổ chiến trường, thần vẫn chi địa. Trang cảnh bản thân ẩn chứa lịch sử lưu lại pháp tắc mạnh mẽ, khả năng đối đặc biệt thuộc tính địch nhân sinh ra áp chế hoặc đối sinh ra ngoài định mức tổn thương. Trần Phỉ ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này kéo dài đặc tính cùng phía trước ba cái kéo dài đặc tính hoàn toàn khác biệt, không còn triệu hoán lịch sử cường giả, mà là biến thành lịch sử tràng cảnh. Dựa theo quang đoàn cho ra tin tức, lịch sử tái hiện thời hạn đại khái tại 10 hơi đến 15 hơi thở ở giữa, Trần Phỉ nếu là lựa chọn cái này kéo dài đặc tính, cũng đem nó phá hạn, vậy liền có được 15 hơi thở lịch sử tái hiện thời gian. Huyền vũ giới bên trong là có rất nhiều đặc thù quy tắc hoàn cảnh, đồng thời tại một chút đặc biệt thời gian bên trong, một ít khu vực quy tắc cũng vô cùng cổ quái. Loại này cổ quái hoàn cảnh hoặc là đặc biệt thời gian khu vực quy tắc, sẽ đối với người tu hành, nguyên ma hoặc là thiên ma sinh ra cường đại áp chế tác dụng. Cho nên Trường Hà Lữ quán cái này kéo dài đặc tính, chính là làm ra một cái nhằm vào đối thủ đặc thù hoàn cảnh, tiến tới thu hoạch được chiến đấu bên trên ưu thế. Lại lựa chọn cái này Trường Hà Lữ quán kéo dài đặc tính, Trần Phỉ vẫn như cũ có thể triệu hồi ra quá khứ của mình thân, không phải nói tuyển cái này kéo dài đặc tính, Trần Phỉ liền triệu hoán không từng ra đi thân. Như thế xem xét, cái này Trường Hà Lữ quán đối với Trần Phỉ tới nói, tác dụng đã vượt qua phía trước ba cái kéo dài đặc tính. Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía đạo thứ năm quan đoàn, đưa tay thăm dò vào. Trung mặt kỳ điểm địch lúc cáo chết tuyển định một địch nhân, thông qua hồi ngược dòng thời gian lột xác lực lượng, ở trong dòng sông thời gian quay lại nên địch nhân tự thân, thẳng đến tìm tới thứ nhất sinh bên trong trải qua tiếp cận nhất tử vong hoặc tạo thành căn cơ trọng thương vận mệnh kỳ điểm. cưỡng ép xe rách dòng sông thời gian một tia vết thương, đem một tia ẩn chứa nên kỳ điểm lực lượng địch lúc cáo tử chỉ riêng đánh vào địch nhân hiện tại trong thân thể. Nay chỉ riêng sẽ tỉnh lại, làm sâu sắc địch nhân mệnh hồn chỗ sâu sợ hãi nhất tử vong ký ức, thương tích lạc ấn đối tâm linh tạo thành hủy diệt tính xung kích, cũng ngắn ngủi phục chế ngay lúc đó trạng thái đến bây giờ khoảng thời gian này. Trần Phỉ lông mày có chút nâng lên, một cái dung hợp thời gian hình chiếu cùng nhân quả hình chiếu kéo dài đặc tính, trực tiếp đào móc đối thủ quá khứ tuyệt cảnh thời khắc, phục chế đến lập tức, tạo thành đối thủ thần hồn cùng nhục thân song trọng tổn thương. Đây là Trần Phỉ cho tới bây giờ gặp phải tất cả kéo dài đặc tính bên trong, tiếp cận nhất chân thực dòng sông thời gian lực lượng. Đổi một loại thuyết pháp, cái này nghịch lúc cáo chết kéo dài đặc tính, tương đương với một loại có thể tạo thành đối thủ trạng thái trọng thương đặc thủ chiêu pháp. Không chỉ có là đối cùng cảnh giới đối thủ hữu dụng, cao hơn Trần Phỉ một tiểu giai đối thủ, cũng tương tự khó mà miễn trừ cái này kéo dài đặc tính. Đương nhiên, cụ thể có thể tạo thành bao lớn tổn thương, cuối cùng vẫn nhìn trên người đối thủ, đến cùng có dạng gì lực lượng. Trần Phỉ đưa tay thu hồi, ánh mắt tại Trường Hà Lữ quán cùng nghịch lúc cáo chết hai cái quang đoàn bên trên dừng lại, trầm ngâm một lát. Trần Phỉ kéo lây Trường Hà Lữ quán cái này kéo dài đặc tính, hướng về nơi đến vị trí mà đi. Nghịch lúc cáo chết loại này trực tiếp tạo thành tổn thương kéo dài đặc tính, hiệu quả như thế nào, hoàn toàn nhìn đối thủ cấp độ. Mà có tư cách làm Trần Phỉ đối thủ, hết lần này tới lần khác cấp độ lại rất cao, cái này để nghịch lúc cáo chết cái này kéo dài đặc tính trở nên có chút xấu hổ. Giống như Trần Phỉ, nếu là đối thủ có cái này kéo dài đặc tính, cũng đối Trần Phỉ dùng ra, tại thời gian gợn sóng tác dụng dưới, Trần Phỉ khả năng sẽ chỉ nhận cực kỳ yếu ớt ảnh hưởng. Cho dù Trần Phỉ ở vào thời gian gợn sóng thời hạn bên ngoài, có được nguyên khí chúa tể thời không nguyên khí ngược dòng lưu, bất kỳ cái gì sẽ rơi xuống Trần Phỉ trên người chiêu pháp hoặc là hư không bí tàng đặc tính đều sẽ bị suy yếu một đoạn. Mà Trường Hà Lữ quán cái này kéo dài đặc tính, liền Trần Phỉ biết đến huyền vũ giới trong lịch sử liền có mười mấy loại đặc biệt nhằm vào người tu hành hay là thiên ma đặc thù hoàn cảnh, còn có loại kia chuyên môn gia trì ảo cảnh khu vực đặc biệt, phối hợp thêm Trần Phỉ nhất niệm miễn cảnh, đồng dạng có thể trên phạm vi lớn tăng cường Trần Phỉ thực lực. Cho nên thấy thế nào, đối với Trần Phỉ tới nói, lựa chọn Trường Hà Lữ quán giá trị đều là lớn nhất. Uy khư giới sâu trong hư không, Trần Phỉ con mắt một chút mở ra. Hư không bí tàng, thời gian lộ sát Trường Hà Lữ quán, chưa luyện hóa, đơn giản hóa. Trường Hà Lữ quán đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Trường Hà Lữ quán thời gian lộ sát. Trần Phỉ nhìn thoáng qua còn lại bất hủ huyền tinh, đã còn thừa không nhiều, bất quá bất hủ cảnh trung kỳ hư không bí tàng kéo dài đặc tính, đã toàn bộ lựa chọn xong. Lại tu luyện xong Trường Hà Lữ quán cái này hư không bí tàng kéo dài đặc tính, Trần Phỉ liền có thể tiếp tục tại bí cảnh bên trong tìm kiếm bất hủ huyền tinh. Trước đó tìm kiếm bất hủ huyền tinh, Trần Phỉ còn muốn dựa vào thiên nhân chết trụ lục, không ngừng quan sát thiên địa quy tắc biến hóa, cuối cùng có thể hay không có thu hoạch, nhiều ít muốn nhìn một chút vật khí. Nhưng bây giờ, Trần Phỉ trên người khí vận, khả năng đã có 102 toàn bộ bí cảnh bên trong bất hủ cảnh, bao quát những cái kia bất hủ cảnh đỉnh phong, đoán chừng tại khí vận bên trên cũng không sánh bằng Trần Phỉ. Dù sao cái khác bất hủ cảnh nếu là trên người có nhiều như vậy khí vận, lựa chọn thứ nhất khẳng định là tại trên địa bảng hối đoái bất hủ huyền tinh. Cao khí vận chỉ là để ngươi trực giác mạnh lên, hoặc là vận khí biến tốt, nhưng nhiều khi, rất nhiều chuyện dựa vào vận khí là không cách nào giải quyết. Chương 1865, lịch sử tái hiện, 4K. Hai chương 1865, lịch sử tái hiện, 4K, hai giống như Trần Phỉ trước đó quyết đấu bất hủ cảnh hậu kỳ âm hành lâm, lúc ấy Trần Phỉ kỳ thật đã không có cái khác đường có thể đi, khí cơ triều tịch phạm vi quá lớn, đi nhận trước địa phương nào, kết quả sẽ chỉ càng hỏng bét, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi âm hành lâm xuất hiện. Nếu là đổi thành cái khác bất hủ cảnh trung kỳ, đối mặt bất hủ cảnh hậu kỳ âm hành lâm, đó chính là tuyệt cảnh. Cho nên trên người có nhiều như vậy khí vận, không bằng cầm đi hối đoái bất hủ huyền tinh chỉ cần đủ nhiều, cho dù đối mặt bất hủ cảnh hậu kỳ, cố gắng đều sẽ có sinh lộ một đầu. Trung quanh thiên địa linh cơ cùng thời gian lưu bao phủ, Trần Phỉ nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển hư không bí tàng thời gian lột xác. Trong lúc nhất thời, hải lượng cảm ngộ xuất hiện tại trong thức hải, bị Trần Phỉ từng cái hấp thu. Không biết qua bao lâu, Trần Phỉ con mắt chậm rãi mở ra. Hư không bí tàng, thời gian lột xác Trường Hà Lữ quán, phá hạn, nhìn xem bảng bên trên tin tức biến hóa, Trần Phỉ tay phải xoay chuyển, hoàn toàn đu ám hình ảnh xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thực mộng mê cảnh, mấy năm trước huyền hóa môn lão tổ Nhạc Bá Dương cùng một vị chúa tể cảnh thiên ma đại chiến chỗ, cuối cùng Nhạc Bá Dương đem vị kia thiên ma cưỡng ép chém giết. Bởi vì hai vị chúa tể cảnh cường giả đại chiến, hơn nữa còn là Nhạc Bá Dương chiếm thượng phong, một khu vực như vậy tại thời gian tương đối dài bên trong đều có thể ra chỉ hảo cảnh lực lượng. Cuộc tỷ thí này để huyền hóa môn tại lúc ấy thanh danh đại chấn, cho nên trong môn trong điện tịch ghi chép cặn kẽ trận đại chiến này trải qua, thậm chí còn đem một khu vực như vậy dùng hình ảnh thạch ghi xuống. Làm huyền hóa môn môn nhân, Trần Phỉ tự nhiên nhìn qua đoạn này ghi chép, đồng thời còn nhìn kia phần hình ảnh thạch, cho nên giờ phút này chỉ là hơi vận chuyển Trường Hà Lữ quán, liền đem thực mộng mê cảnh trở lại như cũ ra. Phương viên 3000 dặm, thời gian 15 hơi thở. Thời gian không cách nào gia tăng, nhưng là phạm vi có thể thông qua tăng lớn nguyên lực, khuyết trương đến phương viên và giảm. Trần Phỉ cảm giác trong lòng bàn tay tình huống, trong lòng đối với Trường Hà Lữ quán cái này kéo dài đặc tính có đầy đủ hiểu rõ. Trước đó quyết đấu âm hành lâm, Trần Phỉ nếu là có Trường Hà Lữ quán cái này kéo dài đặc tính, đều không cần chờ âm hành lâm sắp chết mới đem kéo vào huyễn cảnh. Chỉ cần hơi đả thương một chút âm hành lâm, phối hợp thực mộng mê cảnh đặc thù lực lượng, Trần Phỉ liền có thể đem âm hành lâm kéo vào nhân quả hí đài. Trần Phỉ phất tay, đem trong tay thực mộng mê cảnh lực lượng tán đi. Trần Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua quy khư giới ngoại, không có ngoại ý muốn khác tình huống, đồng thời khí cơ triều tịch còn chưa hoàn toàn kết thúc. Trần Phỉ không hề rời đi quy khư giới, mà là nội thị tình huống trong cơ thể, dự định thử một chút có thể hay không cưỡng ép đem thể phách đột phá đến bất hủ cảnh trung kỳ. Cái này bí cảnh bên trong, thu hoạch được vị cách linh tài quá trình thật sự là có chút mạo hiểm, nhưng nếu là gặp, lại không thể thật không cầm. Chỉ là vì đem thể phách tăng lên tới bất hủ cảnh trung kỳ, liền lại trải qua một lần khí cơ triều thịnh, ít nhiều có chút không có lời. Đương nhiên, đây là chính Trần Phỉ có cơ hội đem thể phách cưỡng ép đột phá, mới có thể nghĩ như vậy. Đổi thành cái khác bất hủ cảnh, nên đi tranh thủ vị cách linh tài, nhất định phải đi tranh thủ, tựa như Trần Phỉ trước đó đi tranh thủ nguyên lực loại hình vị cách linh tài. Trần Phỉ đã thật lâu không có đi cưỡng ép đột phá thể phách cảnh giới, cơ bản đều là dùng vị cách linh tài đến để thăng thể phách tu vi. Bái nhập huyền hóa môn về sau, đặc biệt là Trần Phỉ triển lộ ra đầy đủ thiên tư về sau, huyền hóa môn liền vì Trần Phỉ cung cấp đủ lượng tu hành tài nguyên. Lần này nếu là có thể đem thể phách tăng lên tới bất hủ cảnh trung kỳ, Trần Phỉ chiến lực tại hiện nay trên cơ sở sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Dù sao Trần Phỉ rất nhiều hư không bí tàng cùng kéo dài đặc tính, đều là lấy cơ sở lực lượng làm neo định vị trí, sau đó tiến hành tăng lên. Thái hư chiến thể, thần cấm lộ sắc, chiến ý sôi trào đều là như thế. Trần Phỉ gặp qua không ít bất hủ cảnh trung kỳ thể phách, huyền hóa môn bên trong có, trước đó quyết đấu âm hành lâm là nguyên lực bất hủ cảnh hậu kỳ, thể phách bất hủ cảnh trung kỳ. Từ điểm này nhìn, âm hành lâm trong bất hủ cảnh liền không coi là thiên kiêu yêu nghiệt cấp bậc, không phải nhất định là nguyên lực thể phách kiêm tu, lại đạt tới đồng dạng cảnh giới tu vi. Trần Phỉ chính là không có gặp qua thập tứ giai trung phẩm thể phách loại hình bị cách linh tài, nhưng bây giờ thần hồn đã là bất hủ cảnh trung kỳ, còn có tu luyện thể phách công pháp đạo tinh tiên truyện đoán thần quyết, càng là thập tứ giai cực phẩm cấp độ. Cứ việc công pháp, thần hồn cùng vị cách không phải một chuyện, nhưng tối thiểu có được hai thứ này, có thể làm cho Trần Phỉ ít đi một chút đường quân cơ. Bất hủ cảnh cường giả bên trong, kỳ thật có không ít thiên kiêu yêu nghiệt, chính là không cần thể phách loại vị cách linh tài, cưỡng ép nếm thử đi đột phá thể phách cảnh giới. Bởi vì bất hủ cảnh cùng trước đó cảnh giới, điểm khác biệt lớn nhất chính là không cần lo lắng thân thể sụp đổ sau không cách nào phục hồi như cũ. Chỉ cần có đầy đủ bất hủ nguyên tinh, những này cũng không phải là vấn đề gì. Đương nhiên, có thể thành công bất hủ cảnh giải giác. Ông Trần Phỉ bắt đầu cực hạn vận chuyển đạo tinh thiên truyện đoán thần quyết, để thể phách chi lực từng lần một địa xung kích thể phách cảnh giới bình chứng. Trần Phỉ không có tính toán duy nhất một lần thành công, bắt đầu khẳng định là dùng tới thử sai, có được bảng danh trước, Trần Phỉ ngay cả bất hủ huyền tinh đều không cần lãng phí, liền có thể đi không ngừng nếm thử đột phá. Theo Trần Phỉ không ngừng xung kích thể phách bình chứng, huyết nhục một chút khu vực bắt đầu sụp đổ, nhưng ngay lúc đó, huyết nhục liền bắt đầu bản thân chữa trị. Đạo tinh thiên truyện đoán thần quyết rèn luyện ra thể phách, là dẫn động hư không bản nguyên bên trong pháp tắc tinh đám đem nó rèn luyện vì thể lòng thái hư đạo tinh, lại lấy vô thượng bí pháp tương đạo tinh rót vào xương cốt, kinh mạch cùng da thịt bên trong. Tại đồng bậc bên trong, Trần Phỉ thể phách tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, bất luận là công phạt vẫn là khôi phục, đều là không có gì sánh kịp tồn tại. Trần Phỉ kềm chế huyết nhục khôi phục, bây giờ chính là định thông qua huyết nhục sụp đổ, nhìn xem như thế nào phá khai bình chứng, đặt vào giai đoạn mới. Bởi vì ức chế khôi phục, Trần Phỉ huyết nhục bắt đầu đại lượng sụp đổ, đồng thời một loại cảm giác cổ quái tại Trần Phỉ trong lòng nổi lên. Loại cảm giác này, Trần Phỉ rất quen thuộc, trước đó tránh né thời điểm nguy hiểm, chính là loại này trong minh minh cảm giác chỉ dẫn. Bây giờ Trần Phỉ nếm thử đột phá thể phách, loại cảm giác này vậy mà xuất hiện lần nữa. Hùng hậu khí vận, giống như thần trợ. Thuận cảm giác này, dọc theo sụp đổ huyết đục, một bên nghiệm chứng, một bên các loại khả năng để thể phách phá vỡ bình cảnh ý nghĩ xuất hiện tại Trần Phỉ trong đầu. Chương 1866, đột phá, bất hủ cảnh trung kỳ thể phách, 4K, một chương 1866, đột phá, bất hủ cảnh trung kỳ thể phách, 4K, một Trần Phỉ ánh mắt có chút tỏa sáng. Cái này hùng hậu khí vận quả nhiên là mang đến rất nhiều kinh hỉ, thậm chí ngay cả cưỡng ép đột phá đều có thể cung cấp cảm giác đến chỉ dẫn. Đương nhiên, Trần Phỉ giờ phút này trong đầu có thể toát ra nhiều như vậy ý nghĩ, ngoại trừ hùng hậu khí vận bên ngoài, còn có một cái nhân tố ác không thể thiếu, đó chính là thập tứ giai cực phẩm đạo tinh thiên truyện đoán thần quyết. Cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, nếu là tự thân nội tình không đủ, khí vận chính là mạnh hơn, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đại viên mãn cảnh đạo tinh thiên truyện đoán thần quyết, xem như đã đem thể phách nên như thế nào tu luyện, rõ ràng đặt ở nơi đó. Vậy ta nếu là thử cưỡng ép đột phá nguyên lực cảnh giới đâu? Một cái ý niệm trong đầu không tự chủ được xuất hiện tại Trần Phỉ trong thức hải, đạo tinh tiên truyện đoán thần quyết phối hợp thêm hùng hậu khí vận, đã có thể chỉ dẫn ra nhiều như vậy loại đột phá bình cảnh phương pháp, kia không có lý do thiên nhân chết trụ lục không được. Không đúng, thiếu đi cái nhân tố, cao hơn một tiểu giai thần hồn chi lực, mà lại nhục thân tu luyện là đối bên trong cầu, mà nguyên lực muốn câu thông thiên địa, là đối bên ngoài cầu. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, chính Trần Phỉ trước phủ định nguyên lực cảnh giới cũng cưỡng ép phương pháp đột phá. Nếu là thật sự muốn cưỡng ép đột phá nguyên lực cảnh giới, đoán chừng còn muốn cùng lúc trước hư không chân thần cảnh trước đó như thế, để thần hồn cảnh giới cao hơn nguyên lực cảnh giới 2 tiểu giai, sau đó lại nếm thử cưỡng ép đột phá. Năm đó dựa vào phương pháp như vậy, tại tài nguyên cằn cỗi hàn sơn vực, Trần Phỉ tu luyện đến thiên thần cảnh hậu kỳ. Bây giờ đến bất hủ cảnh, từ trên lý luận, cưỡng ép đột phá điều kiện khẳng định trở nên càng thêm khắc nghiệt, nhưng nếu như thần hồn thật có thể cao nguyên lực 2 tiểu giai, sau đó lại phối hợp thêm hùng hậu khí vận, nói không chừng thật có thể. Bất quá tại bất hủ cảnh, huyền vũ giới bên trong đã không có cái gì thiên tài địa bảo có thể để thần hồn cao hơn nguyên lực 1 tiểu giai. Đương nhiên, đây không phải nói tại bất hủ cảnh, thần hồn liền hoàn toàn không có khả năng cao hơn nguyên lực 1 tiểu giai, nhưng nhiều khi đều là cơ duyên xảo hợp sự tình, hoặc là loại kia cơ hồ phần độc nhất linh tài bổ dưỡng. Trần Phỉ năm đó sáng tạo môn kia bí thuật thiên kiếm, bây giờ khẳng định không cách nào làm cho Trần Phỉ thần hồn phá vỡ bình cảnh, dù sao chỉ là thiên thần cảnh bí pháp, cùng bây giờ bất hủ cảnh, không biết kém bao nhiêu khoảng cách. Cũng không phải không có biện pháp, bất quá liền trước mắt huyền hóa môn bên trong cất giữ địa tịch, khẳng định là không đủ. Không biết lúc nào, có thể đi Thiên Huyền Tông xem bọn hắn cất giữ công pháp. Nếu bàn về bây giờ Huyền Vũ giới bên trong, chỗ kia công pháp truyền thừa nhiều nhất, vậy khẳng định là Thiên Huyền Tông. Vực ngoại thiên ma bên kia mặc dù có thiên bảng đứng đầu bảng, nhưng này vài ngày ma kỳ thật cũng không có tại Huyền Vũ giới bên trong thu lấy môn đồ. Không thu môn đồ, tự nhiên cũng sẽ không làm ra tông môn hình thức, càng sẽ không đi cất giữ công pháp gì truyền thừa. Ken, Trần Phỉ thân thể phát ra một tiếng giống như kim loại vặn mèo tiếng vang, sau một khắc, Trần Phỉ huyết nhục từng khúc vỡ nát, bất quá thời gian nháy mắt, Trần Phỉ đã biến thành một đoàn huyết vụ. Hư không bí tàng kéo dài đặc tính thái hư chiến thể cùng tịch diệt vượt sâu vận chuyển, vừa biến thành huyết vụ Trần Phỉ một lần nữa ngưng tụ, nhưng khí tức đã xuống tới đáy cốc. Theo bảng dành trước kích hoạt, Trần Phỉ khí tức dần dần tăng trở lại. Sau nửa canh giờ, Trần Phỉ tại không có sử dụng bất hủ huyền tinh tình huống dưới, khí tức khôi phục lại đỉnh phong. Lần thứ nhất nếm thử cưỡng ép đột phá thể phách bình chướng thất bại, nhưng Trần Phỉ trên mặt nhưng không có chút nào dị dạng, ngược lại trong mắt mang theo mỉm cười. Lúc đầu vừa rồi nếm thử cưỡng ép đột phá, Trần Phỉ liền không có nghĩ đến duy nhất một lần liền có thể thành công. Đằng sau khí vận mang tới trong minh minh loại kia chỉ dẫn ra hiện, để Trần Phỉ đối với như thế nào đột phá bình chướng có rất nhiều ý nghĩ. Mà vừa rồi chẳng qua là trong đó một loại ý nghĩ thất bại, lại Trần Phỉ đã nghĩ đến tốt hơn đột phá phương thức. Trần Phỉ thân hình biến mất tại quy khư giới, xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Dạ ma chiến binh không có vào Trần Phỉ cái bóng bên trong, sau một khắc, không gian sụp đổ thành cầu thang, Trần Phỉ hướng về phía trước phóng ra một bước, hóa thành hồng quang hướng phía nơi xa bay đi. Vị cách linh tài mang tới khí cơ triều tịch đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Về phần khí tức triều tịch hấp dẫn tới hỏa linh, toàn bộ đều bị dạ ma chiến binh chém giết, chỉ là đáng tiếc ở trong không có bất hủ cảnh hỏa linh, không phải dạ ma chiến binh liền có thể thu hoạch một chút bất hủ huyền tinh. Giờ phút này Trần Phỉ rời đi, chỉ là bởi vì đợi tại nguyên chỗ quá lâu, Trần Phỉ không cách nào xác định có hay không cái khác bất hủ cảnh cường giả dòm dò xét ở một bên. Đợi lát nữa muốn nếm thử đột phá thể phách cảnh giới, vẫn là rời đi trước khu vực này, tìm nơi tương đối an toàn, lại nếm thử đột phá. Độn hành gần 300 triệu dặm, Trần Phỉ nửa đường dừng lại hai lần, bởi vì trong minh minh cái loại cảm giác này xuất hiện, Trần Phỉ thừa cơ đào hai lần bất hủ huyền tinh. Một lần 123 phần bất hủ huyền tinh, còn có một lần 192 phần bất hủ huyền tinh. Vội băng đường, nửa đường lại còn có thể đào một chút bất hủ huyền tinh, cái này khiến Trần Phỉ lần nữa cảm thụ một thành, cái gì gọi là hùng hậu khí vận mang tới vận thế. 300 triệu dặm, Trần Phỉ gặp được bất hủ cảnh hỏa linh, chọn tạm thời tránh đi. Bí cảnh hỏa linh quá nhiều, bất hủ cảnh hỏa linh cũng không ít, thật muốn chém giết, Trần Phỉ có nhiều thời gian. Bây giờ Trần Phỉ chỉ muốn trước đem thể phách cảnh giới tăng lên, dù sao đã nghĩ đến một cái khả thi cực cao phương án, không lập tức chấp hành, chính Trần Phỉ đều khó chịu cực kỳ. Không có cảm giác được dị dạng cùng truy tung, Trần Phỉ đứng tại giữa không trung. Đạo tinh tiên triển đoán thần quyết tại thể nội cực hạn vận chuyển, thể phách chi lực cùng lúc trước bắt đầu xung kích huyết nhục bình chứng. Huyết nhục bắt đầu từng tấc sụp đổ, bất quá lần này Trần Phỉ không có ngăn cản thể phách bản thân chữa trị. Phương pháp đã tìm tới, Trần Phỉ không cần lại thông qua ức chế khôi phục phương thức đi tìm đường, trước mắt chính là nghiệm chứng một chút, Trần Phỉ trước đó nghĩ phương pháp đến cùng được hay không. Hư không bí tàng thời gian lộ sát trường hà lữ quán vận chuyển, trong chốc lát, trung quanh tràn đầy sóng lửa hoàn cảnh đột biến, Trần Phỉ xuất hiện tại một tòa vực sâu không đáy bên trong. Không có gì sánh kịp lực lượng trong nháy mắt rơi vào Trần Phỉ huyết nhục mỗi một cái góc độ, phản phất sau một khắc, Trần Phỉ thể phách liền sẽ bị triệt để đập vụn. Trời địch duyên, thiên huyền vực bên trong tồn tại qua một tòa vực sâu, năm đó vẫn tồn tại thời điểm, là rất nhiều thể phách người tu hành cùng nguyên ma đều sẽ tiến về địa phương. Bất quá tại vài vạn năm trước đó, tòa này trời lịch nguyên cũng bởi vì một trận người tu hành cùng nguyên ma ở giữa đại chiến mà vỡ nát. Trần Phỉ giờ phút này chính là dựa vào trường hà lữ quán, trở lại như cũ ra tòa này trời lịch nguyên, dùng cho phối hợp mình cưỡng ép đột phá thể phách cảnh giới. Trần Phỉ trước đó đều không nghĩ tới có thể dùng trường hà lữ quán cái này kéo dài đặc tính, đi trở lại như cũ loại này đất lành để tu hành, vô ý thức đem hư không bí tàng cùng với kéo dài đặc tính, toàn bộ dùng để chiến đấu. Cũng chính là vừa rồi nếm thử đột phá thời điểm, các loại ý nghĩ tại trong thức hải xuất hiện, Trần Phỉ mới phản ứng được. Đạo tinh tiên triển đoán thần quyết vận chuyển lực lượng, cùng trời lịch nguyên thiên nhiên hình thành bảng bạc chi lực, giờ phút này một trong một ngoài tác dụng tại Trần Phỉ trên thân thể. Đúng nhau, hủy diệt, thân sinh. Ken. Phản phất vừa rồi thể phách vỡ nát thanh âm, nhưng lần này, Trần Phỉ thể phách không có hủy hoại, mà là một loại hoàn toàn mới lực lượng tại máu thịt bên trong xuất hiện, mạnh mẽ đâm tới bộ phát ra tiếng vang. Cố lực lượng này sẽ toan thể phách bình chứng, để Trần Phỉ thân thể bắt đầu từ bên trong ra ngoài thổi biến. Soạn. Lần này không còn là kim thiết giao kích thanh âm, mà là huyết dịch chảy xuôi như là thiên hà trào lên. Trần Phỉ tản ra trường hà lữ quán lực lượng, trời địch nguyên biến mất không thấy gì nữa, sóng lửa lần nữa bao phủ bốn phương tám hướng. Trần Phỉ trong tay góp nhặt tất cả bất hủ huyền tinh đều hòa tan vào thân thể bên trong, như thế vẫn chưa đủ, trong phạm vi mấy triệu dặm thiên địa nguyên khí hướng phía bên này phun trào, ở trên vòng trời hình thành vòng xoáy khổng lồ. Thể phách, bất hủ cảnh trung kỳ. Trần Phỉ đứng tại giữa không trung, đạo tinh thiên triển đoán thần quyết không ngừng cắt tỉa máu thịt bên trong bạo tăng lực lượng, lấy thập tứ giai cực phẩm công pháp cấp độ, điều thuận bất hủ cảnh trung kỳ thể phách, tự nhiên là chuyện thuận lý thành chương. Chương 1866, đột phá, bất hủ cảnh trung kỳ thể phách, 4K, 2 chương 1866, đột phá, bất hủ cảnh trung kỳ thể phách, 4K, 2 Trần Phỉ duỗi ra tay phải của mình, chậm rãi nắm chặt, cái này thể phách đột phá một tiểu giai, mang tới cảm thụ sát thực không giống nhau lắm. Đặc biệt là Trần Phỉ có được mấy hạng tăng lên cơ sở chiến lược hư không bí tàng, theo thể phách đột phá đến bất hủ cảnh trung kỳ, biến hóa có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Lại lần này đột phá, quá trình thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng, so Trần Phỉ ban đầu ở cái khác cảnh giới cưỡng ép đột phá thể phách, đều muốn dễ dàng nhiều, gần với sử dụng vị cách linh tài. Khí vận chi diệu, để Trần Phỉ đều có chút không nỡ ra ngoài hối đoái thành bất hủ huyền tinh. Đương nhiên, nếu là rời đi tòa này bí cảnh về sau, trong tay bất hủ huyền tinh còn chưa đủ, thật là hối đoái vẫn là đến hối đoái. phương viên mấy trăm vạn dặm thiên địa nguyên khí hình thành vòng xoáy còn tại đỉnh đầu. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía. Giờ phút này Trần Phỉ trong tay bất hủ huyền tinh có thể nói không mảy may thừa, toàn bộ dùng cho đột phá bất hủ cảnh trung kỳ thể phách. Không có bất hủ huyền tinh, rất dễ dàng để bất hủ cảnh sinh ra một loại không an toàn cảm giác, Trần Phỉ cũng là như thế. Lại thể phách vừa mới bước vào bất hủ cảnh trung kỳ, muốn tăng lên tới bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong, còn cần hơn 1000 phần bất hủ huyền tinh. Bây giờ Trần Phỉ tại tòa này bí cảnh bên trong, tìm kiếm bất hủ huyền tinh đã không khó khăn. Hung hậu khí vận có thể từ nơi sâu xa chỉ dẫn Trần Phỉ tìm tới bất hủ huyền tinh. Hoặc là giống như trước đó, vận dụng Cửu Ngục Trảm Thiên Mạch môn bí pháp này, thông qua chém giết bất hủ cảnh hỏa linh, thu hoạch được bất hủ huyền tinh. Hai loại phương pháp đều có lợi và hại, dựa vào khí vận, vậy tương đương dựa vào vật khí, đạt được bao nhiêu bất hủ huyền tinh, không có một cái nào định số. Mà chém giết bất hủ cảnh hỏa linh, cuối cùng sẽ hấp dẫn đến cảnh giới gì bất hủ cảnh hỏa linh, cũng là một tần số. Lại Trần Phỉ phát hiện, tại tòa này bí cảnh bên trong, hỏa linh đánh giết quá nhiều, sẽ dẫn phát thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ. Đối với tòa này bí cảnh mà nói, tất cả huyền vũ giới tới sinh linh đều thuộc về người xâm nhập, trời sinh liền đã mang theo ác ý. Trước đó Trần Phỉ giết hỏa linh thời điểm, còn không có quá nhiều cảm giác, nhưng bây giờ theo trên thân khí vận tăng cường, loại này bị bí cảnh thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ cảm giác trở nên có chút rõ ràng. Không phải là bởi vì Trần Phỉ trên thân khí vận biến dày mới bị bí cảnh thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ, mà là khí vận hùng hậu để Trần Phỉ đối với loại cảm giác này trở nên cực kỳ mất cảm. Đương nhiên, giết hay không hỏa linh, theo tại bí cảnh bên trong đợi thời gian dài ra, bị thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ trình độ đều sẽ làm sâu sắc. Giết hỏa linh, bất quá là tăng nhanh cái tốc độ này mà thôi. Trần Phỉ suy nghĩ một chút, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía nơi xa bay đi. Còn muốn tại tòa này bí cảnh bên trong tìm kiếm vị cách linh tài, vẫn là không nên bị thiên đạo quá mức chán ghét mà vứt bỏ. Không phải rất khó nói về sau nếu là cầm tới vị cách linh tài, cái này bí cảnh thiên đạo lại sẽ xuất dạng gì quy tắc. Trước đó thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài, chính là loại kia phạm vi khí cơ triều tịch. Nếu là đổi thành thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài, lại nên như thế nào? Bị thiên đạo nghiêm trọng chán ghét mà vứt bỏ, có thể hay không trực tiếp mở rộng khí cơ triều tịch phạm vi? Độn hành 7000 vạn bên trong, không có gặp bất hủ cảnh hỏa linh, về phần cái khác tu vi cảnh giới hỏa linh, Trần Phỉ cũng lựa chọn tránh đi, mà không phải trực tiếp đụng nát. Trần Phỉ đứng tại một chỗ nham tương bên trên, chân phải đạp xuống, một đầu xuyên qua mấy vạn dặm vết rách xuất hiện tại nham tương bên trong. Trần Phỉ thân hình một chút trở nên mơ hồ, lại xuất hiện, đã tại dưới nham tương phương 10 vạn dặm chi địa. Tại Trần Phỉ trước mặt, là một tảng đá lớn, ở trong ẩn chứa chính là bất hủ huyền tinh. Bởi vì hỏa linh bí cảnh đặc thù hoàn cảnh, nơi này không có giang hà biển hồ, bất hủ huyền tinh không phải giấu ở dưới nham tương, chính là giấu ở khe hở không gian bên trong. Trần Phỉ tay phải vỗ nhẹ trước mặt cự thạch, tầng nham thạch trong nháy mắt vỡ nát, lộ ra ở giữa bất hủ huyền tinh. 145 phần bất hủ huyền tinh. Trần Phỉ ánh mắt lộ ra mỉm cười, đem những này bất hủ huyền tinh thu nhập trong tay áo. Trần Phỉ thân hình xuất hiện ở giữa không trung, tiếp tục hướng phía từ nơi sâu xa chỉ dẫn vị trí bay đi. 3000 vạn dặm chỗ, Trần Phỉ thân hình dừng lại ở giữa không trung, cảm giác trăm vạn dặm bên trong một cỗ cực kỳ táo bạo khí cơ. Vị trí kia có một con bất hủ cảnh hỏa linh, cụ thể cảnh giới gì, nhất định phải tới gần về sau, Trần Phỉ mới có thể cẩn thận cảm giác được. Trần Phỉ đạp trên dưới chân không gian cầu thang, mấy cái lắc mình đi tới cái này hỏa linh 10 vạn dặm bên ngoài, còn chưa trông thấy cái này hỏa linh chân dung, nhưng hỏa linh cảnh giới đã cảm giác ra, bất hủ cảnh hậu kỳ. Dựa theo trước đó ý nghĩ, hỏa linh tận lực không đi giết, nhưng không giết cũng có lấy bất hủ huyền tinh phương pháp, nhưng cụ thể có thể thành hay không, nhất định phải thử một lần. Trước đó Trần Phỉ đã tại nếm thử, chỉ là về sau Khúc Hồng Sơn xuất hiện, đánh gây Trần Phỉ thí nghiệm. Hiện tại Trần Phỉ liền muốn thử một chút, đến cùng là tìm vận may cầm bất hủ huyền tinh nhanh, vẫn là trực tiếp từ bất hủ cảnh hỏa linh trên thân lấy, có thể càng nhanh một chút. Ly tại Trần Phỉ cảm ứng được cái này bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh cảnh giới thời điểm, cái này hỏa linh đồng dạng cảm ứng được Trần Phỉ tồn tại, nương theo lấy bén nhọn đến cực điểm tiếng rít, cái này hỏa linh hướng phía Trần Phỉ điên cuồng đánh tới. Bất quá trong chớp mắt, cái này bất hủ cảnh hỏa linh đã cách Trần Phỉ không hơn vạn bên trong. Ông Trần Phỉ quá khứ thân xuất hiện ở một bên, một tay kết ấn, Cửu Ngục Trảm Thiên Mạch vận chuyển, một sợi hàn quang từ này chỉ bất hủ cảnh hỏa linh phía trên hiện lên, bất hủ cảnh hỏa linh cùng bí cảnh bản nguyên liên lạc một chút bị cắt đứt tuyệt đại bộ phận. Cửu Ngục Trảm Thiên Mạch môn bí pháp này, đối với bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh vẫn như cũ hữu hiệu. Trần Phỉ bản tôn thân hình chớp động, xuất hiện tại cái này bất hủ cảnh hỏa linh trước mặt, đầu tiên là vận chuyển trường hà lực quán. Trong khoảnh khắc, chung quanh sóng lửa biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn u ám mê vụ bao phủ phương viên 3000 dặm, nơi này là thực mộng mê cảnh. Trần Phỉ cảm ứng đến ở trong đặc thù quy tắc đoạn ngắn, vận chuyển thiên nhân chết chủ lục, tiếp lấy một chỉ điểm ra. Cái này bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh vốn là song trưởng chụp về phía Trần Phỉ, còn chưa chạm đến Trần Phỉ đầu ngón tay đã điểm vào mi tâm bên trên. Cái này bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh, thân thể trong nháy mắt dừng lại. Chỉ cần thực mộng mê cảnh phối hợp thiên nhân chết chủ lục, đừng lại thi triển cái khác hư không bí tàng hoặc là kéo dài đặc tính, liền có thể một chỉ đem bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh kéo vào thiết trí tốt bên trong ảo cảnh. Chương 1867, ngập trời thu hoạch, 4K, một chương 1867, ngập trời thu hoạch, 4K, một Trần Phỉ nhìn xem trước mặt bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh, tay phải cũng làm kiếm chỉ, thuận thế chém qua hỏa linh thân thể. Cong. Nương theo lấy kiếm ngân vang, cái này bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh thân thể có 3 thành bị triệt để vỡ nát. Hỏa linh thân thể rung động kịch liệt, bản năng dẫn dắt bí cảnh bản nguyên, muốn khôi phục thân thể thương thế, đồng thời thần hồn kịch liệt rung động, muốn từ ảo giác ở trong tỉnh lại. Cứ việc hỏa linh tuệ đơn giản, nhưng thụ thương về sau sẽ có sinh vật tự nhiên bản năng cầu sinh, loại bản năng này lại đánh gãy bao phủ tại thần hồn bên trong ảo giác. đặc biệt là cái này hỏa linh đã đạt đến bất hủ cảnh hậu kỳ, thần hồn cấp độ đã đạt tới nhất định độ cao. Cũng chính là bây giờ Trần Phỉ hoàn nguyên ra được thực mộng mê cảnh, tăng thêm đại viên mãn cảnh tiên nhân chết trụ lục, mới có thể miễn cưỡng dạng này trấn áp cái này hỏa linh linh tuệ. Nhưng về sau cái này hỏa linh nếu là không đoạn tụ thường, kia thần hồn vẫn như cũ sẽ tránh thoát ảo giác. Trần Phỉ nhìn thoáng qua trước mặt hỏa linh, tiếp lấy lực chú ý tập trung đến thiên khung cựu ngục trạm thiên mạch bên trên, nơi đó đang có bất hủ vật chất chảy vào, mục tiêu dĩ nhiên chính là trước mắt hỏa linh. Dạ ma chiến binh từ Trần Phỉ sau lưng cái bóng bên trong đi ra, một tay kết ấn, chín đạo hắc mang từ trung quanh bay lên, một đạo hàn quang hiện lên hỏa linh trên không. Cựu ngục trạm thiên mạch. Lần thứ nhất cựu ngục trạm thiên mạch là Trần Phỉ quá khứ thân thi triển, lần này thì là để dạ ma chiến binh điệt ra sử dụng môn này bí thuật. Mục đích rất đơn giản, chính là lần nữa ngăn lại thẩm thấu xuống tới bất hủ vật chất. Cựu ngục trạm thiên mạch hoạch tâm áo nghĩa, chính là trực tiếp cắt đứt đối thủ cùng thiên địa bản nguyên ở giữa liên hệ, loại này cắt đứt đã có trở ngại cản, cũng có xóa đi thiên địa bản nguyên bên trong có quan hệ đối thủ tin tức tác dụng. Bất hủ cảnh hỏa linh câu thông bí cảnh bản nguyên, tiếp lấy hạ xuống bất hủ vật chất bên trong, có cái này bất hủ cảnh hỏa linh hoạch tâm tin tức. Vì cái gì bất hủ vật chất sẽ không xuất hiện tại cái khác địa phương, cũng sẽ không rơi xuống khu vực khác, cũng là bởi vì từ bất hủ cảnh hỏa linh câu thông bí cảnh bản nguyên bắt đầu, bất hủ vật chất liền in dấu lên cái này hỏa linh ấn ký. Cựu ngục trảm thiên mạch chính là biến thành một cái lồng, để bí cảnh bản nguyên bên trong bất hủ vật chất khó mà đến hỏa linh thể bên trong, đồng thời còn xóa đi bất hủ vật chất bên trong có quan hệ hỏa linh bộ phận tin tức. Bất quá loại này ngăn cản cùng xóa đi cũng không triệt để, cho nên bất hủ vật chất vẫn như cũ sẽ rơi xuống hỏa linh trên thân, chỉ là tốc độ trở nên rất chậm, không cách nào làm cho hỏa linh trong nháy mắt khôi phục. Trần Phỉ bản tôn ngẩng đầu nhìn tiên cung, tại đạo thứ hai cựu ngục trạm thiên mạch dưới đã có bất hủ vật chất chảy vào, ở trong có quan hệ hỏa linh tin tức đã rất ít. Nhưng cho dù ít hơn nữa, những này bất hủ vật chất cũng có thể rơi xuống cái này hỏa linh thể nội, ngoại nhân không cách nào chạm đến, đây là bí cảnh thiên đạo quy tắc. Trước đó Trần Phỉ vận dụng cựu ngục trạm thiên mạch thu hoạch bất hủ vật chất, là đem hỏa linh chém giết, tại chém giết trong nháy mắt lấy ra kia bộ phận còn chưa tiêu tán bất hủ vật chất. Bởi vì một khắc này hỏa linh đã thân tử đạo tiêu, cho nên kia bộ phận bất hủ vật chất bên trong có quan hệ hỏa linh tin tức một chút sụp đổ, tiến tới bị Trần Phỉ thu hoạch được. Trần Phỉ hiện tại muốn lập tức đạt được bất hủ vật chất, tiếp tục đem trước mắt hỏa linh chém giết là được, nhưng dạng này không phù hợp Trần Phỉ dự tính ban đầu. Trần Phỉ bản tôn tay trái chỉ hướng thiên cung, đạo thứ ba cựu ngục trạm thiên mạch hàn quang tại hỏa linh phía trên hiện lên. Một tầng tiếp lấy một tầng phiên lọc, Trần Phỉ muốn nhìn một chút, trải qua ba tầng phiên lọc về sau, cái này rơi xuống bất hủ vật chất bên trong, đến cùng sẽ còn ẩn chứa nhiều ít hỏa linh tin tức. Một hơi thời gian không đến, đạo thứ ba cựu ngục trạm thiên mạch dưới xuất hiện bất hủ vật chất. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn, so với ban sơ bất hủ vật chất, bây giờ cái này bất hủ vật chất bên trong hỏa linh tin tức đã chỉ còn lại hai thành không đến. Bởi vì vẫn là có được hỏa linh tin tức ở trong đó, cho nên cái này bất hủ vật chất vẫn như cũ thuộc về không thể đụng vào trạng thái. Ông ba tầng nguyên khí chúa tể thời không nguyên khí ngược dòng lưu triển khai, đem trước mặt bất hủ cảnh hỏa linh bao phủ. Thời không nguyên khí ngược dòng lưu có thể đem bất cứ tác dụng gì tại người tu luyện nguyên khí loại mặt trái hiệu quả, hay lại nghịch chuyển đến chưa có hiệu lực trạng thái. Đây thật ra là một môn phòng ngự hư không bí tàng kéo dài đặc tính, Trần Phỉ giờ phút này đem nó trở thành một loại phi lọc, nếm thử có thể hay không đem rơi xuống bất hủ vật chất bên trong hỏa linh tin tức loại bỏ. Trước mặt bất hủ cảnh hỏa linh thân thể còn tại rung động, bất quá bởi vì không có tiếp tục thụ thương, thần hồn giờ phút này ngược lại hơi an tĩnh một chút. Bất quá bởi vì thương thế một mực không có khôi phục, cho nên còn tại bản năng lôi kéo trên bầu trời rơi xuống bất hủ vật chất. Trần Phỉ chăm chú nhìn chằm chằm bất hủ vật chất xuyên qua thời không nguyên khí ngược dòng lưu, phát hiện bất hủ vật chất ở trong có quan hệ hỏa linh tin tức lần nữa giảm bớt. Kém xa cựu ngục trạm thiên mạch như thế hiệu quả nhanh chóng, nhưng nhất định phải nói, thời không nguyên khí ngược dòng lưu loại này ẩn chứa thời gian quy tắc hình chiếu lực lượng kéo dài đặc tính, quả thật có chút bá đạo. Những này bất hủ vật chất rõ ràng không tính công kích, nhưng xuyên qua thời không nguyên khí ngược dòng lưu, chính là sẽ đem một chút tạp chất cưỡng ép loại bỏ trở lại như cũ. Cong. Ba đạo không phân tuần tự tiếng kiếm reo vang lên, đồng thời Trần Phỉ bản tôn, quá khứ thân cùng dạ ma chiến binh toàn bộ thi triển thời khích mạn bộ, toàn bộ thế giới vận chuyển, tựa hồ một chút ngưng lại. Trần Phỉ bản tôn, quá khứ thân cùng dạ ma chiến binh toàn bộ nhìn chằm chằm rơi xuống bất hủ vật chất, tại loại này gần như đỉnh trệ trạng thái, bất hủ vật chất ở trong lần chứa hỏa linh tin tức có thể nói từng ly từng tí xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không bí tàng hư vô đạo kiếm hình thành kiếm quang chợt lóe lên, rơi xuống bất hủ vật chất hơi dừng lại, trực tiếp chưa từng nhưng đụng vào trạng thái hiện ra. Thấy cảnh này, Trần Phỉ trong mắt không khỏi lộ ra một vòng ý cười, tay trái nâng lên, những này đã không ẩn chứa bất kỳ tin tức gì bất hủ vật chất, trực tiếp rơi xuống Trần Phỉ trong tay áo. Đại khái tương đương với 127 phần bất hủ huyền tinh. Cái này hơn 100 phần bất hủ huyền tinh thu hoạch cũng không dễ dàng, mấu chốt nhất bí pháp là Cửu Ngục Trảm Thiên Mạch, đây là tòa này bí cảnh bên trong bí pháp, không biết là do ai sáng tạo, hoàn toàn nhằm vào những này bất hủ cảnh hỏa linh. Nếu là không có môn này Cửu Ngục Trảm Thiên Mạch, vẹn vẹn dựa vào Trần Phỉ thời không nguyên khí ngược dòng lưu cùng hư vô đạo kiếm, căn bản cũng không khả năng đem bất hủ vật chất bên trong hỏa linh tin tức xóa đi sạch sẽ. Dù sao thời không nguyên khí ngược dòng lưu bản thân đặc tính cũng không nhằm vào cái này, mà hư vô đạo kiếm còn thuộc về thập tam giai hư không bí tàng, còn chưa dọc theo thập tứ giai đặc tính, uy lực kỳ thật rất yếu. Mới vừa rồi còn nhất định phải phối hợp bên trên thời khích mạn bộ, tại gần như đỉnh trệ thế giới bên trong, để Trần Phỉ thấy rõ bất hủ vật chất bên trong tin tức về sau, mới có thể ba kiếm đánh nát còn lại hỏa linh tin tức. Chương 1867, ngập trời thu hoạch, 4K, 2 chương 1867, ngập trời thu hoạch, 4K, 2 Trần Phỉ không biết bí cảnh bên trong còn có hay không địa phương khác có cựu ngục trạm thiên mạch môn công pháp này tồn tại, dù sao Trần Phỉ lúc trước nhìn thấy, đã là tổn hại không chịu nổi bản thiếu. Nếu không phải bảng tố nguyên công năng, Trần Phỉ căn bản là không cách nào dựa vào kêu bản thiếu đi tu luyện. Lại cho dù thật có bất hủ cảnh cường giả đạt được hoàn chỉnh cựu ngục trảm thiên mệnh, trên người bọn họ có hay không nhiều như vậy đỉnh tiêm hư không bí tàng cùng kéo dài đặc tính, cũng là một vấn đề. Còn có cựu ngục trảm thiên mệnh dạng này cấp độ công pháp, thật muốn tu luyện tới đỉnh phong, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hà khắc như vậy điều kiện tổ hợp lại với nhau, cố gắng toàn bộ hỏa linh bí cảnh bên trong, chỉ có Trần Phỉ một người, có thể dựa vào biện pháp như vậy, cưỡng ép lấy ra bất hủ cảnh hỏa linh đưa tới bất hủ vật chất. Rất nhiều suy nghĩ tại thức hải bên trong hiện lên, nghiệm chứng dựa vào biện pháp của mình, xác thực có thể đạt được bất hủ huyền tinh, kia vừa rồi hơn 100 phần cũng chỉ là một cái bắt đầu. Bởi vì trước mặt bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh ở vào bị thương nặng trạng thái, lại vừa rồi rơi xuống bất hủ vật chất không có tiến vào thân thể của nó, cho nên vẫn tại triệu hoán bất hủ vật chất rơi xuống. Một hơi thời gian cũng đến, đã có mới bất hủ vật chất xuyên thấu qua ba đạo cựu ngục trảm thiên mạch, chạm đến thời không nguyên khí ngược dòng lưu bên trên. Đợi cái này mới bất hủ vật chất xuyên qua ba tầng thời không nguyên khí ngược dòng lưu, Trần Phỉ bản tôn tính cả dạ ma chiến binh cùng quá khứ thân, lần nữa thi triển hư vô đạo kiếm, đem cái này bất hủ vật chất bên trong hỏa linh tin tức xóa đi. Bởi vì có trước đó kinh nghiệm, lần này chỉ là dạ ma chiến binh thi triển thời khích mạng bộ, đem cảm giác cùng hưởng cho Trần Phỉ bản tôn cùng quá khứ sau lưng, ba thanh hư vô đạo kiếm liền chính xác chạm tại hỏa linh tin tức bên trên. Tương đương với 131 phần bất hủ huyền tinh, lần nữa đã rơi vào Trần Phỉ trong lòng bàn tay. Không biết có phải hay không là từ đầu đến cuối không có thể làm cho thân thể thương thế khôi phục, để cái này hỏa linh bản năng triệu hoán càng nhiều bất hủ vật chất, cái này bất hủ huyền tinh lượng lại còn nhiều mấy phần. Trần Phỉ bên này vừa đem bất hủ vật chất cất kỹ, như trước đó, một hơi không đến thời gian, cựu ngục trảm thiên mạch hạ xuất hiện lần nữa mới bất hủ vật chất. 133 phần bất hủ huyền tinh, 139 phần bất hủ huyền tinh, 137 phần bất hủ huyền tinh. Lấy không sai biệt lắm một hơi đạt được hơn 100 phần bất hủ huyền tinh tốc độ, Trần Phỉ túi nhanh chóng bành trướng lên. Trần Phỉ vừa rồi suy đoán có chút sai lầm, mỗi một lần thu hoạch được bất hủ huyền tinh đại khái ngay tại 140 phần tả hữu. Nhưng chính là dạng này, đã là không cách nào tưởng tượng thu hoạch tốc độ. Trước đó chạy cái mấy ngàn vạn dặm, thậm chí vài ước bên trong mới có thể có đến che giấu bất hủ huyền tinh, lại bất hủ huyền tinh số lượng cũng không cố định. Vận khí tốt, đó chính là 200-300, vận khí phổ thông, vậy liền mấy chục phần. Chính là như vậy, nếu như bị cái khác bất hủ cảnh biết, nhất định phải đem Trần Phỉ bắt sống, sau đó chuyên môn đi tìm bất hủ huyền tinh. Dù sao liền ngay cả bất hủ cảnh đỉnh phong, cũng nhất định phải thời gian dài quan sát bí cảnh bên trong thiên địa quy tắc, liền cùng Trần Phỉ ban đầu tiến vào bí cảnh thời điểm như thế. Nương tựa theo đối với thiên địa nhận biết, đánh giá ra nào khu vực có thể sẽ có bất hủ huyền tinh ẩn tàng. Loại phương pháp này tại ban đầu, kỳ thật hiệu suất còn có thể, nhưng theo che giấu bất hủ huyền tinh bị dần dần phát hiện, đằng sau muốn tìm kiếm sẽ trở nên càng thêm gian nan. Liên loại này tìm kiếm phương pháp, trên cơ bản đã thuộc về bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh độc hữu, bất hủ cảnh đỉnh phong phía dưới muốn tìm kiếm được bất hủ huyền tinh, vậy liền thật muốn nhìn một chút vật khí. Mà bây giờ những này tìm kiếm bất hủ huyền tinh phương pháp, cùng Trần Phỉ trước mắt phương thức so sánh, song phương liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Theo thời gian dần dần đi vào 15 hơi thở, hư không bí tàng kéo dài đặc tính trường hà lữ quán thời hạn kết thúc, trung quanh thực mộng mê cảnh tiêu tán. Ly, thiếu đi thực mộng mê cảnh gia trì, Trần Phỉ thi triển thiên nhân chết trụ lục y lực một chút hàng rất nhiều, trước mắt bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh một chút vừa tỉnh lại, điên cuồng tuần hướng Trần Phỉ. Có thể là bởi vì một mực bị kéo tại bên trong ảo cảnh, cái này bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh có chỗ phát giác, đối với Trần Phỉ phẫn nộ, so với trước đó tăng lên gấp bội. Phản phất sau một khắc, cái này bất hủ cảnh hỏa linh liền sẽ trực tiếp tự bạo. Cùng lúc đó, mới vừa rồi bị thực mộng mê cảnh ngăn cản ở ngoài cái khác cảnh giới hỏa linh, cũng một chút hướng phía Trần Phỉ bên này vào tới. Cứ như vậy trong thời gian ngắn, trung quanh tụ lại tới hỏa linh đã có hàng ngàn con, theo thời gian trôi qua, nơi này hỏa linh sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Bất quá Trần Phỉ không có để ý xa xa hỏa linh, mà là vận chuyển chiến ý sôi trào, đem chiến lực không tổn hao gì tăng lên năm thành, tiếp lấy lần nữa một chỉ điểm hướng trước mặt bất hủ cảnh hỏa linh. Cái này bất hủ cảnh hỏa linh đối với Trần Phỉ công kích hoàn toàn không quan tâm, mà là đem song trưởng trực tiếp chụp về phía Trần Phỉ đầu lâu, nóng bỏng sóng lửa quét sạch bốn phương tám hướng. Bành! Trần Phỉ thần sắc bất động, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Trần Phỉ đầu ngón tay trước một bước điểm vào cái này bất hủ cảnh hỏa linh mi tâm bên trên, trước mắt bất hủ cảnh hỏa linh lần nữa bị thiên nhân chết trụ lục kéo vào huyễn cảnh ở trong. Trường Hà Lữ quán thi triển về sau, cần một chút giảm sóc thời gian, nhưng chiến ý sôi trào không cần, chính là như vậy tăng lên chiến lực, đối với Trần Phỉ nguyên lực tiêu hao sẽ phi thường lớn. Bất quá cùng tiếp xuống có thể đạt được bất hủ huyền tinh so, điểm ấy nguyên khí tiêu hao không đáng kể chút nào. Từ khí đông lai, nguyên khí chúa tể, hỗn độn chủng thanh liên ba tòa hư không bí tàng vận chuyển, từ hư không bản nguyên bên trong hấp thu thiên địa nguyên khí, dung nhập Trần Phỉ trong thân thể. Tiếp lấy dạ ma chiến binh phất tay, một tòa thập tứ giai hạ phẩm pháp trận đứng giữa không trung, đem dẫn tới những cái kia phổ thông hỏa linh ngăn cản ở ngoài. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, vừa rồi bất hủ cảnh hỏa linh thức tỉnh, nhưng thương thế từ đầu đến cuối không có khôi phục, giờ phút này lâm vào huyễn cảnh, lần nữa bắt đầu bản năng hấp thu bất hủ vật chất. Vừa rồi ngắn ngủi 15 hơi thở thời gian bên trong, Trần Phỉ hết thệ cầm tới dòng giá hơn 2100 phần bất hủ huyền tinh. 15 hơi thở thời gian, gần như lấy được huyền vũ giới bên trong một vị bình thường bất hủ cảnh sơ kỳ, có thể tích lũy đến bất hủ huyền tinh số lượng, hơn nữa còn là thời gian dài không có chiến đấu bất hủ cảnh sơ kỳ. Không phải nếu là gần đây chiến đấu qua, cái này trên thân liền căn bản không thừa nổi nhiều ít bất hủ huyền tinh. Mà bây giờ, cái này hơn 2100 phần bất hủ huyền tinh, vẻn vẹn vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nắm giữ phương pháp, Trần Phỉ có rất nhiều phương thức, có thể đi cầm tới càng nhiều bất hủ huyền tinh. Trước lập một cái nhỏ mục tiêu, trước kiếm một vạn phần bất hủ huyền tinh. Một hơi thời gian không đến, ba tầng thời không nguyên khí ngược dòng chảy xuống, lại là một phần bất hủ vật chất xuất hiện, theo ba đạo hư vô đạo kiếm chém qua, bất hủ vật chất rơi vào Trần Phỉ trong lòng bàn tay. Quen thuộc, nhanh chóng. Không có thực mộng mê cảnh gia trì, có được chiến ý sôi trào sau khi tăng lên chiến lực gia trì thiên nhân chết trụ lục, trước mắt bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh, vẫn như cũ không cách nào phản kháng. 137 phần bất hủ huyền tinh. Trần Phỉ trong mắt mang theo ý cười, bắt đầu vận chuyển đạo tinh thiên triển đoán thần quyết, hấp thu trong tay áo bất hủ huyền tinh. Giờ phút này đối với như thế nào thu hoạch bất hủ huyền tinh, đã rõ ràng trong lòng, Trần Phỉ có thể bên cạnh tu luyện vừa thu hoạch bất hủ huyền tinh. Theo đạo tinh thiên triển đoán thần quyết vận chuyển, Trần Phỉ thể phách tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên, nhưng trong tay áo bất hủ huyền tinh cũng không có giảm bớt, ngược lại còn tại nhanh chóng tăng trưởng. Dù sao Trần Phỉ không có khả năng một hơi thời gian bên trong liền luyện hóa hơn 100 phần bất hủ huyền tinh, nhưng Trần Phỉ có thể tại một hơi thời gian bên trong thu hoạch được hơn 100 phần bất hủ huyền tinh. Này lên kia xuống, bất hủ huyền tinh tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Chương 1868, Thiên đạo ác ý, 4K, một chương 1868, Thiên đạo ác ý, 4K, một đường. Chính một bên tu luyện, một bên lấy ra bất hủ vật chất, đột nhiên, Trần Phỉ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thiên cung. Từ bàng bạc khí vận mang tới tinh tế tỉ mỉ cảm giác bên trong, Trần Phỉ phát hiện cả tòa bí cảnh đối với mình địch ý một chút sâu hơn rất nhiều. Bàng bạc khí vận có thể tại từ nơi sâu xa thu hoạch được chỉ dẫn, lại tu luyện hoặc là tầm bảo giống như thần trợ, mà những này toàn bộ đều là huyền vũ giới thiên đạo mang tới. Tòa này hỏa linh bí cảnh sẽ không ở từ nơi sâu xa cho Trần Phỉ chỉ dẫn, càng sẽ không ra chỉ Trần Phỉ tu luyện. Bất quá Trần Phỉ trước mắt giết hỏa linh số lượng cũng không tính nhiều, cho nên bình thường bí cảnh đối Trần Phỉ cũng sẽ không có bao lớn ác ý, nhưng lại tại hiện tại, Trần Phỉ cảm ứng được bí cảnh thiên đạo đối với mình ác ý tại làm sâu sắc. Trần Phỉ ánh mắt từ trên bầu trời thu hồi, rơi xuống cửu ngục trạm thiên mạch bên trên thẩm thấu hạ bất hủ vật chất bên trên, thần sắc như có điều suy nghĩ. Bất hủ cảnh hỏa linh gần như có thể không hạn chế từ bí cảnh bản nguyên bên trong hấp thu đến bất hủ vật chất bổ sung đến tự thân. Bởi vì cố này bất hủ vật chất là dùng đến bổ sung hỏa linh, mà hỏa linh lại là bí cảnh thiên sinh địa dưỡng tồn tại, cho nên nhìn như bất hủ vật chất bị hỏa linh tiêu hao, nhưng cuối cùng bất quá là năng lượng chuyển đổi một loại hình thái. Nói cách khác, đến cuối cùng, những cái kia bất hủ vật chất kỳ thật vẫn là sẽ trở về tới bí cảnh bản nguyên bên trong, bí cảnh bản nguyên không có bao nhiêu hao tổn. Nhưng hôm nay, những này bất hủ vật chất cũng không có rơi vào hỏa linh trên thân, mà là bị Trần Phỉ dùng các loại phương pháp tại nửa đường trực tiếp lấy ra. Rơi xuống Trần Phỉ trong tay, Trần Phỉ giờ phút này bộ phận dùng cho tu luyện, còn lại tuyệt đại bộ phận đều tồn đến quy khư giới bên trong. Đối với bí cảnh bản nguyên mà nói, những này bất hủ vật chất chính là thực sự biến mất không thấy gì nữa, không còn là như trước đó như thế, thu về đến bí cảnh bản nguyên bên trong. Loại tình huống này, bí cảnh thiên đạo làm sao có thể không đối Trần Phỉ sinh ra chán ghét mà vứt bỏ, cho dù Trần Phỉ giờ phút này cũng không có chém giết cái này bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh. Nhưng có lẽ tại bí cảnh thiên đạo xem ra, Trần Phỉ lấy ra nhiều như vậy bất hủ vật chất, so chém giết những này bất hủ cảnh hỏa linh tính chất, còn muốn ác liệt được nhiều. Cong. Ba thanh hư vô đạo kiếm giao nhau chém qua bất hủ vật chất, đem bất hủ vật chất bên trong có quan hệ hỏa linh tin tức loại bỏ, tiếp lấy đem phần này bất hủ vật chất thu nhập trong tay áo. Chỗ sâu bí cảnh bên trong, bị bí cảnh thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ, khẳng định sẽ sinh ra một chút tác dụng phụ. Nhưng giờ phút này thu hoạch được bất hủ huyền tinh tốc độ quá nhanh, Trần Phỉ hoàn toàn liền không dừng được. Vì như thế số lượng bất hủ huyền tinh, gánh lấy một chút nguy hiểm, kia là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, Trần Phỉ thể phách tu vi đã đi tới bất hủ cảnh trung kỳ ba thành vị trí, bởi vì đạo tinh thiên triển đoán thần quyết sớm đã đại viên mãn, Trần Phỉ thần hồn lại đạt đến bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cho nên tại bất hủ huyền tinh sung túc tình huống dưới, kỳ thật tu vi tăng lên sẽ phi thường nhanh. Tiêu hao một bộ phận bất hủ huyền tinh, nhưng thu nhập trong tay áo bất hủ huyền tinh càng nhiều, giờ phút này Trần Phỉ có bất hủ huyền tinh số lượng đã vượt qua 4000 phần. Trước đó Trần Phỉ trên thân đáng giá nhất nhưng thật ra là khí vận, nếu là đi địa bảng, có thể hối đoái 3100 phần bất hủ huyền tinh. Bây giờ đều không cần đi địa bảng, Trần Phỉ thật sự bất hủ huyền tinh số lượng liền đã vượt qua khí vận, nói cách khác, nếu như thao tác thỏa đáng, Trần Phỉ rời đi tòa này bí cảnh về sau, khí vận hoàn toàn có thể tiếp tục bảo lưu lấy. Bất hủ cảnh khí vận, tại địa bảng không chỉ có riêng chỉ có thể hối đoái bất hủ huyền tinh, tất cả mọi người chỉ hối đoái bất hủ huyền tinh, là bởi vì đây là tương đối dễ dàng đổi được, lại đối bất hủ cảnh tác dụng cũng cao. Trên địa bảng kỳ thật còn có thể hối đoái một chút cái khác thiên tài địa bảo, nhưng không ít thiên tài địa bảo hối đoái có cái tiền đề, đó chính là đứng lên địa bảng. Địa bảng hết thảy chỉ có 30 danh ngạch, cạnh tranh trình độ kịch liệt nhìn muốn vượt qua huyền bảng. Đương nhiên, bất hủ cảnh số lượng bản thân cũng so hư không chân thần cảnh ít hơn nhiều, cho nên độ khó bên trên rất khó nói bên nào lại càng dễ. Nhưng có một chút, trên địa bảng là tuyệt đối không có bất hủ cảnh hậu kỳ, tất cả lên bảng 30 vị cường giả, toàn bộ đều là bất hủ cảnh đỉnh phong tu vi. Bất hủ cảnh hậu kỳ bên trong đương nhiên cũng có thiên tiêu yêu nghiệt, nhưng có thể đứng ở địa bảng 30 tên bên trong, vị kia không phải thiên tiêu yêu nghiệt. Đều là thiên tiêu yêu nghiệt, bất hủ cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới còn cao hơn ngươi một tiểu giai, cái này như thế nào nhìn, đều đánh cũng lại. Mà hiện thực là, xác thực không có bất hủ cảnh hậu kỳ đứng tại trên địa bảng mà qua. Chân vị nếu là lần này có thể cầm tới hài lòng bất hủ huyền tinh, kia khí vận liền lưu lại chờ tương lai tại trên địa bảng hối đoái thiên tài địa bảo. Cứ việc bây giờ hư không bản nguyên bên trong còn chưa xuất hiện mới thập ngũ giai hạ phẩm bị cách linh tài, nhưng là chuyện tương lai chỗ nào nói đến chuẩn. Nếu là thật xuất hiện, mà Trần Phỉ trên người khí vận lại đầy đủ, vậy liền có thể đem loại này chân quý đến cực hạn thập ngũ giai hạ phẩm bị cách linh tài hối đoái ra. Trần Phỉ chưa từng hoài nghi mình có thể hay không đứng trên địa bảng, không biết nhân tố, chỉ là khi nào cầm tới thập tứ giai thượng phẩm bị cách linh tài, cùng thập tứ giai cực phẩm bị cách linh tài. Tại tòa này hỏa linh bí cảnh bên trong, chưa hẳn không có cơ hội cầm tới hai loại vị cách linh tài. 137 phần bất hủ huyền tinh, 141 phần bất hủ huyền tinh, 135 phần bất hủ huyền tinh. Theo thời gian chuyển rời, Trần Phỉ trong tay bất hủ huyền tinh còn tại không ngừng gia tăng, rất nhanh liền vượt qua 5000 bất hủ huyền tinh. 5000 bất hủ huyền tinh, trên cơ bản chỉ có bất hủ cảnh hậu kỳ cường giả, tại không có cái gì tranh đấu tình huống dưới, có thể góp nhặt đến ngọn núi này đáng giá bất hủ huyền tinh. Trước đó Trần Phỉ chém giết bất hủ cảnh hậu kỳ thiên ma âm hành lâm, trong tay bất hủ huyền tinh muốn so hơn 5000 một chút, nhưng cũng nhiều không đến đi đâu. Mà có can đảm tiến vào huyền vũ giới vực ngoại thiên ma, có thể nói chuẩn bị tương đối sung túc, trong tay nắm giữ bất hủ huyền tinh cùng cái khác cùng giai so sánh, khẳng định xem như tương đối nhiều. Trần Phỉ dùng mấy chục hơi thở thời gian, có được cái khác bất hủ cảnh không biết bao nhiêu năm góp nhặt. Bất quá cầm nhiều như vậy bất hủ huyền tinh, đem đối ứng bí cảnh thiên đạo đối Trần Phỉ chán ghét mà vứt bỏ đã đi lên trên rất nhiều. Không có đến trời tăng địa ghét trình độ, nhưng Trần Phỉ giờ phút này nếu là cầm tới thập tứ giai trung phẩm bị cách linh tài, chỉ sợ khí cơ triều tịch phạm vi có thể từ 1 tỷ dặm tiêu thăng đến 15 ức trình độ. 125 phần bất hủ huyền tinh, 103 phần bất hủ huyền tinh. Trước đó một mực ổn định tại 130 mấy phần bất hủ huyền tinh, giờ phút này đột nhiên xuất hiện hạ xuống 3 độ. Trần Phỉ có chút ngoài ý muốn nhìn xem một màn này, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Ngục Trảm Thiên Mạch, phát hiện giờ phút này thẩm thấu xuống tới bất hủ vật chất rõ ràng so vừa rồi thiếu một đoạn. Chương 1868, Thiên đạo ác ý, 4K, 2 chương 1868, Thiên đạo ác ý, 4K, 2 theo bất hủ vật chất xuyên thấu qua 3 tầng thời không nguyên khí ngược dòng lưu, lại bị 3 thanh hư vô đạo kiếm chém trúng, Trần Phỉ đem phần này bất hủ vật chất thu nhập trong tay áo. 71 phần bất hủ huyền tinh. Trần Phỉ lông mày khẽ nhúc nhích, cái này bất hủ vật chất so với ban sơ thời điểm, trực tiếp thiếu đi nhanh một nửa. Ly Trần Phỉ còn đang suy nghĩ nguyên nhân, trước đó một mực vây ở bên trong ảo cảnh bất hủ cảnh hòa linh, giờ phút này đột nhiên thức tỉnh, vốn là tinh hồng hai mắt, chẳng biết lúc nào biến thành đen kịt một màu. Nhìn xem mảnh này đen nhánh, Trần Phỉ đột nhiên có một loại trực diện bí cảnh thiên đạo ảo giác. Oeng, cái này bất hủ cảnh hòa linh không có phóng tới Trần Phỉ, mà là nguyên điệu đột nhiên tự bạo, cường đại hủy diệt xung kích nương theo lấy một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, quét ngang bốn phương tám hướng. Quá khứ thân tuấn di đến Trần Phỉ bản tôn trước mặt, huy kiếm chém xuống, đem cỗ này hủy diệt xung kích đều ngăn cản bên ngoài. Nhưng này cô không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái lực lượng, cũng cuốn lên Trần Phỉ quá khứ thân. Đem tu luyện hao tổn bất hủ huyền tinh tính trở về, đại khái lấy ra gần 6000 bất hủ huyền tinh về sau, cái này bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh tự bạo. Trần Phỉ ánh mắt ở trong như có điều suy nghĩ, có thể để cho bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh tự bạo, con kia có thể là bí cảnh thiên đạo lực lượng. Về phần bí cảnh thiên đạo tại sao muốn để cái này bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh tự bạo, liền như là Trần Phỉ giờ phút này trên thân quấn quanh cái chủng loại kia áp ý bí cảnh thiên đạo hiển nhiên phát hiện cái này bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh, quang tác lấy bất hủ vật chất, kết quả không có một chút phản hồi. Gần 6000 bất hủ huyền tinh về sau, đem cái này bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh gọn gàng mà linh hoạt tự hủy rơi. Trần Phỉ trong đầu đột nhiên lại nhớ tới con kia thành than hỏa linh, cũng tương tự tu luyện Cửu Ngục Trảm Thiên Mạch môn công pháp này bí thuật. Toàn này bí cảnh năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình, sẽ xuất hiện dạng này công pháp, cũng có tự chủ linh tuệ hỏa linh. Trần Phỉ không thể nào chứng thực, bất quá từ vừa rồi bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh bị khu xử cưỡng ép tự bạo, tựa hồ có thể nhìn ra một chút manh mối. Trần Phỉ phất tay, để quá khứ thân tiêu tán vì thiên địa nguyên khí, kia cố quấn quanh ở quá khứ thân trên người cổ quái lực lượng cũng theo quá khứ thân tiêu tán mà tiêu tán. Trần Phỉ lần nữa vận chuyển hư không bí tàng thời gian lột xác, từ bên trong dòng sông thời gian, lần nữa đem quá khứ thân kêu gọi ra. Xác định quá khứ thân trên thân không có loại kia cổ quái lực lượng, Trần Phỉ quay người trở lại quy khư giới, thời gian lư ba phủ, Trần Phỉ bắt đầu toàn lực luyện hóa trong tay bất hủ huyền tinh. Tại thời gian lư tác dụng dưới, cơ hồ chỉ là một lát thời gian, Trần Phỉ thể phách tu vi liền đạt đến bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nguyên lực thể phách tiếp tu, lại toàn bộ đạt đến bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong, Trần Phỉ chiến lực đạt đến một cái mới tiêu chuẩn. Toàn lực phía dưới, không cần dạ ma chiến binh hoặc là quá khứ thân trợ chiến, Trần Phỉ hiện nay một người liền có thể nhẹ nhõm chém giết trước đó thiên ma âm hành lâm. Bất quá âm hành lâm tại tất cả bất hủ cảnh hậu kỳ bên trong, cũng không phải là đứng đầu nhất một nhóm kia, thể phách không có đạt tới bất hủ cảnh hậu kỳ, chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Trần Phỉ muốn thật gặp được loại kia thể phách cùng nguyên lực kiếm tu, đều đạt tới bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, muốn thật đánh qua một trận, mới có thể biết hai thắng ai thua. Như đối phương là bất hủ cảnh hậu kỳ bên trong thiên kiêu yêu nghiệt, hư không bí tàng cùng với kéo dài đặc tính đều là đỉnh tiêm chi tuyển, kết quả kia thật đúng là khó mà nói. Dù sao dưới tình huống đó, Trần Phỉ duy nhất ưu thế cũng chính là đại viên mãn cảnh thiên nhân chết trụ lục cùng đạo tinh thiên triện đoán thần quyết, mà tu vi cảnh giới còn thấp một tiểu giai, đồng thời hư không bí tàng loại hình vẫn còn so sánh đối phương thiếu đi bốn hạng không có thể biến. Về phần đối mặt cái khác bất hủ cảnh trung kỳ, mặc kệ đối phương là dạng gì yêu nghiệt, Trần Phỉ đều có thể một mình trấn áp, tuyệt đối sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Thời gian lưu tản ra, Trần Phỉ lại xuất hiện tại bí cảnh bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Một con bất hủ cảnh hỏa linh tự bạo, cũng không ảnh hưởng Trần Phỉ tiếp tục thu thập bất hủ linh tinh. Tả hữu bất quá là lại tìm một con bất hủ cảnh hỏa linh là đủ. Hiện nay duy nhất cần Trần Phỉ cân nhắc là lúc nào nên dừng tay, dù sao thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ là chân thật tồn tại, mà theo lấy Trần Phỉ lấy ra bất hủ huyền tinh tăng nhiều, sẽ còn tăng trưởng. Thật đến bị bí cảnh trời tăng địa ghét, Trần Phỉ tình cảnh cũng sẽ trở nên gian nan bình thường bất hủ cảnh hậu kỳ, Trần Phỉ không sợ. Nhưng nếu là gặp bất hủ cảnh đỉnh phong, đặc biệt là những cái kia trên địa bảng cường giả bị bí cảnh thiên đạo dẫn dắt, sau đó tới tìm Trần Phỉ, kia Trần Phỉ đối mặt loại kia cường giả, bây giờ xác thực không chịu được nổi. Trần Phỉ không có lập tức đi tìm mới bất hủ cảnh hỏa linh, mà là vận chuyển thời khích mạn bộ, toàn bộ thế giới đột nhiên ngưng lại. Trần Phỉ muốn thử một chút, có thể hay không đem bí cảnh thiên đạo đối với hắn áp ý suy yếu một chút, nếu là có thể làm được, kia lấy ra bất hủ huyền tinh sự tình, liền có thể một mực làm. Trái lại, cũng chỉ có thể làm mấy lần, sau đó thành thành thật thật thông qua cảm ứng, đi tìm nham tương hoặc là khe hở không gian bên trong bất hủ huyền tinh. Trần Phỉ tại thời khích mạn bộ trạng thái dưới, quan sát trên người mình, phát hiện rất nhiều không cách nào đụng vào vận mèo hắc khí, nhưng hắc khí này chính là thiên đạo áp ý. Trần Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua dạ ma chiến binh cùng quá khứ thân, dạ ma chiến binh trên thân cũng có đồng dạng hắc khí, nhưng quá khứ thân trên người hắc khí liền muốn ít hơn nhiều. Trần Phỉ thần sắc khẽ nhúc nhích, lại quan sát dạ ma chiến binh cùng mình, phát hiện dạ ma chiến binh cùng mình trên người hắc khí có bộ phận dần dần chuyển di hướng về phía quá khứ thân. Nói cách khác, bí cảnh thiên đạo là đem Trần Phỉ, dạ ma chiến binh cùng quá khứ thân cũng làm thành Trần Phỉ một bộ phận. Cái này kỳ thật không sai, cho nên thiên đạo ác ý cũng từ ba trải phẳng. Mà vừa rồi quá khứ thân tiêu tán cùng một lần nữa ngưng tụ, để quá khứ thân trên người thiên đạo ác ý biến mất. Bất quá cái này biến mất thiên đạo ác ý cũng không phải là trực tiếp tiêu tán vô tung, mà là lại rơi vào Trần Phỉ cùng dạ ma chiến binh trên thân. Từ Trần Phỉ cùng dạ ma chiến binh đến tiếp nhận bộ phận này thiên đạo ác ý, tựa hồ nhìn như vậy, vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Theo quá khứ thân một lần nữa ngưng tụ, vừa rồi rơi vào Trần Phỉ cùng dạ ma chiến binh trên người thiên đạo ác ý, lại bắt đầu hướng quá khứ thân trên thân chuyển di. Trần Phỉ từ thời khích mạn bộ trong trạng thái đi ra, muốn không bị bí cảnh thiên đạo ác ý ảnh hưởng đến, quá khứ thân cùng dạ ma chiến binh là không thể tùy ý tiêu tán, không phải ác ý sẽ ngưng tụ đến Trần Phỉ bản tôn trên thân. Lại Trần Phỉ giờ phút này còn muốn nghĩ một cái biện pháp, để cho mình trên người thiên đạo ác ý chuyển rời đến quá khứ thân cùng dạ ma chiến binh trên thân. Không đúng, muốn thật chuyển rời đến quá khứ thân cùng dạ ma chiến binh trên thân, cái kia quá khứ thân cùng dạ ma chiến binh tiếp xuống nhất định phải bạn vô nhất thất, không phải một khi có tổn thất, thiên đạo ác ý rơi trên người ta sẽ một chút bộc phát. Trần Phỉ nhíu mày, nghĩ đến chỉ bỏ đi trên người mình thiên đạo ác ý sẽ có càng lớn tệ nạn tại. Kia, nếu để cho quá khứ thân cùng dạ ma chiến binh chủ động nhận bí cảnh thiên đạo chế tài đâu? Đột nhiên một cái mới suy nghĩ tại Trần Phỉ trong đầu hiện lên. Sau một khắc, quá khứ thân cùng dạ ma chiến binh phóng lên tận trời, không chút do dự chủ động dẫn dắt bí cảnh bên trong lôi kiếp. Mỗi cái bí cảnh đều sẽ có mình lôi kiếp, chỉ là nhiều khi lôi kiếp cũng không nhất định sẽ trở thành người tu hành khảo nghiệm, tối thiểu tại hỏa linh bí cảnh bên trong, lôi kiếp thuần túy cũng chỉ là thiên đạo lực lượng một loại hình thức. Trần Phỉ hiện tại chính là muốn mượn dùng thiên đạo lực lượng đến nếm thử trừ khử thiên đạo ác ý hoành. Mấy ngàn đạo hỏa lôi từ trên trời giáng xuống, dạ ma chiến binh cùng quá khứ thân kiểm chế tất cả lực lượng, lấy gần như không có phòng ngự tư thái tiếp nhận những này hỏa lôi công kích. Chương 1869, bạo lợi 4K, một chương 1869, bạo lợi 4K, một hỏa linh bí cảnh trên không, ngàn vạn lửa lôi hóa làm khuynh thế dòng lũ, mục tiêu minh sắc đánh phía Trần Phỉ quá khứ thân cùng dạ ma chiến binh. Trần Phỉ bản tôn thì tại phía dưới, nhìn chăm chú lên phương thiên địa này, đồng thời vận chuyển thời khích mạn bộ tại cực hạn biên giới lần tránh lấy khả năng tác động đến tự thân giải giáp kiếp lực. Dù sao tại Trần Phỉ bản tôn, quá khứ thân cùng dạ ma chiến binh, nhưng thật ra là tam vị nhất thể, quá khứ thân cùng dạ ma chiến binh chủ động dẫn lôi tiếp bộ tới Trần Phỉ bản tôn trên thân, là cực kỳ bình thường sự tình. Trần Phỉ bây giờ muốn phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Và anh, Đinh Hai nhức óc nổ đùng xé rách bí cảnh không gian, chủ động tán đi vốn có phòng ngự, quá khứ thân vẹn vẹn chống đỡ mấy tức, ngưng tụ thân thể liền tại mấy đạo màu tím sầm diệt thế kiếp lôi hạ như là vỡ vụn như lưu ly từng khúc tăng dã, cuối cùng hóa thành điểm điểm lưu quang triệt để tiêu tán, hóa thành thiên địa nguyên khí. Trần Phỉ khẽ cho mày, bao phủ tại mình bản nguyên chỗ sâu, kia phần nguồn gốc từ bí cảnh thâm châm ác ý cũng không theo quá khứ thân chôn vùi mà tán đi nửa phần, ngược lại như bị khám phá manh khóe, truyền lại ra một cỗ càng thêm băng lãnh, mang theo tinh chuẩn khóa chặt ý vị ý chí. Thật đúng là như thế. Trần Phỉ thân sắc khôi phục lại bình tĩnh. Vì cái gì quá khứ thân dẫn đầu vỡ vụn, là bởi vì Trần Phỉ muốn xác định một chút, quá khứ thân độ kiếp về sau, đến cùng có thể hay không trừ khử thiên đạo ác ý. Bất quá rất hiển nhiên, bí cảnh thiên đạo thấy rõ căn bản, thời gian gợn sóng ngưng tụ quá khứ thân, cuối cùng chỉ là hư không bí tàng lực lượng hiện hóa, hạch tâm bản chất cùng căn nguyên, vẫn hệ với hắn Trần Phỉ một thân. Cho nên thiên đạo ác ý, tự nhiên một mực khóa chặt Trần Phỉ bản thể cùng dạ ma chiến binh bên trên. Cũng liền tại quá khứ thân triệt để biến mất sát na, cái kia đạo từ kiếp lôi tạo thành kinh khủng dòng lũ, trong nháy mắt thay đổi đầu màu, không giữ lại chút nào địa khuynh tả tại dạ ma chiến binh trên thân. Vâng anh. Một tiếng xa so với trước đó càng hơi trầm xuống hơn một mực, phản phất thiên cổ gióng lên tiếng vang nổ tung. Dạ ma chiến binh kia trải qua đạo tinh thiên triện đoán thần quyết thiên truy bách luyện cường hãn chiến thể, như là bị đầu nhập lò luyện sát thường, tại ẩn chứa thiên đạo lửa giận thần lôi dưới, kịch liệt bắt mèo, bành trướng, mặt ngoài hiện ra vô số giống mạng nhện cháy đen vết dạng, đang kéo dài không ngừng, đủ để cắt kim loại thiên địa pháp tắc lôi hỏa cọ rửa dưới, quang mang cấp tốc cảm đạm. Không qua đêm ma chiến binh lần này thật không có lập tức từ bỏ chống lại, mà là chờ vừa rồi quá khứ thân trên người thiên đạo ác ý gánh vác đến Trần Phỉ bản tôn cùng dạ ma chiến binh trên thân về sau, mới đưa phòng ngự bị bỏ. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, triệt để chôn bụi. Ngay tại dạ ma chiến binh triệt để tiêu tán trong nháy mắt, Trần Phỉ mi tâm khẽ nhúc nhích. Dạ ma chiến binh trước đó trên thân quấn quanh thiên đạo ác ý, theo dạ ma chiến binh tự thân tiêu vong, cùng theo tiêu tán. Hữu dụng, nhất định phải là cùng loại phân thân tồn tại. Trần Phỉ ánh mắt như có điều suy nghĩ. Quá khứ thân là hư không bí tàng kéo dài, bản chất kỳ thật cùng nguyên khí hoặc là nguyên lực không kém bao nhiêu, thiên đạo đương nhiên sẽ không nhận là mục tiêu. Mà dạ ma chiến binh là Trần Phỉ lợi dụng bảng danh trước, hoàn toàn phục khắc ra mình, có được tương đối độc lập tồn tại bản chất cùng nhân quả ấn ký. Bởi vậy, khi nó triệt để bị thiên đạo hạ xuống tiếp lôi xóa đi lúc, đồng đẳng với giết chết một cái gánh chịu đại lượng ác ý độc lập cá thể. Thiên đạo phán định mục tiêu đã diệt, bám vào trên đó kia phần ác ý, tự nhiên tùy theo tiêu mất. Phương pháp này có thể thực hiện. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Phỉ không chút do dự, tâm niệm vừa động, bàng bạc bất hủ chi lực phối hợp với bảng dành trước, trọng yếu nhất chính là bất hủ huyền tinh, một tôn mới dạ ma chiến binh ở bên người hắn phi tốc ngưng tụ thành hình. Nếu là không có bất hủ huyền tinh, dạ ma chiến binh muốn đạt tới trần phỉ bản tôn tu vi chiến lực, kia tối thiểu là mấy canh giờ cất bước. Nhưng bây giờ có được đủ lượng bất hủ huyền tinh, phối hợp với trần phỉ bản tôn nguyên lực cùng thiên địa nguyên khí, bất quá mấy tức thời gian, dạ ma chiến binh tu vi cảnh giới đã cùng bản tôn tương đương. 673 phần bất hủ huyền tinh, so ta tự thân trọng thương khôi phục cần thiết bất hủ huyền tinh sẽ ít một chút, nhưng đại giới đồng dạng không nhỏ. Một cái ý niệm trong đầu từ Trần Phỉ trong đầu hiện lên, bất quá cái này hơn 600 phần bất hủ huyền tinh, cùng Trần Phỉ có thể giữ lại bất hủ huyền tinh so sánh, ngược lại không tính là gì. Lại Trần Phỉ nếu là không nóng nảy lời nói, thì thật có thể ngay cả bất hủ huyền tinh đều không cần tốn hao, liền dùng thiên địa nguyên khí đi khôi phục dạ ma chiến binh, chính là cần đầy đủ thời gian. Trần Phỉ cảm giác bị dạ ma chiến binh dẫn dắt đi thiên đạo ác ý, không có lập tức để dạ ma chiến binh đi dẫn lôi kiếp. Vừa rồi trừ khử thiên đạo ác ý, để loại kia trời tăng địa ghét cảm giác giảm bớt rất nhiều. Dù sao cũng là trực tiếp giảm mất một nửa thiên đạo ác ý, bất quá Trần Phỉ bây giờ đã có chút không thỏa mãn tại mỗi lần chỉ giảm một nửa, có hay không có thể lại nhiều một chút. Nghĩ tới đây, Trần Phỉ bắt đầu vận chuyển hư không ám ảnh cùng thời khích mạng bộ, đồng thời lấy thần hồn điều động trên người hùng hậu khí vận, ý đồ để cho mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Cùng lúc đó, dạ ma chiến binh bộc phát khí thế của tự thân, cùng Trần Phỉ bản tôn tạo thành mãnh liệt so sánh. Thời khích mạng bộ trạng thái dưới, Trần Phỉ phát hiện trên người mình bộ phận bận bèo hắc khí bắt đầu rút ra, xuất hiện ở dạ ma chiến binh trên thân. Thiên đạo ác ý hoàn toàn không nhận thời khích mạng bộ đỉnh trệ thời không ảnh hưởng. Đợi Trần Phỉ bản tôn trên người vặn bèo hắc khí giảm bớt 3 thành về sau, hắc khí không cách nào lại chuyển rời đến dạ ma chiến binh trên thân. Dạ ma chiến binh phóng lên tận trời, trực tiếp dẫn nổ trên người mình thiên đạo ác ý bí cảnh trên không lưu lại kiếp vân phảng phất nhận khiêu khích, lại là một mảnh chói mắt lôi quang khóa chặt rơi xuống. Trần Phỉ bản tôn lui lại, tỉnh áo đóng vai người quan sát nhân vật, để mới dạ ma chiến binh trực diện thiên phạt. Vâng, diệt thế lôi đình giáng lâm, bởi vì lần này dạ ma chiến binh không có bất kỳ cái gì phòng ngự, lôi kiếp trực tiếp xé nát vừa mới thành hình dạ ma chiến binh. Trần Phỉ nhìn xem dạ ma chiến binh trên người thiên đạo ác ý cùng nhau tiêu tán, trong mắt không tự chủ được lộ ra ý cười. Trần Phỉ phất tay, dạ ma chiến binh xuất hiện lần nữa, bất quá Trần Phỉ không có hao phí bất hủ huyền tinh để khôi phục lại đỉnh phong. Mà bởi vì dạ ma chiến binh tu vi cùng Trần Phỉ bản tôn không bằng nhau, Trần Phỉ bản tôn trên người thiên đạo ác ý cũng không chuyển rời đến dạ ma chiến binh trên thân. Trần Phỉ tương dạ ma chiến binh thu nhập quy khư giới, để hấp thu thiên địa nguyên khí khôi phục, mà chính Trần Phỉ thì là lần theo trong minh minh cảm ứng, hóa thành một đạo hư quang, hướng phía trước bay đi. Không có gặp được bất hủ cảnh hỏa linh trước, Trần Phỉ trước tiên có thể dựa vào khí vận chỉ dẫn, tìm kiếm một chút chôn giấu lên bất hủ huyền tinh. Nếu là gặp được bất hủ cảnh hỏa linh, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời, trực tiếp để dạ ma chiến binh khôi phục lại đỉnh phong, cho dù phải hao phí mấy trăm bất hủ huyền tinh. Nên bỏ bất nên tiêu xài một chút, có thể tiết kiệm một chút là một chút. 130 triệu trong ngoài, Trần Phỉ tại không gian trong khe hở thu hoạch được 75 phần bất hủ huyền tinh. Chương 1869, bạo lợi, 4K, 2 chương 1869, bạo lợi, 4K, 2780 triệu trong ngoài. Thu được 39 phần bất hủ huyền tinh. Chính như Trần Phỉ trước đó sở liệu, theo thời gian chuyển rời, bí cảnh nội ẩn dấu ở nham tương cùng khe hở không gian bất hủ huyền tinh sẽ càng ngày càng ít, tìm kiếm độ khó lại không ngừng biến lớn. Cũng may, nguyện ý giết bất hủ cảnh hỏa linh cường giả rất ít, tại 1.3 tỷ vạn dặm bên ngoài, Trần Phỉ phát hiện một con bất hủ cảnh trung kỳ hỏa linh. Trần Phỉ thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại cái này hỏa linh sau lưng, không cần thực mộng mê cảnh, chỉ là chiến ý sôi trào cùng thiên nhân chết trụ lục hơi bất chuyển, như vô hình lưới lớn ầm vang triển khai, trong nháy mắt đem hỏa linh kéo vào ảo mộng vực sâu. Trần Phỉ một quyền đánh ra, đem cái này bất hủ cảnh hỏa linh nửa bên thân thể bỡ nát, cái này hỏa linh bắt đầu bản năng triệu hoán bí cảnh bản nguyên bên trong bất hủ vật chất, tiêu hao mấy trăm bất hủ huyền tinh, Trần Phỉ đem quá khứ thân cùng dạ ma chiến binh trạng thái đỉnh phong triệu hồi ra, bắt đầu xe nhẹ đường quen thao tác. Ba tòa cựu ngục trạm thiên mạnh hành treo trời cao, ba tầng thời không nguyên khí ngược dòng lưu bao phủ cái này bất hủ cảnh hỏa linh, thời khích mạn bộ đông kết cục bộ thời không, ba thanh hư vô đạo kiếm vầng sáng tinh chuẩn cắt vào hỏa linh vỡ nát thân thể. Bất hủ vật chất bên trong hỏa linh lạc ấn bị hiệu suất cao nhanh chóng bốc ra, nguyên một phần bất hủ vật chất thoát ly hư ảo, trở thành có thể tiếp xúc trạng thái, bị Trần Phỉ thu nhập trong tay áo. 106 khối bất hủ huyền tinh. So với trước đó bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh mỗi một lần bóc ra bất hủ huyền tinh, trước mắt cái này bất hủ cảnh trung kỳ hỏa linh cho không thể nghi ngờ muốn ít một chút. Cái này cùng hỏa linh thụ thương trình độ, cùng tu vi cảnh giới móc đối, đây cũng là vì cái gì Trần Phỉ vừa bắt đầu liền đánh nát cái này bất hủ cảnh hỏa linh nửa bên thân thể. Không thể lại nhiều, không phải cái này bất hủ cảnh hỏa linh sẽ trực tiếp từ bên trong ảo cảnh tỉnh lại. Mỗi một hơi thở lấy được bất hủ huyền tinh sẽ ít 30 phần, nhưng không chịu nổi giờ phút này mỗi một hơi thở đều tại thu hoạch được bất hủ huyền tinh. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, Trần Phỉ vừa rồi vì loại bỏ thiên đạo ác ý mà tiêu hao bất hủ huyền tinh liền đã bổ sung trở về, đồng thời còn tại nhanh chóng dâng lên bên trong. Đương nhiên, theo bất hủ huyền tinh tăng trưởng, thiên đạo ác ý cũng tại thêm vào. Cùng bất hủ cảnh hỏa linh tu vi cảnh giới không quan hệ, trực tiếp cùng Trần Phỉ lấy ra nhiều ít bất hủ vật chất liên quan. Mà dựa theo trước đó tính toán, nhiều nhất tốn 1000 ra mặt bất hủ huyền tinh, liền có thể thu hoạch gần 6000 bất hủ huyền tinh. Thậm chí Trần Phỉ nguyện ý chờ đợi mấy canh giờ, để dạ ma chiến binh mình khôi phục, này 1000 nhiều bất hủ huyền tinh còn có thể tiết kiệm tới. 30 hơi thở thời gian vừa qua khỏi, cựu ngục trạm thiên mạch bên trên không tiếp tục thẩm thấu ra bất hủ vật chất, trước mắt bất hủ cảnh hỏa linh con mắt một chút mở ra. Cùng bên trên một con bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh đồng dạng tình huống, thiên đạo ý chí lần nữa điều khiển bất hủ cảnh hỏa linh. Oeng! Nương theo lấy kinh thiên nổ đùng, cái này bất hủ cảnh trung kỳ hỏa linh trong nháy mắt tự bạo. bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh đại khái có thể lấy ra 6000 bất hủ huyền tinh, bất hủ cảnh trung kỳ hỏa linh giảm phân nửa, chỉ còn lại 3000 phần bất hủ huyền tinh. Trần Phỉ cảm giác trên người thiên đạo ác ý, xác thực cùng lấy ra bất hủ huyền tinh số lượng tương quan, như hôm nay đạo ác ý chỉ có trước đó một nửa. Hiện tại nếu để cho dạ ma chiến binh tự hủy, kia trừ khử thiên đạo ác ý có chút ít. Bất quá cứ như vậy mang theo thiên đạo ác ý chạy loạn khắp nơi, cũng có thể xuất hiện một chút ngoài ý muốn khác. Trần Phỉ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem thiên đạo ác ý tiêu giảm một chút, an toàn lỗi nặng bất hủ huyền tinh. Nghĩ tới đây, Trần Phỉ bắt chước làm theo, bản tôn vận chuyển hư không ám ảnh cùng thời khích mạn bộ, đồng thời bộc phát trên thân hùng hậu khí vận. Đợi bản tôn thiên đạo ác ý chuyển di bộ phận đến dạ ma chiến binh trên thân về sau, dạ ma chiến binh phóng lên tận trời, dẫn dắt lôi kiếp. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Phỉ xuất hiện tại 1.6 tỷ bên ngoài, nhìn thấy một con ngay tại gào thét bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh. Nửa đường Trần Phỉ gặp qua một con bất hủ cảnh sơ kỳ hỏa linh, nhưng cuối cùng Trần Phỉ không có tiến lên lấy ra bất hủ huyền tinh. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, cái này bất hủ cảnh sơ kỳ hỏa linh, nhiều nhất lấy ra 1500 phần bất hủ huyền tinh, đoán chừng liền muốn tự bạo. Mà Trần Phỉ vì không mang theo quá nhiều thiên đạo ác ý đi đường, liền muốn tốn hao mấy trăm bất hủ huyền tinh chữa trị dạ ma chiến binh. Cái này mua bán khẳng định không có thua thiệt, nhưng nhiều ít có vẻ hơi phiền phức. Vẫn là bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh tốt, trực tiếp chính là 6000 phần bất hủ huyền tinh hạn mức cao nhất. Nếu là Trần Phỉ tu vi cảnh giới lại cao hơn một chút, có thể xử lý được bất hủ cảnh đỉnh phong hỏa linh, kia bất hủ huyền tinh hạn mức cao nhất đoán chừng có thể cất cao đến 1 vạn 2000 phần trình độ. Chiến ý sôi trào, thiên nhân chết trụ lục, cửu ngục chạm thiên mạch. Đồng dạng quá trình, một hơi về sau, 137 phần bất hủ huyền tinh rơi vào Trần Phỉ trong tay áo. Ngay tại Trần Phỉ đắm chìm ở cái này thu hoạch trong khoái cảm, ngắn ngủi mười mấy hơi thở liền lại vào tay hơn ngàn phần bất hủ huyền tinh, trong túi bất hủ huyền tinh tổng số hướng phía 1 vạn chạy tới lúc, ông một cái cực kỳ xa xôi phương hướng, một cỗ tràn trề thật lớn pháp tắc ba động đống nhiên bộc phát, hình thành phóng lên tận trời khí cơ triều tịch. Ừm, có người cầm tới vị cách linh tài rồi. Trần Phỉ thủ hạ động tác có chút dừng lại, phân ra một sợi tâm thần cảm ứng kia ba động phương hướng. Đây là Trần Phỉ thân là người đứng xem, cảm ứng được cái khác bất hủ cảnh cường giả thu hoạch được vị cách linh tài khí cơ triều tịch ba động. Trần Phỉ đều không cần tận lực tìm tòi nghiên cứu, một đầu rõ ràng tin tức liền phản hồi về đến, kia bị thu hoạch vị cách linh tài chính là thập tứ giai trung phẩm. Chỉ là trung phẩm. Trần Phỉ ánh mắt bên trong chỉ có điểm này hiếu kỳ trong nháy mắt tiêu tán. Thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài tự nhiên là bảo vật, có thể bồi dưỡng một vị bất hủ cảnh trung kỳ cường giả. Nhưng đối Trần Phỉ mà nói, lực hấp dẫn lại là không bằng trước mắt cái này hỏa linh trên thân đang bị bóc ra bất hủ huyền tinh. Dù sao cũng là cảnh giới gì cường giả đạt được kia phần thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài, cái này không thể nào biết được. Nhưng Trần Phỉ nếu là tới gần, như vậy nhất định nhưng sẽ dẫn phát tranh chấp. Trần Phỉ còn chưa tới bất hủ cảnh vô địch cảnh giới, kia tất cả không biết tranh đấu, liền tất nhiên sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thà rằng như vậy, không bằng lấy ra bất hủ huyền tinh, trừ phi nơi xa xuất hiện thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài. Trần Phỉ thu liễm tất cả tâm thần, tiếp tục chuyên chú vào trước mắt bạo lợi thu hoạch làm việc. Bất hủ huyền tinh liên tục không ngừng chạy vào hắn trường khống, đồng thời thiên đạo ác ý tự nhiên cũng là lại một lần bắt đầu. Lặng yên sinh sôi, dày dụn. Mà lần này, phần này tân sinh, mang theo oán độc thiên đạo ác ý có chút chập chờn, tựa hồ cùng thứ gì phát sinh cộng minh. Hơn bạn, ba mươi mấy hơi thở thời gian trôi qua, Trần Phỉ cảm giác quy khư giới bên trong bất hủ huyền tinh số lượng, một loại thỏa mãn lại cảm giác cổ quái dưới đáy lòng lan tràn. Thỏa mãn cảm xúc không cần nhiều lời, mà cổ quái thì là chính Trần Phỉ đều không nghĩ tới, chân quý như thế bất hủ huyền tinh, mình vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn góp nhặt một bộ phận. Càng mấu chốt chính là, bây giờ số lượng bất hủ huyền tinh không phải điểm cuối cùng, mà chỉ là một cái khởi đầu mới. Chỉ cần còn ở lại chỗ này bí cảnh bên trong, Trần Phỉ liền có thể thu hoạch được càng nhiều bất hủ huyền tinh. Phải biết, cho dù là chúa tể cảnh cường giả, thụ thương đều cần bất hủ huyền tinh đến khôi phục. Ừm. Đột nhiên Trần Phỉ khẽ cho mày, mấy trăm triệu bên ngoài bộ phát khí cơ triều tịch, tại gạt một vòng về sau, giờ phút này đúng là hướng phía vị trí của hắn trực tiếp bay tới. Chương 1870, chói mắt nhất tiên tiêu, 4K, một chương 1870, chói mắt nhất tiên tiêu, 4K, một Trần Phỉ lông mày cao lại, đầu ngón tay lấy ra bất hủ vật chất động tác đống nhiên dừng lại. Nơi xa cái kia đạo từ thập tứ giai trung phẩm bị cách linh tài xuất thế đưa tới bảng bạc khí cơ triều tịch, giờ phút này lại như cùng bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, chính bằng tốc độ kinh người hướng phía hắn chỗ phương vị hối hạ tiếp cận. Là khóa chặt ta rồi, vẫn là chỉ là một cái trùng hợp. Trần Phỉ thân hình như ánh chớp chớp động, dưới chân không gian cầu thang tầng tầng sụp đổ, trong nháy mắt liền dẫn con kia vẫn bị huyễn cảnh vây cuốn bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh, vượt ngang mấy trăm vạn dặm, nazi đến một mảnh khắc nham tương mãnh liệt, sóng lửa ngập trời khu vực. Nhưng mà, Trần Phỉ thân hình vừa ổn, thần niệm đảo qua phương xa, sắc mặt liền trầm xuống. Cái kia đạo khí cơ triều tịch, lại như rọi trong xương, phương hướng cũng theo đó đột nhiên bị lệnh, vẫn như cú gắt gao cắn hắn chỗ phương vị, khoảng cách chẳng những không có kéo xa, ngược lại tại lấy tốc độ kinh khủng cấp tốc rút ngắn. Trần Phỉ chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, có được hư không ám ảnh, không nên bị mạnh như vậy đi khóa chặt, trừ phi bí cảnh thiên đạo đang giúp đỡ. Mấy ngàn bạn giặm bên ngoài, Thiên Ma Lê Thái Dương tay cầm một viên chạy xôi ám kim sắt trạch, nội ẩn bàng bạc vị cách chi lực vị cách linh tài, tinh hồng ma đồng bên trong mang theo chấn kinh cùng nghi hoặc. Trần Phỉ, huyền hóa môn cái kia đánh xuyên qua huyền bảng tiểu bối. Lê Thái Dương ma niệm xuyên thấu tầng tầng sóng lửa cùng bản mẹo không gian, xa xa khóa chặt khí cơ triều tịch chỉ dẫn điểm cuối cùng. Ngay tại hắn đoạt được vị cách linh tài, khí cơ triều tịch bộc phát đồng thời, một cấu nguồn gốc từ bí cảnh bản nguyên băng lãnh ý chí, như là dòng lũ xuyên qua thân thể. Cái này ý chí không chỉ có vô cùng rõ ràng địa chỉ hướng Trần Phỉ phương vị, càng tại tầm mắt của hắn bên trong bày biện ra một cái mơ hồ hình tượng, vĩnh kiếp thành trại bên trong, Trần Phỉ một người một quyền vỡ nát âm hành lâm nửa bên ma thân, cho thấy nguyên lực tu vi thỉnh lĩnh đã đạt bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Lấy bất hủ cảnh trung kỳ nghịch phạt bất hủ cảnh hậu kỳ, thiên tư tung hoành yêu nghiệt tiến hành, càng mấu chốt chính là Trần Phỉ cho thấy tu vi cảnh giới. Từ Trần Phỉ đánh xuyên qua huyền bảng thu hoạch được thập tứ giai hạ phẩm bị cách linh tài, cho tới bây giờ bất quá ngắn ngủi thời gian 1 năm. Kẻ này một đường tiêu thăng đến bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đây là cỡ nào khoa trương tốc độ tu luyện? Cái này tuyệt không phải thiên tư yêu nghiệt có thể giải thích. Cũng chính là thiên huyền tôn giả vị này huyền vũ giới từ xưa đến nay chói mắt nhất thiên tiêu, mới có thể vượt trên một đầu. Trên người hắn tất có kinh thiên chí bảo, hoặc là chạm đến một loại nào đó phá vỡ nhận biết lớn bí. Một cố khó mà ngăn chặn tham lam cùng nóng dục trong nháy mắt đánh thẳng vào Lê Thái Xương lý trí. Bực này cơ duyên, chưa hẳn không thể để cho hắn Lê Thái Xương nhìn trộm chúa tể chi cảnh, thậm chí cao hơn. Có thể giết âm hành lâm, chiến lực phi phàm, nhưng ta không phải là âm hành lâm. Lê Thái Xương trong mắt ma diễm tăng gọn, lại không nửa phần do dự. Oanh! Quanh người hắn dấy lên đen như mực, phản phất có thể thôn vệ tia sáng kinh khủng ma diễm, những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt vải bóc bị cưỡng ép xé rách, hình thành ngắn ngủi không gian thông đạo. Một cỗ viễn siêu phổ thông bất hủ cảnh hậu kỳ kinh khủng ma uy ầm vang bộc phát, thân hình trong nháy mắt biến mất ở chân trời, tốc độ kia lại trong chốc lát tiêu thăng đến so sánh bất hủ cảnh đỉnh phong dọa người trình độ. Phía dưới bốc lên nham tương bị vô hình uy áp cưỡng ép gạt ra, ven đường chạm đến hỏa linh, chỉ cần không phải bất hủ cảnh đỉnh phong, đều là bị cỗ lực lượng này trực tiếp đụng nát. Lê Thái Xương thân ảnh hóa thành một đạo xé rách không gian đen nhánh ma cầu vồng, lôi cuốn lấy ngập trời ma diễm cùng sát ý lạnh như băng, hướng phía Trần Phỉ chỗ khu vực phá không mà đi. Kia ác ý không cố kỵ gì, trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng, băng lãnh thấu xương. Trần Phỉ đang muốn lần nữa chuyện gì, một cỗ cực kỳ cường hành, tràn ngập hủy diệt cùng tham lam ma đạo khí tức, như là vỡ đê diệt thế dòng lũ, đã từ phương xa mãnh liệt đánh tới, mục tiêu trực chỉ hắn chỗ phương vị. Bất hủ cảnh đỉnh phong thiên ma. Trần Phỉ con mắt một chút nheo lại, cỗ này khóa chặt cảm giác bên trong, rõ ràng xen lẫn bí cảnh thiên đạo kia quen thuộc, băng lãnh âm hiểm chán ghét mà bước bỏ. Không đúng, không phải bất hủ cảnh đỉnh phong, thân pháp này quy tích thiếu chút vật luật. Trần Phỉ ánh mắt ba động, bất hủ cảnh đỉnh phong đã sớm đem một môn thập tứ giai công pháp cực phẩm tu luyện tới đỉnh phong, thân hình quy tích không nên là như thế này. Chính Trần Phỉ thi triển thân pháp, đều sẽ tận lực gần sát thiên địa rung động, chỉ là bởi vì cơ sở tu vi không đủ, bộc phát không ra bất hủ cảnh đỉnh phong tốc độ. Trần Phỉ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu vô tận sóng lửa cùng bặm mẻo không gian, phản phất thấy được cái kia đạo tới lúc gấp rút nhanh tới gần ma ảnh. Trần Phỉ không có lựa chọn tiếp tục chuyển di vị trí, tốc độ của đối phương vượt qua bây giờ Trần Phỉ, còn có bí cảnh thiên đạo cố ý hỗ trợ khóa chặt, Trần Phỉ tránh không khỏi. Bất quá Trần Phỉ trong tay lấy ra bất hủ vật chất động tác không chút nào ngừng, còn có một số thời gian, đã tránh không khỏi, dứt khoát nhiều lấy ra một chút bất hủ huyền tinh. Mấy chục giây về sau, Lê Thái Xương thân ảnh xé liệt hỏa sóng, xuất hiện tại Trần Phỉ ngoài và giảm. Hắn ma đồng như điện, trong nháy mắt đảo qua Trần Phỉ khí tức quanh người, trên mặt lộ ra một tia giọng niệm ai, bởi vì hắn cảm ứng được Trần Phỉ thời khắc này tu vi cảnh giới, chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ. Nếu không phải nhìn thấy cảnh tượng đó, biết âm hành lâm bị Trần Phỉ giết chết, Lê Thái Xương đối với Trần Phỉ bất hủ cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới không có bất kỳ hoài nghi. Nhưng bây giờ, cái này ẩn tàng chính là một chuyện cười. Vĩnh cấp xương khô, trấn thế ma thành. Lê Thái Xương không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, hai tay đột nhiên hướng lên nâng lên một chút. Trong chốc lát, một tòa xa so với âm hành lâm trước đó thi triển to lớn hơn, càng thêm ngưng thực, tản ra vô tận cô quản cùng khí tức tử vong đen nhánh thành trại đột nhiên hiện ra. Nhưng cùng âm hành lâm đem thành trại làm lĩnh vực hoặc tâm chắn khác biệt, Lê Thái Xương lại lấy vô thượng ma công, đem chọn tòa vĩnh cấp khô cốt thành sinh sinh luyện hóa, sụp đổ. Ước bạn hài cốt kêu rên áp xúc, vô tận vong hồn rít lên ngưng tụ, bàng bạc bất hủ ma nguyên quản chú trong đó. Thoáng qua ở giữa, kia vắt ngang thiên địa khổng lồ thành trại, lại hóa thành một thanh tạo hình dữ tợn, toàn thân đen nhánh, quấn quanh lấy vô số thống khổ ma ảnh hài cốt tự truy. Chết. Lê Thái Xương hai tay nắm ở kia phảng phất từ nguyên một tòa ma thành luyện hóa mà thành hài cốt tự truy, hướng phía Trần Phỉ vị trí, ngang nhiên rơi đập. Một truy này, không có rực rỡ kỹ xảo, chỉ có thuần túy nhất, cuồng bạo nhất, nhất cực hạn lực lượng phát tiết. Chú ý chưa đến, áp lực kinh khủng đã xem phía dưới phương biên vạn dặm biển dung nham ép tới hướng phía dưới sụp đổ ra một cái cự đại cái hố nhỏ, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Trần Phỉ con mắt nhắm lại, thể nội hư không bí tàng cùng với phá hạn kéo dài đặc tính trong phút chốc bị thôi động đến cực hạn, nguyên lực cùng thể phách lực lượng như là yên lặng núi lửa ầm vang một phát. Chiến ý sôi trào để Trần Phỉ cơ sở chiến lực trong nháy mắt tiêu thăng 6 thành, thái hư chiến thể càng đem mỗi một phần lực lượng đều nhóm lửa, sôi trào. Chơi bởi vì gãy trụ cựu trọng tiên quyết. Trần Phỉ sau lưng, thượng cổ thiên đình sụp đổ hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực, cựu trọng tiên quyết gãy điệt chi lực hóa thành một đạo núi liền trời đất tự kim sắc tỏa sáng, đón kia bị thiên diện địa hải cốt cự truy, ngang nhiên đánh tới. Oanh! Không cách nào hình dung kinh khủng nổ đùng vang vọng trên trời dưới đất, tự kim quang trụ cùng hải cốt cự truy hung hăng đụng vào nhau. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích hiện lên hình khuyên điên cuồng quyết tán, đem phương viên mấy chục vạn giảm sóng lửa trong nháy mắt bại không, lộ ra phía dưới nóng hở nham thạch cứng tầng, vô số không kịp bỏ chạy đê giai hỏa linh tại cái này trùng kích vào trực tiếp khí hóa. Trần Phỉ thân thể bị chấn, dưới chân không gian cầu thang từng khúc vỡ nát, cả người không bị khống chế hướng về sau bay ngược mấy ngàn dặm, bên ngoài thân hộ thể nguyên lực kịch liệt ba động, khí huyết không tự chủ được bốc lên. Chương 1870, chói mắt nhất thiên tiêu, 4K, hai chương 1870, chói mắt nhất thiên tiêu, 4K, hai mã trái lại Lê Thái Xương, cầm trong tay hải cốt tự truy. Thân hình bẹn bẹn hơi trao đảo một cái, liền ổn lập hư không. Chiêu thứ nhất đối bính, Trần Phỉ rơi vào hạ phòng. Nhưng Lê Thái Xương trên mặt giờ phút này không có nụ cười, lông mày ngược lại nhíu chặt. Hắn một truy này, ẩn chứa bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong toàn lực, càng dung nhập vĩnh cấp khô cốt thành trải qua hóa thành làm vũ khí cực hạn sức công phạt. Đừng nói là bất hủ cảnh trung kỳ, liền xem như bất hủ cảnh hậu kỳ bên trong người nổi bật, đón đỡ phía dưới cũng tất nhiên trọng thương. Đây chính là vì cái gì tại biết Âm Hành Lâm chết tại Trần Phỉ trong tay, Lê Thái Sương vẫn như cũ sẽ đến nguyên nhân. Bởi vì nếu là quyết đấu Âm Hành Lâm, Lê Thái Sương cũng có thể tại 10 chiêu phía dưới đem Âm Hành Lâm chém giết, cái này đã tính cả Âm Hành Lâm trong tay bất hủ huyền tinh. Tại về mặt chiến lực, Lê Thái Sương thuộc về bất hủ cảnh hậu kỳ bên trong thiên tiêu, đủ để cùng bất hủ cảnh quyết đấu đỉnh cao mấy chiêu, cũng có niềm tin cực lớn toàn thân trở ra. Nhưng cái này Trần Phỉ, vẹn vẹn bị đẩy lui, ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính. Thiên đạo ý chí truyền lại hình tượng bên trong, kẻ này chém giết Âm Hành Lâm bây giờ là mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không thể đối cứng mình cái này hóa thành làm vũ khí một chim mà lông tóc không tổn hao gì. Vừa mới qua đi bao lâu? Từ Âm Hành Lâm bỏ mình đến bây giờ, có nửa ngày sao? Thực lực của hắn làm sao có thể lại tăng vọt nhiều như vậy? Thời không vỡ vụn. Trần Phỉ ổn định thân hình, mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía Lê Thái Sương, không lùi mà tiến tới, thân hình một chút xuất hiện tại Lê Thái Sương trước mặt. Mới Lê Thái Sương kia bị thiên diệt địa một truy chỗ phát tiết ra cuồng bạo năng lượng, đã có không ít hội tụ tại thời gian nhiêu ngấn bên trong. Trần Phỉ trong tay Càn Nguyên kiếm hướng về phía trước chém ra, cỗ này từ Lê Thái Sương công kích chuyển hóa mà đến, hỗn hợp tự thân lực lượng nghịch loạn dòng lũ, như là tránh thoát trói buộc thái cổ hung thú, gầm thét phản xung hướng Lê Thái Sương. Bản tọa lực lượng, thời không vỡ vụn. Lê Thái Sương cảm giác chém tới một kiếm, trong lòng chấn động mãnh liệt, không dám thất lễ, trong tay hải cốt tự truy lần nữa giơ lên, hư không bí tàng cùng ma nguyên chi lực điên cuồng quán chú, ý đồ lấy lực phá xảo, đem cái này phản xung trở về nghịch loạn dòng lũ lần nữa đập nát. Nhưng mà, ngay tại hắn cự truy sắp cùng nghịch loạn dòng lũ va chạm sát na, Trường Hà Lữ Quán, thần niệm ba động, lấy Trần Phỉ làm trung tâm, phương biên mấy ngàn dặm cảnh tượng đống nhiên và mèo biến ảo, bước lên nham tương, sinh hồng bầu trời, nóng dực khí lãng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch, u ám, tràn ngập vô tận chấn áp cùng tịnh hóa chi lực kinh khủng vực sâu. Vực sâu hai bên là dốc đứng như đao gọt đen nhánh vách đá, trên vách khắc lấy thiên nhiên quy tắc ấn ký, để bên trong vùng không gian này mà khí gần như đình trệ. Vực sâu dưới đáy là đặc dính như mực, không ngừng lăn lộn, phản phất có thể thôn phệ vạn vật thần hồn chỉ toàn ma ưu đồng. Đây chính là huyền vũ giới thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy cấm địa, Truy Ma Huyên. Năm đó nguyên ma chúa tể cảnh cường giả nỗ lực to lớn đại giới mới đem phá hủy, giờ phút này lại bị Trần Phỉ lấy Trường Hà Lữ Quán hư không bí tàng kéo dài đặc tính, hoàn mỹ tái hiện nơi này. Lê Thái Sương con ngươi kịch liệt co bảo, quanh người hắn sôi trào đèn nhánh ma diễm, tại Truy Ma Huyên kia ở khắp mọi nơi chấn áp chi lực dưới, như là gặp được thiên địch kịch liệt sụp đổ. Trong tay kia tử vĩnh cấp khô cốt thành luyện hóa mà thành hài cốt tự truy, mặt ngoài cuốn quanh thống khổ ma ảnh phát ra thê lương đến cực hạn tiêu diệt, truy thể bản thân càng là kịch liệt rung động, ma quang ảm đạm. Liền ngay cả chính Lê Thái Sương, thể nội cường hành ma nguyên bị áp chế gắt gao, vận chuyển vững hữu, ngay cả thần hồn đều chuyển đến bị thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Bất thình lình hoàn cảnh kịch biến cùng cực hạn khắc chế, để Lê Thái Sương chiêu pháp không thể ức chế xuất hiện to lớn sơ hở. Cong, một đạo phản phất có thể chặt đứt nhân quả, phá diệt thời không kinh thiên kiếm vang lên lên. Kiếm quang vô cùng tinh chuẩn xuyên thấu kia chớp mắt là qua phòng ngự khoảng cách, từ Lê Thái Sương ma thân chính giữa, ngang nhiên xuyên qua mà qua. Không có bạo hưởng, chỉ có lưỡi dao đâm rách hủ cách buồn bực xùy, một cái trước sau trong suốt biên giới chạy xuôi đặc dính ma huyết, càng có tia hơn tia chỉ toàn ma thanh quang tiêu đốt chôn vùi kinh khủng lỗ kiếm, xuất hiện ở Lê Thái Sương lồng ngực yếu hại. Ách a! Lê Thái Sương bỗng nhiên con người lên thân thể, như gặp phải vạn lôi manh đỉnh, kia bảng bạc cuồng bạo kiếm nguyên ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược, như là ước vạn dễ tiêu đốt cương châm tại đồng thời đâm xuyên, xé rách, đốt cháy hắn bản nguyên. Trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức cùng sinh mệnh trôi qua cảm giác suy yếu trong nháy mắt che mất ý thức của hắn. Một kiếm này trực tiếp đem Lê Thái Sương trọng thương, thậm chí tiếp cận sắp chết. Bóng ma tử vong chưa từng như này gần, hơn 2000 phần tinh thuần bất hủ vật chất ầm vang thiêu đốt, bàng bạc bất hủ bản nguyên như là vỡ đê dòng lũ, điên cuồng tuần hướng bộ ngực hắn chí mạng thương tích. Kia to lớn lâu kiếm trong nháy mắt bị nhúc nhích ám kim sắc huyết đục bổ huyết, chữa trị, đồng thời Lê Thái Sương trên thân bộ phát ra siêu việt trạng thái bình thường đen nhánh ma quang, thân hình hóa thành một đạo cơ hồ hòa vào hư không cực tốc ma ảnh, liền muốn liều lĩnh xé rách Truy Ma Huyên không gian phong tỏa, lấy không tiếc tiêu hao bản nguyên bất hủ cảnh đỉnh phong cấp tốc độ chạy trốn ra ngoài. Lê Thái Sương giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thoát đi cái này muốn mạng địa phương quỷ quái. Cái này Trần Phỉ lại còn luyện hóa Trường Hà Lữ Quán loại này hư không bí tàng kéo dài đặc tính, triệu hồi ra Truy Ma Huyên hoàn cảnh như vậy. Cái gì trí bảo bí mật đều mất mạng trọng yếu. Muốn đi đâu? Trần Phỉ thanh âm tại trong thâm nguyên quanh quẩn, quá khứ thân từ Trần Phỉ sau lưng đi ra, không có chút nào dừng lại, trong tay ngưng tụ lưỡi kiếm cùng bản tôn còn tại Lê Thái Sương trong vết thương tứ ngược kiếm khí sinh ra kỳ dị của mình, tiếp lấy một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Ông Lê Thái Sương vừa mới tân sinh ma thân tổ chức, tại kiếm quang này cộng hưởng chôn bụi chi ở dưới, đúng là lần nữa vỡ nát. Thương thế mặc dù xa không tới vừa rồi trình độ, nhưng cái này đột nhiên mới tổn thương một chút đánh gãy Lê Thái Sương bỏ chạy động tác. Kịch liệt đau nhức thấu xương, tử vong uy hiếp như là băng lãnh xiển xích quấn quanh lấy Lê Thái Sương cái cổ. Lê Thái Sương căn bản không dám dừng lại hạ chạy trốn động tác, ma hồn phát ra như dã thu gào thét, thể nội còn lại bất hủ huyền tinh lần nữa bất kể đại giới địa điên cuồng thiêu đốt, cưỡng ép khởi động bị đánh gãy thân pháp. Bàng bạc bản nguyên chi lực lần nữa mãnh liệt mà ra, chống đỡ lấy không kịp chữa trị tàn phá ma thân, bộc phát ra siêu việt cực hạn tốc độ, tàn ảnh xẹt qua hư không, cưỡng ép xé mở Truy Ma Huyên cái này tầng sâu khe hở không gian. Chỉ cần xông vào trong đó, liền có cơ hội thoát khỏi. Lê Thái Sương nhìn chằm chằm phía trước, thân niệm thì là cảm giác hậu phương, phát hiện kia Trần Phỉ cùng hắn quá khứ thân đúng là đứng tại chỗ mặc cho hắn bỏ chạy. Một loại chẳng lành cảm giác trong nháy mắt quấn quanh trong lòng, nhưng Lê Thái Sương đã không có cái khác có thể chọn đường. Lê Thái Sương thân thể đánh vỡ băng lạnh ám tử sắc trạch ma khí vòng xoáy, đột nhiên một con tử quy tắc tinh thể đúc thành, cuốn quanh lấy chiến ý sôi trào chi lực tay bỗng nhiên từ vòng xoáy bên trong nô ra, chụp hướng đầu của hắn. Chương 1871, thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài, 4K, một chương 1871, thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài, 4K, một nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình tay, Lê Thái Sương ma đồng đột nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Hắn tất cả ma niệm đều khóa chặt ở hậu phương Trần Phỉ bản tôn cùng quá khứ thân trên thân, phòng bị truy ma huyên bên trong khả năng xuất hiện đến tiếp sau sát chiêu, thậm chí tính toán Trần Phỉ khả năng biến hóa trường hà lữ quán, lấy hắn hoàn cảnh đến phong tỏa không gian. Nhưng Lê Thái Sương có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại cái này cưỡng ép xé mở, thông hướng tương đối an toàn khu vực ma khí vòng xoáy về sau, lại còn mai phục một tôn khí tức, tu vi, thậm chí kia làm người sợ hãi sát phạt ý chí đều cùng Trần Phỉ bản thể không khác nhau chút nào phân thân. Đây tuyệt đối không phải huyễn ảnh hoặc bí thuật triệu hoán vật, cái kia đạo tình quy tắc trên bàn tay tản ra lực lượng, đây rõ ràng là một tôn có được độc lập tồn tại, tu vi cảnh giới đạt đến bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong thực thể phân thân. Lê Thái Sương tâm thần rung động, sắp thoát đi lại gặp được loại tình huống này, để hắn khó mà tiếp nhận. Trần Phỉ tự thân tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên đã không cách nào tưởng tượng, nhưng miễn cưỡng có thể dùng người mang lịch thiên chí bảo hoặc chạm đến một loại nào đó phá vỡ nhận biết lớn bí để giải thích. Dù sao huyền vũ giới mênh mông, bây giờ lại gặp được trước nay chưa từng có tình thế hỗn loạn, xuất hiện lệ riêng, miễn cưỡng có thể lý giải, thiên huyền tôn giả chính là ví dụ sống sờ sờ. Nhưng một tôn tu vi cảnh giới cùng bản tôn hoàn toàn cùng cấp phân thân, thập tứ giai vị cách linh tài sao mà chân quý? Mỗi một phần đều đủ để dẫn phát bất hủ cảnh cường giả ở giữa huyết tinh tranh đoạt. Trần Phỉ tự thân đột phá bất hủ cảnh trung kỳ, lại cái này Trần Phỉ vẫn là nguyên lực thể phách kiêm tu, nhưng tiêu hao 2 phần thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài. Như vậy tôn này phân thân cần thiết vị cách linh tài, lại là từ đâu mà đến? Huyền hóa môn tuyệt không như vậy nội tình, không phải lúc trước cũng không cần để Thiên Huyền Tông cho ra thập tứ giai hạ phẩm vị cách linh tài. Lê Thái Sương trong lòng vô ý thức dâng lên vô biên tham lam, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền bị tình huống hiện thật bao phủ. Bây giờ ngay cả chạy trốn độn con đường đều bị ngăn chặn, nói thế nào chí bảo, nói thế nào đại bí mật. Hắn vừa mới cưỡng ép xé rách truy ma huyền không gian phong tỏa, cũng không kịp chữa trị trước ngực kiếm thương. Giờ phút này đối mặt tôn này khí tức toàn thịnh, vận sức chờ phát động Trần Phỉ phân thân tập kích, trong lúc đội ba chỉ có thể miễn cưỡng xuất thủ. Cút. Lê Thái Sương mạnh mượn bản năng chiến đấu, cưỡng ép thay đổi thân thể, thiếu đốt ma hồn bản nguyên, đem còn sót lại ma nguyên đều rót vào trong tay hải cốt cự truy, ý đồ dùng công thay thủ, đem cái này cản đường đạo tinh cự thủ đập ra. Oeng. Một tiếng lột ngạt đến làm người sợ hãi nổ đùng vang lên. Đạo tinh cự thủ cùng quấn quanh lấy thống khổ ma ảnh hải cốt cự truy hung hăng đụng vào nhau. Lê Thái Sương chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, phản phất có thể dung chuyển cả tòa bí cảnh lực lượng kinh khủng, xuyên thấu qua truy trôi tuôn ra mà bảo, hắn muốn là tán phá ma thân như gặp phải thái cổ thần sơn va chạm, cầm truy hai tay phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc tiếng xương nước, ma huyết cuồn cuộn. Càng đáng sợ chính là, kia tinh cự thủ ẩn chứa lực lượng cũng không phải là đơn giản ma lực, trong đó càng xen lẫn một cỗ băng lãnh, thuần túy, phản phất có thể chôn vùi hết thể sinh cơ phá diệt ý chí, như là giòi trong xương, trong nháy mắt ăn mòn nhập hắn ma thân, điên cuồng phá hư vừa mới miễn cưỡng chữa trị bản nguyên. Lê Thái Sương thân hình như là diều bị đứt dây, bị cỗ này không cách nào chống cự cự lực mạnh sinh sinh tòng ma luồng khí xoáy cơn xoáy bên trong đánh cho bay ngược mà ra, phương hướng rõ ràng là Trần Phỉ bản thể cùng quá khứ thân vị trí. Lê Thái Sương nếu là trạng thái toàn thịnh, vừa rồi rút lui hẳn là Trần Phỉ phân thân, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi chuyện phát sinh ở cùng một chỗ, để Lê Thái Sương căn bản buộc phát không ra lực lượng chân chính. Chiến chiến chiến. Lê Thái Sương điên cuồng gầm hét, bây giờ tình huống đến nhất là tuyệt cảnh thời điểm, chạy trốn lộ tuyến bị cắt đứt, bây giờ chỉ có thể liều chết, nhìn có thể hay không đánh ra một con đường sống. Chỉ cần có một chút khe hở, đợi buộc phát ra bất hủ cảnh đỉnh phong tốc độ, tất nhiên có thể chạy thoát. Trần Phỉ bản tôn, quá khứ thân, dạ ma chiến binh, ba đạo thân ảnh như là thuấn di xuất hiện tại Lê Thái Sương bay ngược con đường bên trên, hiện lên xếp theo hình tam giác đem nó một mực vây khốn tại truy ma huyền hạch tâm. Ba đạo kiếm quang, không phân tuần tự, đồng thời sáng lên. Trần Phỉ bản tôn càn nguyên kiếm tử kim quang mang nội liễm, dẫn động thượng cổ thiên đỉnh sụp đổ hư ảnh, cửu trọng thiên khuyết chi lực gãy điện áp xúc tại mũi kiếm, mang theo kết thúc hết thể quy khư chi ý quá khứ thân thời gian lộ sắc ngưng tụ ngân bạch đạo kiếm, chạy xuôi ra tốc cùng trì trệ quỷ dị thời gian gợn sóng, kiếm quang chốc qua. Không gian phảng phất bị kéo dài lại rút ngắn. Dạ ma chiến binh trường kiếm trong tay ngang nhiên chém xuống, thuần túy ám tử sắc mũi nhọn, xé rách hư không, mang theo nguyên thủy nhất phá diệt chi lực. Lê Thái Sương muốn rách cả mí mắt, bóng ma tử vong triệt để kích phát hắn thực chất bên trong hung tính. Lê Thái Sương phát ra như dã thú gào thét, quanh thân ma diễm điên cuồng tăng vọt, thể nội bất hủ huyền tinh bất kể đại giới địa điên cuồng tiêu đốt, hóa thành bàng bạc bản nguyên dòng lũ. Vĩnh cấp xương khô, vạn ma cùng buồn. Lê Thái Sương hai tay nắm chặt hải cốt tự truy, không để ý hai tay có thể tiếp nhận lực lượng, đem truy thể hung hăng đánh tới hướng dưới chân truy ma huyền chỉ toàn ma u đầm. Chú ý mặt ngoài thân thể quấn quanh nhức vạn thống khổ ma ảnh phát ra thê lương đến cực hạn nhọn gạo, lại trong nháy mắt tự bạo ra. Vâng! Một cỗ hỗn hợp vô tận đoán độc, điên cuồng, tuyệt vọng hủy diệt tính năng lượng ẩm vàng một phát, đen nhánh ma quang hỗn hợp có đặc dính ma huyết, như là mực nước nhỏ vào thanh thủy, trong nháy mắt ô nhiễm mảng lớn chỉ toàn ma u đầm. Toàn bộ truy ma huyên kịch liệt chấn động, hai bên khắc lấy thiên nhiên quy tắc đường vân đen nhánh bách đá lại bị ăn mòn ra mảng lớn vết cháy. Đây là Lê Thái Sương áp đáy hòm liều mạng bí thuật, lấy vinh cấp khô cốt thành cái này bất hủ thần binh bản nguyên làm dẫn, dẫn bạo trong đó cầm tù ước vạn ma hồn đoán nghiệm. Hình thành duy nhất một lần, không khác biệt hủy diệt xung kích, uy lực mạnh đủ để ngắn ngủi chống lại bất hủ cảnh đỉnh phong. Hắn muốn lấy tự hủy thần binh làm đại giá, gây ra hỗn loạn, sẽ rách cái này đáng chết truy ma huyền phong tỏa, dù là chỉ có một chút hy vọng sống. Cùng bạo ma năng sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch tứ phương, đem Trần Phỉ ba đạo thân ảnh đồng thời nuốt hết. Lê Thái Dương trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng điên cuồng, thân hình mượn bạo tạc phản xung chi lực, hóa thành một đạo thiêu đốt lên bản nguyên ma diễm lưu quang, liều lĩnh hướng phía truy ma huyền biên giới một chỗ bởi vì bạo tạc mà kịch liệt ba động tọa độ không gian phóng đi. Mở cho ta! Hắn gào thét, hai cốt cự truy còn sót lại lực lượng đều đánh phía chỗ kia thiết điểm. Ông. Ngay tại Lê Thái Dương sắp chạm đến chỗ kia tọa độ không gian sát na, một cỗ vô hình thời không gợn sóng lấy Trần Phỉ bản tôn làm trung tâm, đột nhiên quyết tán ra tới. Thời khích mạn bộ, toàn bộ thế giới phản phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Chương 1871, thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài, 4K, 2 chương 1871, thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài, 4K, 2 bước lên ma năng sóng xung kích, vậy ra chỉ toàn ma đầm nước, Lê Thái Dương tiêu đốt ma diễm tàn ảnh, thậm chí trên mặt hắn kia hỗn hợp có điên cuồng cùng chờ mong biểu lộ. Hết thảy đều tại thời khắc này lâm vào tuyệt đối ngưng trệ. Chỉ có Trần Phỉ bản tôn, quá khứ thân, dạ ma chiến binh ba đạo kiếm quang, tại cái này gần như ngưng kết thời không bên trong, hơi điều chỉnh góc độ một chút, dán vào thiên địa vật luật. Trong chốc lát, ba đạo kiếm quang phảng phất tránh thoát tất cả trói buộc, tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại tại một loại nào đó huyền ảo pháp tắc ra chỉ dưới, đột nhiên gia tốc. Lê Thái Dương thần hồn đột nhiên rung động, ma đồng bên trong, phản chiếu ra ba đạo vượt qua thời không giới hạn, không nhìn năng lượng loạn lưu chí mạng mũi kiếm. Lê Thái Dương con ngươi kịch liệt rung động, cũng đã không kịp chuyển động thân thể của mình, hắn tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tại vừa rồi một kích kia bên trong tiêu hao. Suy Suy, suy, ba đạo nhẹ vang lên, cơ hồ không phân tuần tự. Càn Nguyên kiếm quang quán xuyên Lê Thái Dương ma hồn hải tâm, quá khứ thân thủ bên trong ngân bạch đạo kiếm xé rách hắn Lê Thái Dương bất hủ ma thân bản nguyên, dạ ma chiến binh trường kiếm trong tay, thì là đem Lê Thái Dương còn sót lại ma thân tinh cả trôi này bản nguyên bị hao tổn hải cốt tự truy, cùng nhau chém làm hai đoạn. Thời gian giờ khắc này, tựa hồ mới khôi phục lưu động. Vâng, Lê Thái Dương vừa mới nổ tung ma năng sóng xung kích đầm vang quyết tán, đem truy ma huyên quấy đến long trời lở đất, nhưng này ba đạo chí mạng kiếm quang ẩn chứa kết thúc chi lực, sớm đã tại thời gian ngưng trệ trong nháy mắt, triệt để chôn vùi hắn tất cả sinh cơ. Lê Thái Dương tàn phá ma thân đứng thẳng bất động giữa không trung, trong mắt điên cuồng, tham lam, không cam lòng, kinh hãi. Tất cả cảm xúc trong nháy mắt ngưng kết, tiếp theo hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch sáng trắng, hao phí còn sót lại tất cả bất hủ huyền tinh, cũng không thể vãn hồi tính mạng của hắn. Trần Phỉ bản tôn, quá khứ thân, dạ ma chiến binh hợp kích một kiếm này, tạo thành tổn thương viễn siêu Lê Thái Dương trong tay bất hủ huyền tinh có thể chữa trị cực hạn. Lê Thái Dương cứng đờ cúi đầu, nhìn xem trong tay chuôi này làm bạn hắn chinh chiến vô số tuế nguyệt hải cốt tự truy, trên mặt lộ ra như khóc như cười khuôn mặt, thân thể đứt thành từng khúc, hóa thành đầy trời xương khô mảnh vỡ, dì dào rơi xuống. Trần Phỉ đưa tay, Lê Thái Dương thân thể tàn phế tiêu tán chỗ, một đạo lưu quang rơi vào lòng bàn tay, một phần thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài, cùng với khắc thiên tài địa bảo. Chém giết Lê Thái Dương trước, Trần Phỉ nếm thử lấy cựu ngục chạm thiên mạch bộ phận áo nghĩa, phối hợp hư vô đạo kiếm chém ra Lê Thái Dương cùng hải cốt cự truy liên hệ, không thể hoàn toàn chặt đứt liên hệ, nhưng quả thật làm cho Lê Thái Dương không kịp đem hải cốt cự truy bên trong cất giữ triệt để tiêu hủy. Đem vị cách linh tài thu nhập quy khư giới bên trong, Trần Phỉ vận chuyển tử khí đông lai tử khí nhân quả phượng. Hô! Trong hư không, phản phất có vô hình sợi tơ bị cưỡng ép rút ra, hội tụ. Một cỗ xa so với trước đó chém giết ấm hành lâm lúc càng thêm hùng hậu, càng thêm cô đọng khí vận trường hạ, từ trong hư vô trào lên mà đến, dung nhập Trần Phỉ tự thân cái kia vốn là bảng bạc khí vận bên trong. Chém giết một vị bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong thiên ma, cấp đoạt khí vận có thể xưng hùng hậu. Cơ hồ ngay tại Lê Thái Dương triệt để vẫn diệt sát na, một cỗ xa so với trước đó càng thêm rõ ràng, càng thêm chính xác thiên địa linh cơ ba động, như là trong đêm tối hải đăng, đông nhiên từ Trần Phỉ tầm mắt chỗ phun trào. Lần này không còn là mơ hồ chỉ hướng, mà là mang theo một loại gần như thực chất kêu gọi, thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài. Trần Phỉ trước đó tại bí cảnh bên trong chém giết vị thứ nhất bất hủ cảnh sơ kỳ lúc, liền có tương tự chỉ dẫn, bất quá chỉ là thập tứ giai hạ phẩm vị cách linh tài, lại rất mơ hồ. Đằng sau khúc Hồng Sơn xuất hiện, còn có mặt khác ba vị bất hủ cảnh sơ kỳ thiên ma, toàn bộ chém giết về sau, Trần Phỉ đạt được chỉ dẫn trực tiếp biến thành thập tứ giai trung phẩm vị cách linh tài. Lúc ấy Trần Phỉ liền suy đoán, khả năng chém giết hai vị đồng dạng cảnh giới bất hủ cảnh, liền có thể đạt được cảnh giới này đối ứng vị cách linh tài chỉ dẫn. Chém giết nhiều vị bất hủ cảnh, vị cách linh tài phẩm giai sẽ còn tăng lên. Hiện nay, Trần Phỉ liên tiếp chém giết Âm Hành Lâm cùng Lê Thái Dương, bọn hắn đều là bất hủ cảnh hậu kỳ, quả nhiên xuất hiện thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài cảm ứng. Bất quá giờ phút này, đương theo lấy phần này rõ ràng chỉ dẫn cùng nhau đến, còn có một cỗ càng thêm thâm trầm, càng thêm đặc dính, phản phất muốn đem Trần Phỉ triệt để kéo vào vực sâu bí cảnh thiên đạo ác ý, cái này ác ý như là giòi trong xương, cuốn chặt lại tại Trần Phỉ trên thân thể, thậm chí ẩn ẩn dẫn động toàn bộ hỏa linh bí cảnh quy tắc bài xích cùng tam thủ. Đây là Trần Phỉ tự thân hùng hậu khí vận mang tới từ nơi sâu xa cảm ứng, thậm chí không cần khí vận chỉ thị, thông qua vừa rồi Lê Thái Dương cưỡng ép khóa chặt hắn vị trí, Trần Phỉ liền minh bạch bí cảnh thiên đạo mục đích. Thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài chỉ dẫn là thật, nhưng đoán chừng cạm bẫy cũng ở đó. Trần Phỉ ánh mắt trầm ngưng, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thông qua hy sinh dạ ma chiến binh phương thức, xác thực có thể tạm thời trừ khử bộ phận thiên đạo ác ý, nhưng bây giờ nhìn, chỉ ngọn không chỉ gốc. Chỉ cần Trần Phỉ bản tôn còn tại bí cảnh bên trong, còn tại không gãy ra lấy bí cảnh bản nguyên bất hủ vật chất, hắn tại bí cảnh thiên đạo nơi đó ấn ký liền sẽ càng ngày càng sâu. Cái này thâm trầm ấn ký, Trần Phỉ trước mắt không biết nên như thế nào trừ khử. Như Trần Phỉ tiếp tục lấy ra bất hủ vật chất, đoán chừng cái này ấn ký còn muốn tiếp tục điên cuồng làm sâu sắc, cuối cùng khả năng bí cảnh thiên đạo trực tiếp chỉ dẫn bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh đến đây tập sát. cùng bị động chờ đợi nguy cơ giáng lâm, không bằng chủ động xuất kích. Trần Phỉ ánh mắt có chút chớp động. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài, đủ để cho hắn nhất cử đột phá tới bất hủ cảnh hậu kỳ. Một khi thành công, thực lực đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó cho dù đối mặt bất hủ cảnh đỉnh phong, Trần Phỉ cũng sẽ có được chân chính sức tự vệ. Nghĩ tới đây, Trần Phỉ không do dự nữa, lần theo kia bí cảnh thiên đạo khẳng khái tặng cho, lúc đứt lúc nối lại dị thường rõ ràng chỉ dẫn, thân hình hóa thành một đạo xé rách không gian hồng quang, hướng phía cảm ứng phương vị phá không mà đi. Lần này phi độn, viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào, chừng gần 200 ức bên trong khoảng cách. Đương Trần Phỉ dừng thân hình, không khỏi hơi kinh ngạc mà nhìn xem phía trước. Nơi xa, không còn là quen thuộc bước lên nham tương cùng xích hồng bầu trời. Một tòa thông thiên triệt địa, đường kính không biết mấy phần màu đỏ sẫm trụ trời lặng lặng đứng sừng sững ở cuối tầm mắt. Nó cũng không phải là thực thể, càng giống là từ vô số thiêu đốt đến cực hạn, gần như hóa thành cháy đỏ rực hỏa diễm quy tắc ngưng tụ mà thành. Trụ mặt ngoài thân thể chảy xuôi nham tương đường vân, tản mát ra đủ để đốt diệt tinh thần kinh khủng nhiệt độ cao, càng có một cấu nguồn gốc từ bí cảnh bản nguyên, nặng nề đến làm cho người hít thở không thông uy áp tràn ngập ra. Đây là Trần Phỉ tiến vào hỏa linh bí cảnh đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy như thế quy tắc hóa kỳ quan, nó phảng phất là toàn bộ bí cảnh bản nguyên hạch tâm hiện hóa. Mà kia phần dẫn động Trần Phỉ thần hồn thập tứ giai thượng phẩm bị cách linh tài ba động, đầu nguồn chính hôm đó trụ bên trong. Bất quá, đương Trần Phỉ ý đồ lấy thần niệm xâm nhập dò xét lúc, lại phát hiện trụ trời nội bộ tự thành vô số thế giới, tầng không gian tầng điệt điệt, chiều không gian giao thoa và mẹo, thần niệm tìm tòi nhập liền bị kia cuồng bạo quy tắc cùng hỗn loạn không gian phá tan thành từng mảnh. Càng làm cho Trần Phỉ trong lòng nghiêm nghị chính là, tại cái này khổng lồ vô biên trụ trời nội bộ, hắn mơ hồ cảm ứng được không chỉ một đạo cường hành vô song khí tức, bất hủ cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có mấy cố khí tức cổ lão mà bạo ngược, tràn đầy nguyên thủy hỏa chi bản nguyên khí tức. Kia là bất hủ cảnh đỉnh phong hỏa linh, bọn chúng như là thủ vệ xào huyệt hung thú, chiếm cứ tại trụ trời từng cái chiều không gian bên trong. Trần Phỉ đứng tại chỗ một lát, tiếp lấy thu liễm khí tức, như là dung nhập hoàn cảnh bóng ma, cẩn thận từng ly từng tí tới gần trụ trời bên dưới. Tấu chương xong, chương 1872, thiên đạo giả hình, 4K, một chương 1872, thiên đạo giả hình, 4K, một Trần Phỉ thân ảnh như là dung nhập bối cảnh một vấn, lặng yên không một tiếng động đi vào thông thiên triệt địa màu đỏ sẫm trụ trời bên cạnh. Vừa mới tiếp xúc, một cỗ xa so với ngoại giới càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm cuồng bạo lượt thì bản nguyên khí tức đập vào mặt, trong đó càng xen lẫn một tia khó nói lên lời cổ lão cùng nặng nề. Toàn này trụ trời, chỉ sợ không chỉ là bí cảnh quy tắc hiển hóa, càng giống là toàn bộ hỏa linh bí cảnh 5 tháng dài đằng đằng đến nay, vô số quy tắc lắng đọng, vặn mẹo, cuối cùng cố hóa hình thành sống lưng. Trần Phỉ ánh mắt đảo qua chạy xuôi nham tương đường vân trụ mặt ngoài thân thể, trong lòng thầm nghĩ, như thế hạch tâm chi địa, tụ tập không chỉ một vị bất hủ cảnh đỉnh phong khí tức. Ngày này trụ bên trong, chỉ sợ không chỉ có thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài, có lẽ còn dựng dục thập tứ giai cực phẩm, thậm chí càng bất khả tư nghị tồn tại. Một cái ý niệm trong đầu tại Trần Phỉ trong lòng sẽ qua, nếu không phải có chân lấy để bất hủ cảnh đỉnh phong cũng vì đó truy tìm chí bảo, làm sao đến mức dẫn tới nhiều như vậy cường giả đỉnh cao chiếm cứ. Trần Phỉ đem ánh mắt thu hồi, bắt đầu đếm thử khóa chặt kia phần dẫn động hắn thần hồn thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài ba động. Một lát sau, Trần Phỉ chân mày hơi nhíu lại. Kia phần thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài ba động, như là bị đầu nhập nước sôi bên trong một nhỏ, tại trụ trời nội bộ vô số tầng điện, và mèo, cùng bạo chiều không gian quay nhiều dưới, trở nên mơ hồ không rõ, khó mà tinh chuẩn định vị. Ngày này trụ phảng phất một cái tự thành thể hệ mê cung, đem hết thể bảo tàng khí tức đều đảo loạn, phân tán, ẩn tàng. Chỉ sợ chỉ có Trần Phỉ cực kỳ cao kia phần thập tứ giai thượng phẩm bị cách linh tài lúc, thiên đạo chỉ dẫn mới có thể một lần nữa trở nên rõ ràng. Trần Phỉ ánh mắt ngưng trọng, trầm ngâm một lát, tuyển định một chỗ không gian ba động tương đối nhẹ nhàng tiết điểm, đầu ngón tay ngưng tụ một tia nhỏ không thể thấy hư không ám ảnh chi lực, như là nhất linh xảo đao khắc, y mắng mở ra một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở, thân hình lóe lên liền không có vào trong đó. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo, bước lên nham tương cùng nóng rực sóng lửa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh tàn phá, hoang vu, tràn ngập vô tận tuế nguyệt bụi bặm phế tích. Tương đổ trải rộng đại địa, phong cách khác hẳn với huyền vũ giới bất luận cái gì đã biết văn minh. To lớn, từ màu đỏ sẫm tinh thạch cấu trúc kiến trúc hài cốt bên trên, khắc đầy huyền ảo mà xa lạ phù văn, cho dù trải qua vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ tản ra yếu ớt lại cứng cỏi năng lượng ba động. Trong không khí, lưu lại pháp tắc ba trạm, văn minh băng diệt thảm liệt vết tích. Toàn này bí cảnh, sớm hơn trước đó tu luyện di tích văn minh. Trần Phỉ ánh mắt đảo qua mảnh này phế tích, trong lòng hiểu rõ, cái này cùng lúc trước phát hiện cựu ngục trạm thiên mạch không gian không có sai biệt. Hỏa linh bí cảnh tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, tại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy trước, nên đã từng thai nghén qua huy hoàng tu luyện văn minh, mà những này di tích chính là kia đoạn chôn vùi lịch sử chứng kiến. Thân nghiệm đã qua, Trần Phỉ lập tức cảm giác được mảnh này phế tích chỗ sâu, mấy chỗ kẽ hở không gian bên trong, lưu lại bất hủ huyền tinh trước đó tồn tại qua vết tích, thậm chí còn có một tia càng cấp thấp hơn vị cách linh tài khí tức lưu lại. Khó trách trụ trời bên trong sẽ tụ tập nhiều như vậy bất hủ cảnh cường giả. Những này tản mát tại từng cái chiều không gian trong khe hẹp di tích, bản thân liền là từng tòa chưa bị hoàn toàn khai quật bảo khố. Nếu có thể tại cái này tiền sử văn minh trong di tích tìm tới một loại nào đó có thể che đậy, chuyển di, thậm chí lừa gạt bí cảnh thiên đạo khóa chặt khí cơ phương pháp. Trần Phỉ thần sắc khẽ nhúc đích, như vậy, cho dù về sau cầm tới kia phần thập tứ giai thượng phẩm bị cách linh tài, dẫn phát khí cơ triều tịch, cũng không cần lo lắng dẫn tới toàn bộ bí cảnh cường giả vây công. Một cái thế giới công pháp, tất nhiên là thuận theo thế giới này thiên đạo quy tắc mà thành, giống như trước đó cựu ngục trạm thiên mạch, tại huyền vũ giới bên trong không có tác dụng gì, nhưng ở hỏa linh bí cảnh bên trong lại cực kỳ hữu dụng. Suy nghĩ cố định, Trần Phỉ không chần chờ nữa, thu liễm khí tức, thân hình hóa thành một đạo dung nhập hoàn cảnh bóng ma, bắt đầu ở mảnh này yên lặng không biết nhiều ít vạn năm phế tích bên trong ghé qua. Phế tích phạm vi cực lớn liên tiếp lấy cái khác vặn vẹo không gian mảnh vỡ, hình thành một mảnh tương đối độc lập di tích của lạc. Tương độ ở giữa, Trần Phỉ thấy được phong cách khác lạ điện đường nền móng, vỡ nát to lớn tượng thần, khắc lấy sao trời quý tích tế đàn mảnh vỡ. Hết thảy tất cả đều như là bị một con vô hình cự thủ hung hăng chà đạp qua, cùng lúc trước phát hiện cựu ngục trạm thiên mạch không gian, hiển thị rõ rách nát cùng hoang vu. Trần Phỉ không có buông tha bất luận cái gì một chỗ còn sót lại kiến trúc hoặc vết khắc, hắn vận chuyển thiên nhân chết chủ lục, phối hợp nguyên khí chúa tể, cẩn thận cảm giác mỗi một tấc không gian lưu lại pháp tắc mảnh vỡ cùng tin tức là gần. Thức hải bên trong bảng y mắng vận chuyển, như là tinh mật nhất máy quét, đem chứng kiến hết thảy tin tức mảnh vỡ tiến hành chỉnh lý, quy nạp, thôi diễn. Phát hiện mới công pháp, xí lưu phần thiết quyết, tàn. Phát hiện mới công pháp, tinh bích thủ hộ chú, tàn. Phát hiện mới công pháp, không ngân độn ảnh thuật, tàn. Phát hiện mới công pháp, nguyên linh cộng minh phổ, tàn. Hải lượng tin tức mảnh vỡ bị bảng bắt được, chỉnh lý, hóa thành từng môn không chọn vẹn công pháp chuyển thừa. Những công pháp này phẩm giai không đồng nhất, từ thập giai đến thập tứ giai đều có, hàm cái nguyên lực, thể phách, thân pháp, phòng ngự, thậm chí một chút thiên môn khối lỗi, phù lục chi đạo. Trần Phỉ nhanh chóng xem lấy những này bị bảng sửa sang lại công pháp tin tức, thập tứ giai hạ phẩm không ngân độn ảnh thuật tại không gian ẩn nấp một đạo có chỗ rất độc đáo, thập tam giai xí lưu phần tiền quyết đối hỏa chi quy tắc vận dụng có một phong cách riêng. Nhưng mà, không có một môn công pháp là Trần Phỉ giờ phút này cần thiết, có thể trừ khử khí cơ triều tịch, hoặc là hoàn mỹ che giấu tự thân bị bí cảnh thiên đạo tiêu ký bí pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ sau, Trần Phỉ bước vào một chỗ tương đối bảo tồn hoàn hảo hình tròn tế đàn không gian. Chính giữa tế đàn, đứng sừng sững lấy một tấm vải đầy vết rạn hắc sắc thạch địa, vi văn sớm đã mơ hồ không rõ, nhưng một cú cực kỳ yếu ớt, lại mang theo một loại nào đó thiên đạo vận luật kỳ dị ba động, đang từ bia đá chỗ sâu phát ra. Trần Phỉ quan sát một lát, gặp không có nguy hiểm, tiến lên một bước đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại băng lãnh bia đá mặt ngoài. Trong chốc lát, một cỗ minh ngông, băng lãnh, phản phất không mang theo bất luận cái gì tình cảm ý chí tin tức dòng lũ, thuận cánh tay của hắn tràn vào thức hải. Nguồn tin tức này năm đó hẳn là truyền thừa chi pháp, nhưng không biết bao nhiêu năm qua đi, trong tin tức đã bị những quy tắc khắc tàn niệm hỗn tạp trong đó, giờ khắc này ở Trần Phỉ trong nhận thức, chỉ có không có ý nghĩa nhỉ non âm thanh ở bên tai quần quần. Một lát sau, Trần Phỉ đưa tay lấy ra. Nếu theo tình huống bình thường, Trần Phỉ giờ phút này không chiếm được bất kỳ công pháp truyền thừa, nhưng Trần Phỉ có bảng. Phát hiện mới công pháp, Thiên đạo giả hình ký hư thiên, tàn, môn công pháp này cũng không phải là dạy bảo như thế nào thân dung thiên đạo, mà là ghi chép một cái sớm đã biến mất tiền sử văn minh bên trong, một đám kinh tài tuyệt diễm người tu hành, ý đồ lấy tự thân đạo tắc mô phỏng, tiếp cận thiên đạo vật chuyển, tiến tới đạt tới giả tá thiên đạo, gửi thân hư không cảnh giới, để lẩn tránh một ít đại kiếp hoặc thiên địa quy tắc bài xích. Bọn hắn cũng không phải là muốn lấy thế thiên đạo, mà là ý đồ trở thành thiên đạo quy tắc vận chuyển bên trong hợp lý một bộ phận, như là dòng suối tụ hợp vào biển cả, không còn dễ thấy, không còn bị chủ lưu nơi nhằm vào. Giả ta thiên đạo, gửi thân hư không. Trần Phỉ trong mắt tinh quang lóe lên. Đây cũng không phải là hắn ban sơ thiết tưởng hoàn toàn che đậy hoặc chuyển di tiêu ký, mà là một loại cao minh hơn đồng hóa hoặc ngụy trang. Mặc dù cái văn minh này cuối cùng tựa hồ thất bại, bia đá ghi lại cũng chỉ là tàn thiên, nhưng hoạch tâm lý niệm lại cho Trần Phỉ cực lớn dẫn dắt. Chương 1872, thiên đạo giả hình, 4K, 2 chương 1872, thiên đạo giả hình, 4K. Hai hắn bây giờ bị bí cảnh thiên đạo tiêu ký, như là trong đêm tối đèn sáng. Nếu không thể dập tắt chiếc đèn này, có lẽ có thể nếm thử để cho mình phát ra ánh sáng trở nên cùng cảnh vật chung quanh giống nhau như lúc, để kia tiêu ký quang mang không còn dễ thấy. Phương pháp này, có thể thử một lần. Trần Phỉ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nếu có thể thành công, cố gắng có thể giải quyết trước mắt khẩn cấp, về sau tại hỏa linh bí cảnh bên trong hành động, cũng có thể giảm bớt rất nhiều tệ nạn. Trần Phỉ đang nghĩ ngợi muốn hay không trước đơn giản hóa tu luyện một chút môn này thiên đạo giả hình, một cú kịch liệt năng lượng ba động, nương theo lấy quen thuộc nguyên lực cùng ma khí va chạm với mình. Đột nhiên từ sát vách một cái chiều không gian xuyên thấu tầng tầng không gian bích trướng truyền lại mà tới. Ngụy trưởng lão. Trần Phỉ trong nháy mắt phân biệt ra được trong đó một đạo nguyên lực ba động, chính là huyền hóa môn trưởng lão Ngụy Dương Hạ. Một đạo khác hơi yếu nhưng tương tự tinh thuần nguyên lực khí tức, tựa hồ là huyền thiên cung công pháp ba động. Mà cùng bọn hắn kịch liệt giao thủ, là hai đạo cường hoành bất hủ cảnh trung kỳ thiên ma khí tức, càng có một cô âm lãnh quỷ quyệt, tùy thời mà động ma niệm ở một bên tới lui, nên là bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong thiên ma. Hiển nhiên, Ngụy Dương Hạ bọn hắn xâm nhập trụ trời, giờ phút này chính lâm vào khẩu chiến. Trần Phỉ thân hình lóe lên, lần theo ba động mãnh liệt nhất phương hướng, mở ra một đạo khe hở không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở mảnh này kịch chiến không gian. Ngụy Dương Hạ quanh thân còn quấn cựu trọng thiên khuyết hư ảnh, trường kiếm trong tay huy sái ra trùng điệp điệt điệt tiêu tan kiếm quang, đang cùng một vị cầm trong tay bạch cốt chiến đao, ma diễm ngập trời bất hủ cảnh trung kỳ thiên ma đối cứng, mỗi một lần va chạm đều dẫn tới không gian rung động, Ngụy Dương Hạ sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên rơi xuống hạ phong. Khác một bên, Huyền Thiên Cung Lương Phong thanh người khoác màu đen đạo bào, đỉnh đầu lơ lửng một viên cổ pháp gương đồng, kính chỉ riêng như thác nước, hóa thành tầng tầng điệt điệt huyền quang bình chướng. Khó khăn ngăn cản một vị khắc cầm trong tay đen nhánh xiềng xích, thân hình phiêu hốt như quỷ mị bất hủ cảnh trung kỳ thiên ma điên cuồng tấn công. Kia xiềng xích mỗi một lần rút kích đều mang ăn mòn thần hồn quỷ dị ma âm, để Lương Phong Thanh không tự chủ được lui lại. Mà tại bên ngoài vòng chiến đây, một đạo như là bóng ma thân ảnh chính y mắng du tẩu, chính là vị kia bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong thiên ma. Hắn cũng không chính diện cường công, mà là không ngừng phóng xuất ra âm độc xảo trá ma niệm xung kích, hoặc là ngưng tụ ra ăn mòn nguyên lực u ám ma trầm, tinh chuẩn địa đánh út về phía Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh phòng ngự khoảng cách, cực đại kiểm chế lấy tâm thần của hai người. Trần Phỉ, đi mau! Ngụy Dương Hạ đang kịch liệt giao phong bên trong thoáng nhìn Trần Phỉ xuất hiện, sắc mặt đột biến, thần niệm dường như sấm sét tại Trần Phỉ chung quanh nổ vang, tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Hắn thấy, Trần Phỉ cho dù thiên tư lại cao hơn, đột phá không lâu, đối mặt loại tầng thứ này bất hủ cảnh trung kỳ thiên ma, nhất là còn có một vị âm hiểm bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong lực trận, lưu lại chỉ có một con đường chết. Lại tới một cái, vẫn là lúc trước huyền bản thiên tiêu. Kia du tẩu ở ngoại vi bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong thiên ma Ước Xuyên Trạch cũng phát hiện Trần Phỉ, tinh hồng con mắt có chút nheo lại. Trần Phỉ lúc trước đánh xuyên qua huyền bảng, vừa ngoại thiên ma bên trong liền không có không biết Trần Phỉ. Ước Xuyên Trạch lúc này bỏ đối Ngụy Dương Hạ hai người quay rối, thân hình hóa thành một đạo vặn bẹo bóng đen, mang theo chói thai ma âm rít lên, lao thẳng tới Trần Phỉ mà tới. Ước Xuyên Trạch năm ngón tay như câu, đem nhánh ma chảo xé rách không gian, thẳng đến Trần Phỉ đầu lâu, hiển nhiên là muốn lấy thế sét đánh lôi đỉnh đem cái này thiên tiêu yêu nghiệt trong nháy mắt diệt sát. Đối mặt cái này lăng lệ tàn nhẫn đánh giết, Trần Phỉ thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn thậm chí không có sử dụng Càn Nguyên kiếm, chỉ là bình tĩnh nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, đối kia đánh tới thiên ma nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, một cỗ vô hình, lại nặng nề đến khiến không gian sụp đổ kinh khủng lực trường đống nhiên giáng lâm. Thượng cổ thiên đình sụp đổ hư ảnh sau lưng Trần Phỉ lóe lên một cái rồi biến mất, cựu trọng thiên khuyết gãy điệt chi lực hóa thành vô hình công xiềng, trong nháy mắt đem kia tật nhào mà đến bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong thiên ma giam cầm giữa không trung. Ước Xuyên Trạch trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, tiếp lấy kinh hãi che kín khuôn mặt. Ước Xuyên Trạch cảm giác mình phảng phất lâm vào ước vạn trượng sâu đáy biển, không gian chung quanh biến thành ngưng kết hổ phách, liền chuyển động một cái ý niệm trong đầu đều trở nên vô cùng gian nan. Hắn điên cuồng thôi động ma nguyên, bên ngoài thân ma diễm tăng gọn, ý đồ tránh thoát cái này vô hình trói buộc. Nhưng mà Trần Phỉ động tác càng nhanh, hắn đè xuống bàn tay cũng không thu hồi, chỉ là ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, như kiếm bàn hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy, một đạo cô động đến cực hạn, phảng phất có thể xuyên thủng thời không kiếm mang màu tử kim từ hắn đầu ngón tay bắn ra, vô thanh vô tức, lại mang theo một cỗ kết thúc bản vận, khiến bản đạo quy khư kinh khủng ý cảnh. Trong nháy mắt xuyên thấu tên thiên ma này bên ngoài thân sôi trào ma diễm vòng bảo hộ, điểm vào mi tâm phía trên. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình trệ. Ước Xuyên Trạch trừng lớn ma đồng bên trong, phản chiếu lấy Trần Phỉ bình tĩnh không lay động khuôn mặt, cùng kia đầu ngón tay một điểm sáng chói đến cực hạn tử kim quang mang. Ước Xuyên Trạch tất cả dãy rủa, tất cả ma công, tất cả bất hủ ma thân phòng ngự, tại một chỉ này trước mặt, đều như là mặt trời đã khuất băng tuyết, im ắng tăng dã. Không có khả năng. Một cái hỗn tạp cực hạn kinh hãi, không cam lòng cùng mở mị suy nghĩ, tại vị này bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong thiên ma thức hải bên trong chấn động. Một tiếng vang nhỏ, như là đâm thủng một cái bong bóng. Ước Xuyên Trạch mi tâm xuất hiện một cái trước sau trong suốt nhỏ bé lỗ thủng, không có máu tươi phun tung tóe, nhưng trong đó ẩn chứa bảng bạc ma hồn bản nguyên, bất hủ ma thân sinh cơ, đã ở trong chốc lát bị kia một điểm tử kim kiếm mang ẩn chứa quy khư kiếm ý triệt để chôn bụi. Ước Xuyên Trạch trên người bất hủ huyền tinh trong nháy mắt thiếu đốt, đem Ước Xuyên Trạch nạnh sinh sinh từ kề cận cái chết kéo về. Ước Xuyên Trạch trong ánh mắt đã là kinh hãi muốn tuyệt, bộc phát tất cả lực lượng, đem chung quanh lực trường chấn động ra một tia khe hở, nhân cơ hội này, thân hình điên cuồng triệt thoái phía sau. Chân phỉ tay trái hướng về sau về rồi, Cựu Trọng Thiên khuyết gãy điện chi lực quét sạch Ước Xuyên Trạch thân hình, để không tự chủ được đi vào trước mặt mình. Chân phỉ lần nữa một chỉ điểm ra, cùng vừa rồi không khác nhau chút nào. Phúc. Liên phảng phất thời gian lặp lại, Ước Xuyên Trạch mi tâm xuất hiện trước sau xuyên qua lỗ thủng, quanh thân sôi trào ma diễm như là bị bóp tắt đầu nguồn hỏa diễm, đồng nhiên dập tắt. Kia ngưng kết giữa không trung thân thể, như là đã mất đi tất cả chèo chống gỗ mục, thẳng tắp hướng phía dưới vô tận hư không được sâu rơi xuống mà đi, chưa rơi xuống đất, liền đã hóa thành cho bụi, triệt để tiêu tán. Ước Xuyên Trạch trong tay hơn ngàn bất hủ huyền tinh đã thiêu đốt hầu như không còn, lần này không thể vãn hồi tính mệnh. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức làm cho người ngạt thở. Từ ngày đó ma đánh giết, đến Trần Phỉ đưa tay giam cầm, hai ngón tay diệt sát, bất quá trong nháy mắt. Nơi xa, đang cùng hai vị bất hủ cảnh trung kỳ thiên ma kịch chiến Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh, thế công cũng không khỏi tự chủ chậm một cái chớp mắt. Hai người trên mặt biểu lộ có chút ngưng kết, trong mắt tràn đầy khó có thể tin rung động. Trần Phỉ, đối mặt một vị kinh nghiệm cay độc, thủ đoạn âm tàn bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong thiên ma toàn lực đánh giết, không chỉ có không có tránh né hoặc phòng ngự, ngược lại chỉ là hời hợt quát tay, chỉ bảo. Sau đó, vị yêu một mực dẫn dắt bọn hắn lực chú ý bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong thiên ma, liền không có hình thân câu diện, ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Trong thoáng chốc, thiên huyền tôn giả thân ảnh tại trong thức hải của bọn họ chợt lóe lên, như thế thiên tư, cái khác thiên tiêu yêu nghiệt hoàn toàn không thể so sánh. Hai vị kia ngay tại tấn công mạnh bất hủ cảnh trung kỳ thiên ma, thế công cũng xuất hiện rõ ràng chỉ trệ. Bọn hắn tinh hồng ma đồng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phỉ, bên trong tràn đầy kinh nghi, ngưng trọng, cùng một tia khó mà che giấu kiên kỵ. Vừa rồi kia một chỉ ẩn chứa kinh khủng kiếm ý, bọn hắn nếu là dưới sự khinh thường, cũng có thể lại thương. Cái này nguyên hóa môn tân tấn bất hủ cảnh, tu luyện thế nào? Chương 1873, không biết trời cao đất rộng, 4K, một chương 1873, không biết trời cao đất rộng, 4K, một Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh trong mắt rung động chưa hoàn toàn rút đi, liền bị một cỗ sống sót sau hai nạn vui sướng thay thế. Mới hai người bọn họ đối mặt Ô Hoành Thịnh cùng Du Thiên Đoái hai vị bất hủ cảnh trung kỳ thiên ma điên cuồng tấn công, lại thêm cái kia như là giỏi trong xương âm hiểm quấy dày bất hủ cảnh sơ kỳ thiên ma Ước Xuyên Trạch, sớm đã là đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh. Tuy có bất hủ huyền tinh tại chèo chống, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lạc bại thậm chí vẫn lạc tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó, Trần Phỉ xuất hiện, tại bọn hắn còn tại lo lắng Trần Phỉ cũng khó thoát một kiếp thời điểm, Trần Phỉ trực tiếp hời hợt một chỉ xóa bỏ Ước Xuyên Trạch. Tốt. Lương Phong Thanh nhịn không được khẽ quát một tiếng, trong tay cổ pháp gương đồng quang mang đại thịnh, nguyên bản bị áp chế đến lung lay sắp đổ huyền quang bình chướng trong nháy mắt vững chắc mấy phần. Ngụy Dương Hạ càng là tinh thần đại chấn, cựu trọng thiên khuyết hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực, tiêu tan kiếm quang như ngân hà cuốn ngược, càng đem đối diện tay kia cầm bạch cốt chiến đao ô hành thịnh làm cho thế công chỉ trệ. Ước xuyên trạch bất lạc, để Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh cảm khái liêu ám hoa mình, mà đối ô hành thịnh cùng Du Thiên Bái hai vị này bất hủ cảnh trung kỳ thiên ma mà nói, thì là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trần Phỉ cho thấy chiến lực, để bọn hắn cảm nhận được thật sự uy hiếp, kia tuyệt không phải phổ thông bất hủ cảnh sơ kỳ có thể so sánh. Ô hành thịnh cầm trong tay bạch cốt đao lưới đao cùng Du Thiên Bái tinh hồng ma đồng trong nháy mắt giao hội, không cần ngôn ngữ, một cái cộng đồng suy nghĩ đã rõ ràng, lui. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đối mặt một cái trước mắt có chút thấy không rõ nội tình bất hủ cảnh sơ kỳ thiên tiêu, lại thêm hai cái thở ra hơi bất hủ cảnh trung kỳ người tu hành, bọn hắn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, thậm chí khả năng lật thuyền trong mương. Hừ. Ô hành thịnh hừ lạnh một tiếng, trong tay bạch cốt chiến đao đột nhiên bộc phát ra trắng bệnh ma quang, hóa thành một đạo xé rách không gian to lớn đao mang, cũng không phải là công hướng Ngụy Dương Hạ, mà là hung hăng chém về phía dưới tàn phá tế đàn phế tích, nhấc lên ngập trời ma diễm cùng không gian loạn lưu, ý đồ ngăn cản truy kích. Cùng lúc đó, Du Thiên Bái trong tay đen nhánh xiển xích như là độc long điên cuồng múa, quấy lên một mảnh ăn mòn thần hồn ma âm phong bạo, thân hình thì hóa thành một đạo vạn bẹo bóng đen, cùng Ô hành thịnh một đạo, hướng phía trước điện xạ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu trước đó vây công lúc biểu hiện, hiển nhiên là không tiếc đại giới, vận dụng một loại nào đó bộc phát bí thuật. Bọn hắn muốn chạy trốn. Lương Phong Thanh gấp giọng nói, vô ý thức nhìn về phía Ngụy Dương Hạ. Là truy, vẫn là đến đây dừng tay. Ngụy Dương Hạ trong mắt lóe lên một chút do dự, giặc cùng đường chớ đổi đạo lý hắn hiểu, nhất là đối phương là hai vị thực lực mạnh mẽ bất hủ cảnh trung kỳ thiên ma. Trần Phỉ tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ, mới chém giết Ước Xuyên Trạch có lẽ là xuất kỳ bất ý, hoặc là vận dụng một loại nào đó đại giới cực lớn bí pháp. Như tùy tiện truy kích hai cái bất hủ cảnh trung kỳ thiên ma, mấu chốt là Ô Hành Thịnh cùng Du Thiên Đoái vẫn còn so sánh hắn cùng Lương Phong Thanh mạnh, chân chính tử đấu, theo chết vào tay hay, thật không nhất định. Bây giờ nguy cơ đã giải, tựa hồ thấy tốt thì lấy mới là cử chỉ sáng suốt. Nhưng mà ngay tại Ngụy Dương Hạ suy nghĩ chuyển động, chuẩn bị mở miệng để Trần Phỉ không cần truy kích sát na, ông một đạo tử kim sắc hồng quang tại mấy cái chuyển hướng ở giữa lại phát sau mà đến trước, lấy không thể tưởng tượng tốc độ vắt ngang tại Du Thiên Bái cùng Ô Hành Thịnh trốn chạy con đường phía trên. Trần Phỉ không thể. Ngụy Dương Hạ trong lòng kịch chấn, là thất thanh. Trần Phỉ sao như thế lỗ mãng, lại một mình chặn đường hai vị toàn lực trốn chạy bất hủ cảnh trung kỳ thiên ma. Lương Phong Thanh cũng là sắc mặt đại biến, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, thân hình hóa thành một đạo màu đen lưu quang, cùng Ngụy Dương Hạ cùng nhau hướng phía Trần Phỉ phương hướng bao táp mà đi. Bọn hắn không thể để cho Trần Phỉ một mình đối mặt bực này hung hiểm. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Bị ngăn lại Du Thiên Bái vừa kinh vừa sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này vừa mới giết Ước Xuyên Trạch tiểu tử, dám như thế cuồng vọng địa ngăn cản mình. Chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ, thật sự cho rằng giết một cái Ước Xuyên Trạch, liền có thể cùng bất hủ cảnh trung kỳ chống lại. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Lửa giận ngập trời hỗn hợp có bị khinh thị khuất đủ, trong nháy mắt che mất Du Thiên Bái thức hải. Du Thiên Bái đã không còn giữ lại chút nào, trong tay cây kia đen nhánh xiển xích phát ra đâm rách màng nhĩ rít lên. Liên thể bên trên vô số thống khổ vặn bẻo ma ảnh hiện hiện, toàn bộ xiển xích phảng phất sống lại, hóa thành một đầu thôn vệ thiên địa ma long, mang theo chôn vùi thần hồn, ăn mòn vạn vật kinh khủng uy năng, hướng phía cản đường Trần Phỉ vào đầu cắn xuống. Một cách này, ẩn chứa Du Thiên Bái nổi giận cùng ý quyết giết, uy năng viễn siêu trước đó cùng Lương Phong Thanh chiến đấu lúc bất luận cái gì một chiêu. Hắn muốn đem cái này không biết sống chết tiểu bối, tính cả thần hồn, cùng nhau ép vì bẩm miệng. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Trần Phỉ thần sắc bình tĩnh như trước đến đáng sợ. Quanh người hắn nguyên lực phun trào, khí tức vẫn như cũ chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cũng không triển lộ mảy may trùng kỳ dấu hiệu. Nhưng ngay tại kia ma long xiển xích sắp tới người trong nháy mắt, thư không bí tàng thời khích mạn bộ, thư không bí tàng sát na báo hiệu, thư không bí tàng thanh liên pháp tắc ấn. Ba tòa hư không bí tàng cùng với kéo dài đặc tính tại Trần Phỉ thể nội trong nháy mắt của mình, một cỗ vô hình, khó nói lên lời thời không gợn sóng lấy Trần Phỉ làm trung tâm đống nhiên quyết tán. Du Thiên Đoái kia cuồng bạo giữ tợn ma long xiển xích, tính cả trên mặt hắn ngưng kết kinh sợ biểu lộ, cùng chung quanh bước lên ma khí, khuấy động gợn sóng không gian, đều tại thời khắc này lâm vào gần như tuyệt đối ngưng trệ. Thời gian phản phất bị cưỡng ép nhấn xuống tạm dừng khóa. Trần Phỉ ánh mắt đánh giá Du Thiên Đoái, trong tay càn nguyên kiếm hướng phía một chỗ hư vô chỗ đâm tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh thời không khôi phục bình thường. Du Thiên Đoái vốn muốn đem Trần Phỉ nhất cử đập nát, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cự lực vào tới, liền mắt xích liên bên trên gào thét ma hồn đều lâm vào không hiểu cứng ngắc. Du Thiên Đoái bản năng ra sức, lại có một loại tự mình đánh mình cổ quái ảo giác, dẫn đến ma long xiển xích lại đình trệ ở giữa không trung. Cách đó không xa Ô Hành Thịnh nhìn thấy một màn quỷ dị này, ánh mắt kịch liệt rung động. Ngay tại cái này ngưng trệ khoảng cách, Trần Phỉ trong tay càn nguyên kiếm lần nữa đâm ra. Hắn cũng không công kích kia gần trong gang tấc ma long xiển xích, mà là thân hình như quỷ mị bên cạnh rời, càn nguyên kiếm vạch ra một đạo huyền ảo khó lường quy tích, điểm vào ma long xiển xích lực lượng lưu chuyển một cái cực kỳ mịt mở tiết điểm phía trên. Keng! Một tiếng phảng phất kim trung vỡ vụn tiếng vang rung khắp hư không. Kia ngưng kết ma long xiển xích kịch liệt rung động, mặt ngoài vô số thống khổ ma ảnh phát ra y mắng kêu rên, trên xiển xích lưu chuyển bảng bạc ma nguyên lại như cùng như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt hỗn loạn, tán loạn. Du Thiên Đoái vận sức chờ phát động một kích chí mạng, lại bị Trần Phỉ lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức, hời hợt. Tan rã hạch tâm. Du Thiên Đoái như gặp phải trọng kích, ma thân kịch chấn, cầm ma long xiển xích hai tay tràn đầy vết rách. Xiển xích cùng hắn tâm thần tương liên, hạch tâm tiết điểm bị phá, phản vệ chi lực một chút để Du Thiên Đoái thụ thương. Chương 1873, không biết trời cao đất rộng, 4K, 2 chương 1873, không biết trời cao đất rộng, 4K, hai vừa rồi quỷ dị cứng ngắc đã biến mất, nhưng Du Thiên Đoái trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ khó tin. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu, lại bị đối phương dễ dàng như vậy phá bỡ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Đây là bất hủ cảnh sơ kỳ. Nghiệt chướng nhận lấy cái chết. Ngay tại Du Thiên Đoái tâm thần thất thủ, gặp phản phệ sát na, Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh thân ảnh đã giết tới. Bọn hắn mắt thấy Trần Phỉ kia thần hồ kỳ kỹ chặn đường cùng phá chiêu, trong lòng đồng dạng không thể nào hiểu được. Lấy bất hủ cảnh sơ kỳ tu vi, chính diện chặn đường bất hủ cảnh trung kỳ thiên ma bỏ mạng trốn chạy, không chỉ có thành công ngăn lại, càng tại trong khoảng điện quang hỏa thạch tan rã đối phương tuyệt sát một kích, thậm chí để thụ thương. Nhưng giờ phút này không phải khiếp sợ thời điểm, chiến cơ chớp mắt là qua. Ngụy Dương Hạ trong mắt lệ mang bùng lên, cựu trọng thiên khuyết hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ, ngưng tụ tại mũi kiếm, hóa thành một đạo phảng phất có thể chặt đứt thời không cô động kiếm quang, thiên khuyết quy thư. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian im mắng chôn bụi, mang theo kết thúc hết thể ý chí, đâm thẳng Du Thiên Đoái bởi vì phản phệ mà bộc lộ ra ma thân sơ hở. Lương Phong Thanh đỉnh đầu huyền thiên kính càng là quang mang bạt trượng, kính chỉ riêng không còn phòng ngự, mà là hóa thành một đạo thuần túy đến cực hạn phá diệt huyền quang, huyền kính tịch diệt. Phát sau mà đến trước, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuyên thủng Du Thiên Đoái vội vàng bậy ra tầng tầng ma khí hộ thuẫn. A! Du Thiên Đoái phát ra phẫn nộ gào thét, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Thể nội bất hủ huyền tinh điên cuồng tiêu đốt, trong nháy mắt chữa trị ma thân, vung đẩy ma long xiềng xích ngăn cản đến từ hai vị cùng giai cường giả tuyệt sát. Nơi xa, Thiên Ma Ô Hành Thịnh xuất hiện sau lưng Ngụy Dương Hạ, trong tay bạch cốt chiến đao chém về phía Ngụy Dương Hạ cái cổ. Công tất yếu, để Ngụy Dương Hạ từ bỏ công kích Du Thiên Đoái. Ngụy Dương Hạ cảm giác được Ô Hành Thịnh công kích, nhưng không có mảy may dừng tay ý vị, trường kiếm trong tay vẫn như cũ đâm về Du Thiên Đoái. Xoẹt. Phốc. Thiên Khuyết Quy Khư kiếm quang cùng phá diện về quang, cơ hồ không phân tuần tự địa xuyên thấu Du Thiên Đoái ma thần. Ngụy Dương Hạ kiếm quang xé rách hắn nửa bên ma thần, cùng bạo quy khư kiếm ý điên cuồng chôn bụi sinh cơ, Lương Phong Thanh huyền quang thì tình chuẩn địa động mặc vào hắn ma hồn hải tâm, tịch diệt chi lực trong nháy mắt lan tràn. Du Thiên Đoái ma thân như là vỡ vụn đồ sứ che kín vết rách, ám kim sắc ma huyết như là suối phun tuôn ra, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng rơi xuống. Một bên khác, Ô Hành Thịnh công kích bị Trần Phỉ đánh ra cựu trọng thiên khuyết hơi ngăn cản, chưa thể đem hết toàn lực chạm tại Ngụy Dương Hạ trên thân. Ô Hành Thịnh mắt thấy Du Thiên Đoái thảm trạng, con người rung động, biết Du Thiên Đoái nếu là chết trước, hắn cũng trốn không thoát, càng sống không được. Vô tận ma diễm từ Ô Hành Thịnh thể nội bộc phát, lấy ma nguyên níu lại Du Thiên Đoái, hư không bí tàng rời giới tích phát, để Du Thiên Đoái xuất hiện tại bên cạnh mình, có chỉ chốc lát thở dốc cơ hội. Du Thiên Đoái dựa vào bất hủ huyền tinh trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhìn chằm chằm Trần Phỉ cái này bất hủ cảnh sơ kỳ tiểu bối, lại thành bọn hắn bị cuốn ở này chướng ngại. Nếu là nói vừa rồi trong lòng là vừa kinh vừa sợ, kia bây giờ suy nghĩ chỉ còn lại không tiếc bất cứ giá nào phá bây. Dù sao vừa rồi Trần Phỉ phá giải hắn tất sát một chiều, đến bây giờ, Du Thiên Đoái còn nghĩ không ra nguyên nhân cụ thể, tiếp tục lưu lại cái này bị vây công, giữ nhiều lành ít. Du Thiên Đoái cùng Ô Hành Thịnh ma niệm trong nháy mắt câu thông, thân hình bỗng nhiên giao thoa, ma công toàn lực bộc phát, Ô Hành Thịnh bạch cốt chiến đao hóa thành xé rách không gian trắng bệnh tấm lụa thẳng chạm Trần Phỉ đầu lâu. Du Thiên Đoái thì vung vẩy đèn nhánh xiềng xích, ma âm rít lên hóa thành bình chướng ngăn cản Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh công kích. Một công một nhiễu, phối hợp ăn ý, ý đồ lấy thế xét đánh lôi đỉnh xé mở một đầu chạy trốn khe hở. Nhưng mà lần này Trần Phỉ chân đạp không gian cầu thang, thân hình du tẩu ở giữa, đúng là hoàn toàn không có ý định cứng rắn chống đỡ. Càn nguyên kiếm hoặc điểm hoa phát, tinh chuẩn địa dẫn lệnh đao mang, thiên nhân chết trụ lục vận chuyển ở dưới, thần hồn công kích ma âm chưa cận thân liền bị tầng tầng huyễn cảnh suy yếu, chết đi. Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh càng là nắm lấy cơ hội, kiếm quang kính ảnh như bóng với hình, gắt gao cắn ý đồ thừa cơ bỏ chạy hai người. Vô luận Ô Hành Thịnh cùng Du Thiên Đoái như thế nào bộc phát, như thế nào biến hóa phương vị, Trần Phỉ luôn có thể như giỏi trong xương ngăn ở phía trước, phối hợp với Ngụy Dương Hạ hai người thế công, đem bọn hắn một mực vây ở một tấc vuông này. Tình cảnh này, cùng lúc trước Ngụy Dương Hạ hai người bị ba vị thiên ma vây công lúc tuyệt vọng sao mà tương tự. Dù chưa lập tức mất mạng, nhưng mỗi một lần xung kích đều bị hóa giải, mỗi một lần phá vây đều bị cản về, thể nội bất hủ huyền tinh đang điên cuồng tiêu hao, sinh cơ như là nến tàn trong gió. Khoảng cách triệt để dập tắt đã không xa. Chiến đấu say xưa, Trần Phỉ mí mắt khẽ nâng, hư không bí tàng trưởng Hà Lữ quán bỗng nhiên phát động. Không ai biết Trần Phỉ ngưng tụ hư không bí tàng trình tự, cho nên cũng liền không quan trọng triển lộ ra dạng gì hư không bí tàng kéo dài đặc tính. Trong chốc lát, trung quanh bốc lên nham tương sóng lửa, tàn phá tế đàn phế tích đều biến mất, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch, u ám, tràn ngập vô tận chấn áp cùng tịnh hóa chi lực kinh khủng bực sâu, truy ma huyên. U ám mê vụ tràn ngập ra, khắc lấy thiên nhiên quy tắc ấn ký đen nhánh vách đá tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Vực sâu dưới đáy đặc dính như mực chỉ toàn ma u đầm quần của lấy, tàn mát ra thôn phệ vạn vật thần hồn khí tức khủng bố. Thân ở bất thình lình truy ma huyên huyễn cảnh, Cố Hoành Thịnh cùng Du Thiên Đoái chỉ cảm thấy quanh thân ma diễm như là bị dội lên nước đá, trong nháy mắt ảm đạm sụp đổ. Thể nội lao nhanh ma nguyên phảng phất lâm vào ngưng kết hổ phách, vận chuyển trở nên vô cùng bừng hữu, gian nan, càng đáng sợ chính là, trong thâm viên ở khắp mọi nơi chấn áp cùng tịnh hóa chi lực, như là ức vạn dễ vô hình cương trầm, hung hăng đâm vào bọn hắn ma hồn chỗ sâu, mang đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Nguyên bản mười thành lực lượng, bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, giờ phút này mà ngay cả bảy thành đều khó mà phát huy ra. Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh giờ phút này cũng tại truy ma huyên bên trong, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được truy ma huyên bên trong kia nhằm vào ma khí kinh khủng áp chế lực. Cơ hội tốt. Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh nghĩ lại ở giữa, lại không giữ lại. Ngụy Dương Hạ sau lưng cửu trọng thiên khuyết hư ảnh sụp đổ hợp nhất, hóa thành một đạo núi liền trời đất quy khư kiếm quang, mang theo kết thúc vạn vật ý chí, đâm thẳng bị huyễn cảnh áp chế, động tác chỉ trệ Du Thiên Đoái. Lương Phong Thanh đỉnh đầu huyền thiên kính quang mang tăng vọt đến cực hạn, một đạo cô động đến phảng phất có thể xuyên thủng hư không tịch diệt huyền quang phát sau mà đến trước, đồng dạng trong nháy mắt khóa chặt Du Thiên Đoái. Du Thiên Đoái mới vừa rồi bị trọng thương, bây giờ bất hủ huyền tinh khẳng định không đủ. Cùng phân biệt trọng thương, chẳng bằng trực tiếp trước đánh giết một cái, đến lúc đó một cái khác cũng đồng dạng không cách nào đào thoát. Hai đạo đem hết toàn lực tuyệt sát chi quang, tại truy ma huyên ảo cảnh cường lực áp chế xuống, không trở ngại chút nào địa xuyên thấu Du Thiên Đoái trong lúc đội vã bày ra, uy lực giảm nhiều phòng ngự. A, nương theo lấy hai tiếng trầm muộn bạo hưởng cùng thê lương đến cực hạn rú thảm, Du Thiên Đoái nửa bên ma thân bị quy khư kiếm quang triệt để chôn vùi, ma hồn hạch tâm thì bị tịch diệt huyền quang xuyên thủng, thiêu đốt. Ám kim sắc ma huyết như là suối phun tuôn trào ra, Du Thiên Đoái khí tức giống như vỡ đê điên cuồng rơi xuống, trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Du Thiên Đoái hai mắt trừng lớn mà nhìn xem Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh, cuối cùng chuyển hướng Trần Phỉ, miệng khẽ run, còn chưa nói ra lời nói, ma thân một chút vỡ nát. Chương 1874, Phúc duyên thâm hậu, 4K, một chương 1874, Phúc duyên thâm hậu, 4K, một ô hành thịnh trơ mắt nhìn xem Du Thiên Đoái thân thể tại Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh hợp kích hạ hoàn toàn tan vỡ, ám kim sắc ma huyết tính cả tiêu tán ma hồn bản nguyên bị truy ma huyền chỉ toàn ma u đầm thôn vệ, chỉ để lại mất đi quang trạch vỡ vụn ma binh. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt quét sạch ố hành thịnh ma hồn hải tâm. Chạy. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu, điên cuồng nghiền ép thể nội ma nguyên, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn xông ra cái này đáng chết truy ma huyền. Muốn đi. Trần Phỉ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại ố hành thịnh trốn chạy đường đi bên cạnh phía trước, càn nguyên kiếm vạch ra một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ, lại phong tỏa tất cả không gian biến hóa quy tích. Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh một trái một phải, kiếm quang kính ảnh xen lẫn thành lưới, đem ố hành thịnh tất cả khả năng đường lui triệt để phá hỏng. Mới Du Thiên Đoái còn tại, hai người liên thủ đều khó mà thoát thân, giờ phút này chỉ còn hắn một người, phá vòng vây hy vọng xa vời đến như làn nến tàn trong gió. A, tiểu bối, bản tọa chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Tuyệt vọng như là độc đằng điên cuồng phát sinh, triệt để thôn phệ ô hành thịnh lý trí. Trong mắt của hắn ma diễm trong nháy mắt chuyển hóa làm một loại ngọc đá cùng vỡ điên cuồng, trong tay chuôi này bạch cốt chiến đao phát ra đâm rách thần hồn rít lên, thân đao từng khúc rạn nứt. Một cỗ hủy thiên diệt địa ngang ngược ma năng ầm vang một phát, hóa thành một đạo trắng bệnh đến cực hạn, phảng phất có thể chặn đứt nhân quả luân hồi đao mang, không nhìn Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh công kích, mang theo đồng quy vu tận quyết tuyệt, lao thẳng tới Trần Phỉ. Một đao kia, nương tụ ô hành thịnh suốt đời tu vi, ma binh bản nguyên thậm chí thiêu đốt ma hồn, uy lực đã ẩn ẩn chạm đến bất hủ cảnh hậu kỳ cánh cửa. Lưỡi đao chưa đến, kinh khủng đao y đã khóa kín Trần Phỉ quanh thân hư không, mang theo tất sát ý chí. Trần Phỉ ánh mắt bình tĩnh không lay động, tại đao mang lâm thể sát na, dưới chân hắn không gian cầu thang im mắng sụp đổ, thân hình như là dung nhập trong nước một nhỏ, lấy một loại trái ngược lẽ thường, gần như tuấn di phương thức hướng về sau trượt lui nửa bước. Đồng thời, càn nguyên kiếm trước người cực kỳ vi diệu xoay tròn một dẫn. Ông, thời không phản phất bóp méo một chút. Kia bị thiên diệt địa trắng bệnh đao mang, lại bị Trần Phỉ cái này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt một dẫn mang đến bị lệch tấp hơn. Chính là cái này chỉ trong gang tấc, chí mạng lưỡi đao sắt Trần Phỉ góc áo lướt qua, đánh vào nơi xa lăn lộn chỉ toàn ma u đầm bên trên, nổ lên ngập trời hát sóng. Phúc. Cùng lúc đó, Ngụy Dương Hạ quy khư kiếm quang cùng Lương Phong Thanh tịch diện huyền quang, không trở ngại chút nào địa xuyên thấu ố hành thịnh bởi vì được ăn cả ngã về không mà hoàn toàn bại lộ hậu tâm cùng ma hồn hải tâm. Ê. Ô hành thịnh bọn tới trước thân hình bỗng nhiên cứng đờ, ma đồng bên trong điên cuồng cấp tốc gặp khó lấy tin cùng cho tàn thay thế. Ô hành thịnh có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội bất hủ huyền tinh điên cuồng tiêu đốt, ý đồ chữa trị kia cơ hồ đem hắn xé rách thương tích, nhưng Ngụy Lương hai người toàn lực buộc phát sát chiêu ẩn chứa quy khư, tịch diệt chi lực, điên cuồng triệt tiêu lấy bất hủ huyền tinh lực lượng, chôn vùi lấy hắn sinh cơ bản nguyên. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi một lần chữa trị đều bị mãnh liệt hơn phá hư xé rách. Ô hành thịnh bên ngoài thân quang mang kịch liệt sáng tắt, khí tức như là bại đê phi tốc rơi xuống. Trong cơ thể hắn bất hủ huyền tinh dự trữ, tại như thế bất kể đại giới chữa trị cùng Ngụy Lương hai người tiếp tục không ngừng hủy diệt đả kích xuống, cấp tốc thấy đáy. Ô hành thịnh phát ra một tiếng tràn ngập vô tận đoán độc cùng không cam lòng gào thét, toàn bộ ma thân như là phong hóa nham thạch, từng khúc vỡ vụn, tính cả trôi này vỡ vụn bạch cốt chiến đao cùng một chỗ, hóa thành hư vô. Truy ma huyền ý mắng rút đi, trung quanh lần nữa hiện lộ ra tàn phá tế đàn phế tích cảnh tượng. Trần Phỉ đưa tay, Du Thiên Đoái cùng Ô hành thịnh tiêu tán chỗ, mấy đạo lưu quang rơi xuống trước mặt, chỉ là hai kiện bất hủ thần binh tạp bã. Ngụy trưởng lão, Lương trưởng lão, Trần Phỉ nhìn về phía khí tức hơi có ba động, nhưng cũng không lo ngại hai người, ánh mắt bình tĩnh, hai vị nhưng cần này hai ma lưu lại khí vận. Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh nghe vậy, đều là nao nao. Cướp đoạt khí vận, loại thủ đoạn này bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, nhưng bình thường chỉ có cực kỳ hiếm thấy, liên lụy nhân quả hư không bí tàng kéo dài đặc tính mới có thể làm được. Hai người trong nháy mắt kịp phản ứng, Trần Phỉ trên thân lại có như thế bí tàng. Ngụy Dương Hạ hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, lắc đầu nói, không cần, ta cũng không có cướp đoạt khí vận lực lượng. Lương Phong Thanh ở một bên cũng lắc đầu, hắn đồng dạng không có loại này hư không bí tàng kéo dài đặc tính. Trần Phỉ nghe hai người, nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, tử khí đông lai tử khí nhân quả phược lặng yên vận chuyển. Giữa không trung, ẩn chứa Du Thiên Đoái cùng Ô Hành Thịnh lưu lại ý chí cùng bộ phận bản nguyên ấn ký khí vận, bị vô hình nhân quả chi tuyến cưỡng ép bốc ra, hội tụ, vô thanh vô tức dung nhập Trần Phỉ tự thân cái kia vốn là hùng hậu dị thường khí vận bên trong. Trần Phỉ có thể cảm giác được, tự thân khí vận lần nữa tăng vọt một đoạn, như đi điệu bảng hồi đoái, chỉ sợ có thể đổi lấy gần 5000 phần bất hủ huyền tinh. Làm xong đây hết thảy, Trần Phỉ lật tay trong tay áo lấy ra hai cái túi chứa vật, mỗi cái trong túi cất chứa 500 phần tinh thuần bất hủ huyền tinh, phân biệt đưa về phía Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh. Hai vị trưởng lao áp chiến bất bại, hao tổn không nhỏ, những này bất hủ huyền tinh, quyền tắc đền bù hao tổn chi tư. Trần Phỉ cười nói, Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ cùng một tia cảm khái. Trần Phỉ cử động lần này hiển nhiên là cảm thấy độc chiếm khí vận, dùng cái này làm đền bù. Trần Trường Lão, ngươi cái này quá mức khách khí. Ngụy Dương Hạ đưa tay đẩy, thần tình nghiêm túc nói, mới nếu không phải ngươi xuất thủ, chớ nói hao tổn, tính mạng của bọn ta đều đáng lo. Phần ân tình này, há lại một chút bất hủ huyền tinh có thể cân nhắc. Như lại nhận lấy, ta Ngụy Dương Hạ tấm mặt mo này để nơi nào? Thu hồi đi, không cần thiết nhắc lại. Lương Phong Thanh đồng dạng kiên định cự tuyệt, Trần Trường Lão, ân cứu mạng chưa báo mảy may, lại thu ngươi tài nguyên, ta Huyền Thiên Cung đệ tử sống lưng đều muốn bị người đâm đoạn. Mời thu hồi. Chuyện hôm nay là ta Lương Phong Thanh thiếu ngươi một phần ân tình. Trần Phỉ thấy hai người thái độ kiên quyết, không còn kiên trì, gật gật đầu, đem hai cái túi chứa vật một lần nữa thu hồi. Nếu như thế, liền theo hai vị trưởng lão. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh ánh mắt rơi trên người Trần Phỉ, tràn đầy khó nói lên lời sợ hãi thán phục cùng tìm tòi nghiên cứu. Mới bao lâu không thấy? Lúc trước cái kia vừa mới đột phá bất hủ cảnh không lâu, còn cần tông môn che chở huyền bản thiên tiêu, bây giờ không ngờ có thể lật tay ở giữa chém giết bất hủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong thiên ma, càng có thể tại cùng hai vị bất hủ cảnh trung kỳ thiên ma đối kháng bên trong đưa đến tính quyết định tác dụng. Thực lực này tăng vọt nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này tuyệt không phải bình thường khổ tu hoặc tài nguyên đắp lên có khả năng đạt tới. Chương 1874, Phúc duyên thâm hậu, 4K, 2 chương 1874, Phúc duyên thâm hậu, 4K, 2 nhưng con đường tu hành, người cơ duyên làm trọng. Cho dù Ngụy Dương Hạ cùng Trần Phỉ tư giao rất tốt, hắn cũng rõ ràng, chuyện thế này tuyệt không phải có thể tùy tiện mở miệng hỏi thăm. Trần Phỉ nhìn ra hai người trong mắt kia cơ hồ yếu dần xuất lai nghi vấn, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp. Trước đó tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp không gian phế tích chỗ sâu, phát hiện hư hư thực thực bí cảnh văn minh viễn cổ còn sót lại thánh địa tu hành. Trong đó lưu lại tiên địa quy tắc cùng nguyên khí kết cấu cực kỳ cổ lão đặc dị, đối cảm nộ cùng nguyên lực rèn luyện có hiệu quả, càng ngoại ý muốn tìm được một môn không chọn vẹn bí pháp truyền thừa. Nói, Trần Phỉ chập ngón tay như kiếm, trước người hư hư bạch một cái. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo cực kỳ nội liễm kỳ dị hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo một cỗ chặt đứt chói buộc, phong cấm linh cơ ý vận, chính là cựu ngục trạm thiên mạch. Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh thân là uy tín lâu năm bất hủ cảnh, kiến thức uyên bác, một chút cảm giác được cái này khác thường tại Huyền Vũ giới công pháp. Lại tại Huyền Vũ giới bất hủ cảnh trong tranh đấu, phong cấm linh cơ không hiệu quả gì. Bất quá chính là bởi vì không hiệu quả gì, lại khác hẳn với Huyền Vũ giới, ngược lại ấn chứng Trần Phỉ lời nói mới rồi. Ngụy Dương Hạ hơi xúc động, phúc duyên thâm hậu, Trần trưởng lão, ngươi phần cơ duyên này, quả thực làm cho người hâm mộ. May mắn mà thôi. Trần Phỉ cười nhạt một tiếng, bỏ qua việc này. Ngụy Dương Hạ bình phục nỗi lòng, nhìn về phía Trần Phỉ, nghiêm mặt nói, "Trần trưởng lão, ngày này trụ bên trong nguy cơ trùng trùng, thiên ma vây quanh, càng có bí cảnh bản thân dựng dục kinh khủng hỏa linh chiếm cứ. Mấy ngươi cũng kiến thức, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào vây công. Không bằng ba người chúng ta kết bạn đồng hành, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lương Phong Thanh cũng gật đầu, Ngụy trưởng lão nói cực phải. Ba người hợp lực, tính an toàn tăng nhiều, tìm kiếm cơ duyên cũng càng tiện lợi. Trần Phỉ hơi chút trầm ngâm, kết bạn cố nhiên an toàn, nhưng mục tiêu quá lớn. Lại hắn như hôm nay đạo ác ý còn chưa thanh trừ, cùng một chỗ hành động, có thể là hại Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh. Đa tạ hai vị trưởng lão hảo ý. Trần Phỉ chắp tay, từ chối nói, ngày này trụ bên trong không gian địa trướng, cơ duyên phân tán. Ta càng quen thuộc độc hành, làm việc cũng càng thuận tiện chút. Ngụy Dương Hạ cùng Lương Phong Thanh nghe vậy, gặp Trần Phỉ thái độ kiên quyết, liếc mắt nhìn nhau, không tiếp tục kiên trì. Ngụy Dương Hạ ôm quyền nói, nếu như thế, liền chúc Trần trưởng lão chuyến này thuận lợi. Chúng ta cũng đi nơi khác tìm kiếm. Trần trưởng lão bảo trọng. Lương Phong Thanh cũng trịnh trọng nói đừng. Bảo trọng. Trần Phỉ chắp tay đáp lễ. Đưa mắt nhìn Ngụy Lương hai người hóa thành lưu quang biến mất, Trần Phỉ cũng không dừng lại, thân hình hóa thành một đạo khó mà phát giác hư ảnh, dọc theo cảm giác bên trong pháp tắc ba động càng thêm đặc biệt mịt mở không gian mạch lạc phi nhanh. Trụ trời nội bộ tầng không gian điện rối loạn, như là to lớn tổ ong mê cung, mỗi một chỗ không gian đều có thể đang diễn hóa khác biệt quy tắc đoạn ngắn hoặc có dấu kỳ lạ di tích. Liên tục ghé qua mấy cái tương đối hoàn chỉnh không gian mảnh vỡ, trong đó có hỏa linh khí tức tứ ngược, còn sót lại lấy chiến đấu kịch liệt vết tích, có thì hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại tường đổ, còn có không gian pháp tắc rối loạn, hiện đầy thiên nhiên không gian cả bấy. Những địa phương này có lẽ có tiền nhân vơ vét vết tích, hoặc là bản thân cơ duyên đã bị thời gian ma diệt, Trần Phỉ cũng không quá lớn thu hoạch, cũng không tao ngộ cường đại thiên ma. Lại một lần nữa bước vào một cái tương đối ổn định lại chống trải đến chỉ còn lại đá lởm chởm quái thạch cùng khô cạn dung nham đường sông không gian lúc, Trần Phỉ dừng bước. Cái này mảnh vỡ không gian phạm vi không lớn, ngoại trừ dưới chân sâu trong lòng đất ẩn ẩn truyền đến tuyên cổ dung nham lưu động âm thanh, cơ hồ cảm giác không đến bất luận cái gì sinh động năng lượng ba động hoặc đáng giá tìm kiếm chi vật. Đã vô cơ gặp, không bằng luyện pháp. Trần Phỉ tâm niệm vừa động, thân hình đã bước vào quy khư giới bên trong. Mên ngông thiên địa linh cơ tại quy khư giới bên trong mở mịt chảy xuôi, Trần Phỉ nhìn về phía bảng. Đơn giản hóa. Thiên đạo giả hình đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Thiên đạo giả hình nhập mộng quyết. Nhìn thấy đơn giản hóa kết quả, Trần Phỉ không khỏi khẽ giật mình, đây là năm đó ở Vô Tận Hải một môn công pháp. Trần Phỉ trong mắt lóe lên mỉm cười, trung quanh linh cơ ngưng tụ, thời gian lưu bao phủ, theo Trần Phỉ vận chuyển nhập mộng quyết, có quan hệ thiên đạo giả hình cảm ngộ hải lượng xuất hiện tại trong thức hải. Theo thời gian chuyển rời, quy khư giới mênh mông thiên địa linh cơ hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy từ sắc lôi đỉnh xiển xích, tự động quấn quanh ở Trần Phỉ linh khu phía trên, mỗi một lần xiển xích co vào cùng chấn động, đều nương theo lấy vô số hạt bụi nhỏ nhỏ vụn tự sắc phù văn dung nhập Trần Phỉ huyết nục gân cốt, thần hồn bản nguyên. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một đạo tử sát phù văn triệt để dung nhập Trần Phỉ bản nguyên, cuốn quanh thân lôi đỉnh xiển xích bỗng nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại, vô thanh vô tức tiêu tán. Quy khư giới bên trong dị tượng bỗng nhiên lắng lại. Trần Phỉ chậm rãi mở mắt ra, thân hình xuất hiện tại bí cảnh trụ trời bên trong. Dương mắt nhìn hướng về phía trước, toàn bộ không gian ở trong mắt Trần Phỉ trở nên có chút khác biệt. Từng đầu rõ ràng, đại biểu cho không gian bản thân cường độ cùng gãy điệt quy tích mạch quản mạch lạc hiện ra tại Trần Phỉ trong nhận thức. Phản phất Trần Phỉ một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho mình hình thể hoàn mỹ lạc ấn đi vào, như là thiên đạo tự nhiên diễn hóa xuất một khối ngân thạch, một gốc của một đạo gợn sóng không gian. Một cỗ nguồn gốc từ không gian quy tắc phương diện thấy rõ cảm giác cùng phù hợp cảm giác tự nhiên sinh ra. Tâm niệm vừa động, Trần Phỉ hơi thi triển thiên đạo giả hiện ra tự thân, một cỗ đặc biệt khí tức tràn ngập ra, thân hình của hắn phản phất cùng dưới chân cự nham, cùng mảnh không gian này quy tắc bản nguyên sinh ra một tia kỳ dị của mình. Ừm. Nghe cảm vô cùng cảm giác lập tức bắt được tự thân biến hóa, cây kia thực với hắn thân thể, lúc nào cũng tản ra mục nát nguyên rủa khí tức thiên đạo ác ý ấn ký, giờ phút này lại rõ ràng phai nhạt xuống, như là bị liệt nhật bạo chiếu bóng ma, phạm vi rút lại tiếp cận một nửa. Quả nhiên hữu hiệu. Trần Phỉ trong mắt tinh quang lóe lên. Môn này bí cảnh nguyên sinh cổ pháp, bù trừ lẫn nhau mài phương thiên địa này ác ý ấn ký thật có kỳ hiệu. Nhưng mà, kinh hỉ chi ý chưa tiêu tán, một cỗ băng lãnh nhuộm dần cảm giác đột nhiên dọc theo thi triển công pháp thông đạo phản vệ mà tới. Nội thị bản thân, Trần Phỉ sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ. Chỉ gặp tại nguyên bản thuần túy thanh tịnh bản nguyên phía trên, lại ẩn ẩn hiện ra vô số tinh mịn như mạng nhện, mang theo nhàn nhạt bằng đá hoa văn ám tử sắc huyết văn. Những này huyết văn cũng không phải là thực chất vết thương, mà là bắt nguồn từ bí cảnh thiên đạo thuần túy pháp tắc là ấn. Thiên đạo giả hình môn công pháp này cố nhiên để hắn giảm mất thiên đạo ác ý, nhưng cũng khiến cho hắn tự thân bản nguyên hình thái không tự chủ được bị phương này quá cường đại, không chọn vẹn mà cổ lao thiên đạo chỗ xâm nhiễm, đồng hóa. Tựa như một cái bình thường giọt nước rơi vào một nồi nóng hổi đặc dính lồng dầu bên trong, cho dù không bị trong nháy mắt bốc hơi, cũng khó thoát bị ô nhiễm nhuộm màu bẩn bệnh. Thiên đạo giả hình, bản thân liền là một thanh kiếm hai lưỡi, thi triển càng sâu, nhuộm dần càng nặng. Đây là đại giới, cũng là này phương bí cảnh thiên đạo bá đạo. Đồng hóa. Trần Phỉ ánh mắt ba động, trong lòng ngược lại là không có nhiều sợ hãi, bởi vì bảng danh trước đủ để nghịch chuyển đây hết thảy. Trần Phỉ bây giờ nghĩ đến càng nhiều, là vẹn vẹn dựa vào thiên đạo giả hình, không cách nào hoàn toàn làm hao mòn thiên đạo ác ý ấn ký, mà trời đạo ấn ký nếu không tiêu trừ, về sau một khi bộc phát, khả năng liền sẽ cho Trần Phỉ mang đến chí mạng uy hiếp. Cần càng nhiều, càng gần sát phương này thiên đạo hạch tâm lực lượng cấp độ của pháp. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía trước, tòa này trụ trời bên trong không gian quá nhiều, chẳng có mục đích địa tìm kiếm, không biết muốn tìm bao lâu mới có cơ hội tìm được dạng này công pháp. Nghĩ tới đây, Trần Phỉ khuấy động trên người bàng bạc khí vận, tìm kiếm trong minh minh cảm ứng. Chương 1875, lực lượng chân chính, 4K, một chương 1875, lực lượng chân chính, 4K, một Trần Phỉ tuần hoàn theo hùng hậu khí vận mang tới tối tâm chỉ dẫn, thân hình tại hỏa linh bí cảnh tầng tầng địa chướng kẽ hở không gian bên trong xuyên thẳng qua. Khí vận như vô hình sợi tơ, xuyên thấu bí cảnh hỗn loạn quy tắc cùng nóng rực sóng lửa, chỉ hướng một chỗ cực kỳ bí ẩn tiết điểm. Hắn phá vỡ một tầng gần như trong suốt không gian bình chướng, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một mảnh tương đối hoàn chỉnh không gian, quy mô không lớn, lại khác hẳn với bí cảnh địa phương khác thường gặp nham tương biển lửa hoặc phế tích đổ nát. Trong không gian, đứng sừng sững lấy mấy trăm tòa hình thái khác nhau bia đá, bọn chúng như là trầm mặc cự nhân, sắp xếp thành mỗi loại huyền ảo trận liệt. Bia đá mặt ngoài phần lớn che kín vết rách, trải qua đầy đủ thời gian ăn mòn, nhưng làm cho người ngạc nhiên là trên đó tuyên khắc văn tự lại đại khái có thể thấy rõ, không giống bí cảnh địa phương khác, công pháp khắc đá đã sớm bị cuồng bạo quy tắc chi lực ma diệt hầu như không còn. Trần Phỉ ánh mắt đảo qua mảnh này rừng bia đá, mảnh không gian này tựa hồ cùng chung quanh mấy cái tương đối ổn định không gian mảnh vỡ tương liên, tạo thành một cái vi diệu giảm sóc khu, có lẽ chính là loại này đặc thù không gian kết cấu, mới khiến cho những bia đá này trong năm tháng dài đằng đẵng có thể tương đối hoàn chỉnh bảo tồn xuống tới. Trần Phỉ chậm rãi đi vào rừng bia đá bên trong, thân niệm giống như thủy triều lan tràn ra, bao trùm mỗi một tòa bia đá, bảng nhắc nhở tin tức bắt đầu không ngừng xuất hiện, phát hiện mới công pháp, phần tinh lịch mạch quyết, tàn, phát hiện mới công pháp, cửu u tỏa hồn chú, tàn, phát hiện mới công pháp, không minh hóa hư độn, tàn, phát hiện mới công pháp, huyền nguyên trọng kiếp thể, tàn. Trần Phỉ nhìn xem bảng bên trên công pháp, thể ngộ ở trong phương thức tu luyện, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Những công pháp này nhìn như truyền thừa hoàn chỉnh, trật tự rõ ràng, thậm chí không thiếu lập ý cao xa, cấu tứ kỳ tuyệt chi tác. Nhưng những công pháp này rất nhiều đều mang theo mãnh liệt tưởng tượng tính cùng thí nghiệm tính. Bọn chúng cũng không phải là trải qua thiên truy bất luyện, vô số người tu hành nghiệm chứng qua thành thục truyền thừa, càng giống là một vị nào đó hoặc một ít kinh tài tuyệt diễm cổ tu, tại thăm dò quy tắc bản nguyên, ý đồ đột phá cảnh giới cực hạn lúc, nói lên đủ loại lý luận tư tưởng cùng thôi diễn đường đi. Trong đó không ít công pháp, tại mấu chốt tiết điểm bên trên dùng cực kỳ cấp tiến thậm chí gần như tự hủy phương thức đến cưỡng ép khiêu động tầng thứ cao hơn lực lượng. Tu luyện phần tinh lịch mạch quyết cần dẫn tinh hạch sát lượng lịch sông tâm mạch, dùng cực đoan thống khổ kích phát tiềm năng, hơi không cẩn thận liền tâm mạch tiêu hủy, căn cơ tận thế. Cửu u tỏa hồn chú lấy thần hồn làm dẫn, câu thông cửu u âm sát, chú thành thì uy lực vô song, nhưng thi thuật giả thần hồn cũng thụ âm sát phản vệ, nhẹ thì linh trí bị lòng đong, nặng thì biến thành âm sát khối lỗi. Không minh hóa hư độn truy cầu cực hạn tốc độ, cần đem nhục thân bộ phận hư hóa dung nhập không gian loạn lưu, tu luyện lâu dài sẽ dẫn đến nhục thân kết cấu bất ổn, thậm chí mãi mãi hư hóa. Huyền nguyên trọng kiếp thể dẫn tiên kiếp chi lực tối thể, danh xưng có thể đúc thành bất diệt thân thể, nhưng mỗi lần tôi thể đều như độ kiếp, cửu tử nhất sinh, lại kiếp lực lưu lại thể nội, hình thành kiếp độc tích lũy lúc bộc phát nhiều ít bất hủ huyền tinh đều không đủ dùng. Trần Phỉ thấy cao mày, những công pháp này lướt qua liền thôi có lẽ có thể thu được một chút đặc biệt năng lực hoặc cảm ngộ, nhưng nếu xâm nhập tu luyện, di chứng một cái so một cái kinh khủng, lại đều trực chỉ bản nguyên, một khi phản vệ, cho dù là bất hủ cảnh cường giả, cũng cần hao phí hải lượng bất hủ huyền tinh mới có thể khôi phục, thậm chí khả năng lưu lại mãi mãi đạo tổn thương. Phiền toái nhất chính là, tại chưa chân chính tu luyện trước đó, chỉ dựa vào công pháp miêu tả cùng thông thường cảm giác, rất khó hoàn toàn thấy rõ cất giấu chí mạng thiếu hụt. Khó trách có thể bảo tồn lại. Đôi này bình thường bất hủ cảnh mà nói, ăn vào vô vị, vỏ thì lại tiếc, thậm chí khả năng tránh không kịp. Trần Phỉ trong lòng thầm nghĩ, những bia đá này giá trị, có lẽ càng nhiều ở chỗ ẩn chứa cổ lao quy tắc lý niệm cùng thôi diễn mạch suy nghĩ, mà không phải trực tiếp lấy ra tu luyện công pháp bản thân. Trần Phỉ cũng không bởi vậy khinh thị, vẫn như cũ chăm chú đi qua mỗi một tòa bia đá, để bảng hoàn chỉnh ghi chép lại tất cả tin tức. Tri thức bản thân cũng không tốt xấu, mấu chốt ở chỗ như thế nào vận dụng. Những này nguy hiểm tư tưởng, có lẽ có thể vì hắn cung cấp một chút không tưởng tượng được linh cảm hoặc mạch suy nghĩ. Bất chi bất giác, Trần Phỉ đã đi tới rừng bia đá cuối cùng. Cuối cùng một tòa bia đá so cái khác bia đá càng cao to hơn, toàn thân hiện lên ám kim sắc, vết rạn cũng tương đối ít chút. Trần Phỉ ánh mắt từ trên tấm bia đá rời xuống, một thân ảnh đập vào mi mắt. Người kia thân mang Chấn Vũ cung đặc hữu huyền hắc tinh thần bảo, khí tức quanh người trầm ngưng nặng nề, rõ ràng là một vị bất hủ cảnh trung kỳ cường giả. Hắn phát giác được Trần Phỉ đến, chậm rãi xoay người, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn xem Trần Phỉ khuôn mặt, hơi nhíu mày, đã nhận ra Trần Phỉ thân phận. Huyền Hóa môn, Trần Phỉ. Huyền tinh thần thanh âm mang theo một tia cư cao lâm hạ xem kỹ, nhíu mày, nơi đây chính là bản tọa tới trước, ngay tại lĩnh hội mấu chốt. Ngươi nhanh chóng tối lui, chớ có ở đây quấy nhiễu bản tọa nội đạo. Chấn Vũ cung cùng Huyền Hóa môn riêng có hiềm khích, môn hạ đệ tử trưởng lão gặp nhau, thường thường bầu không khí khẩn trương. Huyền tinh thần thân là bất hủ cảnh trung kỳ trưởng lão, đối mặt một cái vừa đột phá không lâu bất hủ cảnh sơ kỳ, ngựa khí tự nhiên mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. Trần Phỉ thần sắc bình tĩnh, cũng không bởi vì đối phương quát lớn mà động giận, chỉ là thản nhiên nói, "Hồng trưởng lão, nơi đây không gian rộng lớn, bia đá đứng sừng sững, người ta cắt nhìn cắt, không liên quan tới nhau là được." Trần Mỗ chỉ ở này quan sát một khắc đồng hồ, về sau tự sẽ rời đi. "Hừ." Huyền tinh thần hừ lạnh một tiếng, trên mặt hàn ý càng tăng lên, tới trước tới sau quy củ không hiểu sao. Bản tọa lĩnh hội đã tới khẩn yếu con đầu, ngươi ở chỗ này, khí tức lưu chuyển chính là quá nhiễu. Lâm ngươi ngộ đạo, sai lầm không nhỏ. Nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí. Huyền tinh thần khí tức quanh người ẩn ẩn bốc lên, tinh thần bảo bên trên tinh quang lưu chuyển, trong ngôn ngữ ý uy hiếp không che giấu chút nào. Trần Phỉ ánh mắt cũng lạnh xuống, hắn vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng đối phương như thế hùng hổ dọa người, xem nơi đây vì độc chiếm, ít nhiều có chút qua. Hồng trưởng lão ý là, nơi đây ngươi chiếm hạ. Trần Phỉ thanh âm vẫn như cũ bình thản. Vâng, ngươi lại có thể thế nào? Huyền tinh thần âm thanh lạnh lùng nói. Trần Phỉ trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười, khí tức quanh người lại là biến đổi. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, cũng không có sáng chói quang hoa chói mắt lấp lánh. Trần Phỉ chỉ là bước về phía trước một bước, thân hình nhanh như quỷ mị, phản phất không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại Huyền tinh thần trước người. Huyền tinh thần con mắt nhắm lại, hắn căn bản không thấy rõ Trần Phỉ là như thế nào động tác, đồng thời một cố khó nói lên lời cảm giác nguy cơ trong nháy mắt chiếm lấy hắn tâm thần. Huyền tinh thần vô ý thức phồng lên toàn thân bất hủ chi lực, tinh thần bảo bên trên tinh quang đại phóng, hóa thành tầng tầng điệp điệp tinh màn che ở trước người, đồng thời một trường lôi cuốn lấy tràn trề tinh lực, hung hăng chụp về phía Trần Phỉ ngực. Trần Phỉ mí mắt khẽ nâng, một cước đá ra. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Huyền tinh thần chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, như là thái cổ thần sơn sụp đổ hung hăng đâm vào mình hộ thể tinh màn bên trên. Kia đủ để ngăn chặn bất hủ cảnh trung kỳ một kích toàn lực tinh màn, lại như cùng giấy vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, cỗ lực lượng kia không trở ngại chút nào địa khắc ở hắn vội vàng đánh ra trên bàn tay. Chương 1875, lực lượng chân chính, 4K, 2 chương 1875, lực lượng chân chính, 4K, 2 răng rắc. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Huyền tinh thần chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực dọc theo cánh tay tuôn ra mà vào, trong nháy mắt xé rách hắn hộ thể nguyên lực, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị. Huyền tinh thần cả người như là như diều đứt dây, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào nơi xa một tòa nhỏ bé trên tấm bia đá, đem bia đá kia đâm đến vết rạn dày đặc, đá vụn rì rào rơi xuống. "Ngươi!" Huyền tinh thần chợt vật ổn định thân hình, che đau nhức ngực, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng mờ mịt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vẫn đứng tại chỗ, khí tức chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ Trần Phỉ, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Làm sao có thể? Hắn là bất hủ cảnh trung kỳ, Trần Phỉ rõ ràng mới đột phá bất hủ cảnh sơ kỳ không lâu, mình toàn lực phòng ngự thêm phản kích, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Một cước kia ẩn chứa lực lượng, tốc độ cùng đối quy tắc vận dụng, đơn giản không thể tưởng tượng. Trần Phỉ nhìn cũng chưa từng nhìn bị đạp bay hành tinh thần, quay người, ánh mắt rơi vào cuối cùng tòa kia ám kim sắc trên tấm bia đá, thần niệm thăm dò vào. Huyền tinh thần nhìn xem Trần Phỉ bóng lưng, ánh mắt chớp động, không có nói dọa, càng không có đánh lén, mà là trực tiếp quay người hóa thành hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi một kích kia, Huyền tinh thần chỉ là vết thương nhẹ, nhưng Huyền tinh thần biết, cái này Trần Phỉ là hạ thủ lưu tình. Người khác cho mặt mũi, không thể cho mặt không muốn mặt, không phải cho dù đều là người tu hành, ở chỗ này Trần Phỉ đem hắn chân sát, hắn lại có thể thế nào? Huyền tinh thần rời đi, Trần Phỉ thần niệm không ngừng đảo qua bia đá, theo thời gian chuyển rời, cuối cùng bảng bên trên xuất hiện mới nhắc nhở. Phát hiện mới công pháp, Quy Khư Đồng Trần Ấn, tàn, bảng nhắc nhở xuất hiện đồng thời. Trần Phỉ cũng ngay lập tức đem tâm thần đặt ở bộ công pháp kia bên trên, một lát sau, Trần Phỉ như có điều suy nghĩ. Này ấn phi công không phải thủ, hạch tâm áo nghĩa ở chỗ thân hóa quy khư, ý cùng hạt bụi nhỏ chỉ tại đem tự thân tồn tại cảm xuống tới thấp nhất, thậm chí mô phỏng quy khư tịch diệt hạt bụi nhỏ không ngại ý cảnh, dùng cái này lẩn tránh thiên địa quy tắc chú ý cùng khóa chặt. So thiên đạo giả hình tiến thêm một bước, càng thiên về tại đồng hóa mà không phải mô phỏng. Trần Phỉ ánh mắt chớp động, môn công pháp này đúng là hắn trước mắt cần thiết. Dung hợp, phát hiện mới công pháp, tịch diệt quy trần pháp, tịch diệt quy trần pháp lấy quy khư đồng trần ấn làm tâm, dung hợp trước đó tất cả bia đá công pháp bên trong liên quan tới lần tránh nhận nấp đồng hóa quy tắc giải giác lý niệm, tự nhiên còn có trước đó thiên đạo giả hình, tạo thành một môn chuyên môn dùng cho tiêu trừ tự thân tồn tại ấn ký nhất là thiên đạo ác ý lạc ấn đỉnh tiêm bí pháp. Công hiệu quả tự nhiên cũng viễn siêu trước đó thiên đạo giả hình. Trần Phỉ cảm giác môn này mới công pháp huyền diệu, ánh mắt lộ ra ý mừng, trực tiếp quay người tiến vào quy khư giới, khoanh chân ngồi xuống. Đơn giản hóa, tịch diệt quy trần pháp đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công, tịch diệt quy trần pháp thiên đạo giả hình, thiên địa linh cơ bao phủ bốn phía, đồng thời thời gian lưu giáng lâm, Trần Phỉ vừa muốn vận chuyển thiên đạo giả hình, ánh mắt lại là một chút mở ra. Một cỗ cực kỳ cường hành, tràn ngập bạo ngược cùng tham lam ma đạo khí tức, như là vỡ đê diệt thế dòng lũ, ầm vang giáng lâm mảnh này bia đá không gian. Cỗ khí tức này mạnh, thình lình đạt đến bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, so với trước đó gặp phải Lê Thái Sương đều muốn càng hơn một bậc, đã là một chân đạp ở bất hủ cảnh đỉnh phong ngưỡng cửa. Trên bầu trời, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thân hình cao lớn, khuôn mặt bao phủ đang lăn lộn đen nhánh ma khí bên trong, chỉ có một đôi tinh hồng ma đồng xuyên thấu ma vụ, càn quét toàn bộ không gian về sau, rơi vào quy khư giới chỗ khu vực. Quy khư giới bên trong, Trần Phỉ nhíu mày, thân hình từ quy khư giới bên trong đi ra, tiếp lấy chập ngón tay như kiếm, đối bên cạnh thân hư không đống nhiên bạch một cái. Xoẹt. Một đạo thâm thúy vết nứt không gian trong nháy mắt xuất hiện, khe hở về sau là vặn bẹo lăn lộn nham tương sóng lửa. Trần Phỉ thân hình thoát một cái, trực tiếp trốn vào trong đó. Đã được đến trừ khử thiên đạo ác ý phương pháp, Trần Phỉ tự nhiên là chăm chỉ tu luyện. Bàng bạc khí vận mang cho Trần Phỉ vận khí tốt, nhưng thiên đạo ác ý lại để cho Trần Phỉ tùy thời có nguy hiểm đến tính mạng. Trần Phỉ bây giờ liền ở vào lại hảo vận, lại vận rủi cổ quái trong trạng thái. Cái này bất hủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong thiên ma, đều có thể là bị bí cảnh thiên đạo vô hình dẫn dắt mà tới. Muốn chạy trốn, tại trước mặt bản tọa, ngươi trốn được sao? Thiên ma Thạch Thanh Mặc nhe răng cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo đặc dính như mực ma ảnh, lại thuận Trần Phỉ phá vỡ không gian dấu vết lưu lại, cưỡng ép xâm nhập cái kia đạo ngay tại khép lại trong cái khe. Trần Phỉ mới vừa ở mới chạm không gian ổn, sau lưng không gian liền kịch liệt chấn động, Thạch Thanh Mặc kia cao lớn ma ảnh đã phá không mà ra, như bóng với hình lần nữa đem hắn khóa chặt. Nhỏ Thiên Điêu, thiên tư của ngươi không tệ, đáng tiếc, đã không có thời gian để ngươi trưởng thành. Thạch Thanh Mặc dù bận bận ung dung mà nhìn xem Trần Phỉ, tinh hồng ma đồng bên trong tràn đầy mèo vờn chuột trêu tức, nhìn thấy Trần Phỉ lần đầu tiên, hắn liền đã nhận ra Trần Phỉ thân phận. Một người một kiếm đánh xuyên qua huyền bảng, thật là uy phong, đáng tiếc, hiện nay muốn chết ở trong tay hắn. Trần Phỉ nhíu mày, hắn cảm giác được Thạch Thanh Mặc cho thấy thân pháp tốc độ, so với mình toàn lực bộc phát mà nói, còn phải mạnh hơn một tuyến. Nếu là một vị trốn chạy, tại cái này bí cảnh bên trong, chỉ sợ rất nhanh lại sẽ bị đuổi kịp, chẳng những không cách nào tiết kiệm thời gian, ngược lại sẽ còn dẫn tới ngoài ý muốn khác tình huống. Nghĩ đến đây, Trần Phỉ chậm rãi xoay người, bình tĩnh nhìn xem Thạch Thanh Mặc kia tràn ngập cảm giác gáp bách thân ảnh. Không định chạy trốn. Nhìn thấy Trần Phỉ tư thái, Thạch Thanh Mặc lớn tiếng cười lên, thanh âm ở trong tràn đầy giọng niệm ai. Trần Phỉ không nói gì, hai đạo cùng hắn bản tôn khí tức không khác nhau chút nào thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở hai bên người hắn hai bên. Bên trái, quá khứ thân, khí tức mờ mịt, mang theo thời gian gợn sóng. Bên phải, Dạ Ma Chiến Binh, khí tức trầm ngưng, chiến ý sôi trào như thực chất. Ba đứng sóng bay, trên người tán phát ra nguyên lực ba động, thình lình đều đạt đến bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thạch Thanh Mặc trên mặt kia nguyên bản tràn ngập giọng địa mai tiểu dung, có chút sửng sốt. Cái kia song tinh hồng ma đồng trên dưới quét mắt Trần Phỉ, cùng Trần Phỉ quá khứ thân cùng phân thân. Trần Phỉ có được hư không bí tàng thời gian lột xác, một cái quá khứ thân đúng là bình thường. Âm thầm tu luyện một cái phân thân, lương tựa viễn hóa môn, cũng có thể lý giải. Nhưng giờ phút này, Trần Phỉ bản thể cùng với phân thân, vậy mà đều tu luyện đến bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, Thạch Thanh Mặc bộc phát ra càng thêm càn rỡ cười to, trong tiếng cười tràn đầy hoang đường cùng khinh thường, ha ha ha. Ba cái bất hủ cảnh trung kỳ. Rượu rượu rượu. Hôm nay, bản tọa liền để ngươi biết, tại chính thức lực lượng trước mặt, số lượng không có chút ý nghĩa nào. Ma khí ngập trời từ Thạch Thanh Mặc thể nội ẩm vang bộc phát, như là đen nhánh diệt thế thủy triều, trong nháy mắt che mất toàn bộ không gian. Chương 1876, chấn sát, 4K, một chương 1876, chấn sát, 4K. Một Thạch Thanh Mặc nhe răng cười treo ở trên mặt, cánh tay phải nâng lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay ma khí cuồn cuộn như mực, một cỗ đông kết thần hồn chín đú hàn khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Chết. Một tiếng băng lanh quắc khẽ, Thạch Thanh Mặc kia quấn quanh lấy đen nhánh ma diễm cự trường, đã như che khuất bầu trời ma chảo, hướng phía Trần Phỉ vào đầu bổ xuống. Một chảo này, nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa cửu u nghịch mạch kinh khủng uy năng. Lòng bàn tay những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, từng khúc đông kết, sụp đổ. Lạnh lẽo tận xương cửu u tử khí hóa thành vô hình công xiềng, trong nháy mắt hóa cứng Trần Phỉ quanh thân tất cả né tránh không gian. Ước vạn đạo yếu ớt dây tóc đen nhánh ma văn từ lòng bàn tay lan tràn mà ra, như cùng sống vật quấn quanh hướng Trần Phỉ, muốn đem Trần Phỉ ngay cả da lẫn xương, tính cả thần hồn cùng nhau bóp nát, thôn vệ. Cửu u nghịch mạch táng thiên quan tài. Đây là Thạch Thanh Mặc dựa vào hành hành bí cảnh căn bản công pháp, hạch tâm áo nghĩa, chính là lấy tự thân bất hủ ma thân làm cơ sở, đem quanh thân kinh mạch cưỡng ép đi truyền, tái tạo vì câu thông cửu u hoàng tuyển cửu u chi mạch. Giờ phút này, theo hắn một chảo này, thể nội cửu vũ chi mạch điên cuồng vận chuyển, khí huyết nghịch hành, âm dương điên đảo, vàng bạc ma nguyên cùng cửu vũ tử khí ở trong kinh mạch nghịch hướng va chạm, phát ra giận người kéo kẻ tâm thanh, phản phất toàn thân hắn xương cốt đều tại sai chỗ gây dựng lại. Tại lồng ngực chỗ sâu, một ngụm vô hình vô chất, lại tản ra táng diệt chư thiên khí tức khủng bố táng thiên quan tài ngay tại cấp tốc ngưng tụ. Trong quan cũng không phải là vấn vẻ, mà là cưỡng ép phong vào hai loại hoàn toàn tương phản, cuồn bạo đối sông lực lượng, một bên là thạch thanh mặc lấy bí pháp cưỡng ép rút ra, phong nhập bàng bạc thiên địa sinh cơ, đến từ vỡ vụn linh mạch bản nguyên, hóa thành bốc lên không thôi, tràn ngập sinh mệnh rung động xanh biếc quan vụ, tản ra làm người sợ hãi sức sống. Một bên khác thì là dẫn động cửu lũ giác, dung luyện ức vạn đoán linh mà thành trí âm từ khí, ngưng tụ thành sền sệt như mực, tản ra mục nát cùng tuyệt vọng đen nhánh lưu, phản phất có thể chôn vùi hết thể sinh cơ. Sinh tử nhị khí tại cái này miệng vô hình táng thiên trong quan điên cuồng đối sông, chôn vùi. Cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt bị quan tài thể gắt gao khóa lại, không ngừng áp xúc, cô đọng, hóa thành thạch thanh mặc một chảo này bên trong. Hắn một trường này, nhìn như chụp vào trần phỉ, kỳ thực là đem thể nội trước kia ngay tại chôn vùi sinh tử vô hình táng thiên quan tài chi lực đều anh ra. Trường phong đi tới, chính là táng diệt chi vực. Thạch thanh mặc ma đồng bên trong lóe ra tàn nhẫn cùng quái ý, phản phất đã thấy trần phỉ tại cửu u tử khí cùng chôn vùi chi lực hạ hóa thành cho bụi chẳng cảnh. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để đông kết không gian, táng diệt sinh tử kinh khủng một chảo, trần phỉ ánh mắt nhưng như cũ bình tĩnh như giếng cổ. Ngay tại kia che trời ma chảo sắp lâm thể sát na, quá khứ thân cùng dạ ma chiến binh xuất hiện tại trần phỉ trước người. Quá khứ thân thủ cổ tay khẽ run, ngân bạch đạo kiếm phát sau mà đến trước, mũi kiếm vô cùng tình chuẩn điểm hướng kia che trời ma chảo nơi lòng bàn tay, cửu u tử khí lưu chuyển cuồng bạo nhất, nhưng cũng bởi vì sinh tử đối sông mà xuất hiện một tia vi diệu bất ổn tiết điểm. Dạ ma chiến binh kiếm trong tay trên mũi dao gậy, mang theo nguyên thủy nhất, thuần túy nhất phá diệt chi lực, như là khai thiên cự phủ, hung hăng chém về phía kia quấn quanh mà đến lúc bạn đen nhánh ma văn hạch tâm, cùng ma chảo bên trong lẫn chứa sinh cơ cùng tử khí đối sông chôn vùi nguyên điểm. Vâng. Đinh hai nhức góc nổ đùng, như là hai ngôi sao tại không gian thu hẹp bên trong đụng nhau. Thạch thanh mặc kia ẩn chứa táng thiên quan tài chôn vùi chi lực kinh khủng ma chảo, lại hai đạo bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong lực lượng tinh chuẩn hợp kích dưới, như là bị đâm trúng bảy tấc độc lòng, mặt ngoài đông kết không gian vỡ vụn thành từng mảnh, quấn quanh ma văn kêu rên đứt đoạn. Cuồng bạo năng lượng loạn lưu cuốn ngược mà quay về, xung kích đến thạch thanh mặc hộ thể ma diễm kịch liệt chập chờn. Thạch thanh mặc trên mặt nhe răng cười có chút cứng đờ, tinh hồng ma đồng bên trong lần thứ nhất lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn cái này ẩn chứa táng thiên quan tài bản nguyên chi lực một chảo, tuy không phải trung cực sát chiêu, nhưng cũng đủ để trọng thương phổ thông bất hủ cảnh hậu kỳ. Kết quả lại bị hai cái bất hủ cảnh trung kỳ tiểu bối phân thân liên thủ đánh nát. Thạch thanh mặc tâm thần chập chờn, chân vị bản tôn hướng về phía trước phóng ra một bước. Dưới chân không gian cầu thang im ắng sụp đổ, chân vị thân ảnh như là tuấn di xuất hiện tại thạch thanh mặc trước mặt, thượng cổ thiên đỉnh sụp đổ hư ảnh, cựu trọng thiên khuyết gãy điện chi lực áp xúc tại mũi kiếm, mang theo kết thúc hết thể quy khư chi ý, hướng về phía trước chém ra. Làm cản. Thạch thanh mặc giận dữ mắng mỏ, thu hồi trong lòng kia khinh thị, thể nội cựu ung lịch mạch điên cuồng vận chuyển, bàng bạc ma nguyên như là vỡ đê dòng lũ, một cỗ thông thiên triệt địa, phản phất có thể mai táng chư thiên khí tức khủng bố ầm vang một phát. Hiện, nương theo lấy thạch thanh mặc quát chói tai, trong cơ thể hắn chuyển ra rợn người xương cốt ma sắt cùng kinh mạch lịch chuyển thanh âm, một ngụm từ vô số thống khổ ma ảnh quấn quanh, chạy xuôi sền sệt máu đen, tản ra vô tận tĩnh mịch cùng táng diệt khí tức đen nhanh cự quan tài hư ảnh, trong nháy mắt tại trước người hắn ngưng thực. Táng thiên quan tài hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, không gian xung quanh phản phất bị cưỡng ép kéo vào cửu u hoàng tuyển, sinh cơ đoạn tuyệt, tiên lặng như tờ. Thạch thanh mặc hai tay đưa nắm, cái kia khổng lồ táng thiên quan tài hư ảnh lại cấp tốc sụp đổ, cô đọng, hóa thành một thanh toàn thân đen nhánh, quấn quanh lấy út vạn kêu rên ma hồn giữ tợn đồng giản. Táng thiên chấn hồn. Thạch thanh mặc hai tay nắm chặt đồng giản, mang theo mai táng thiên địa kinh khủng ý thế, không nhìn trần phỉ chém tới quy khư kiếm quang, hung hăng hướng phía trần phỉ đầu lâu rơi đập. Hắn muốn dùng tuyệt đối lực lượng, đem cái này quỷ dị tiểu đối tính cả thần hồn cùng nhau chấn sát, mai táng. Ken. Kiếm giản giao kích, bộc phát ra viễn siêu trước đó kinh khủng mênh mình. Trần phỉ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực dọc theo càn nguyên kiếm tuôn ra mà vào, kia táng thiên đồng giản ẩn chứa lực lượng, không chỉ có bàng bạc mênh mông, càng mang theo một cỗ cưỡng ép bóc ra sinh cơ, chôn vùi thần hồn quỷ dị táng diệt chi lực. Trần phỉ thân hình không tự chủ được hướng về sau bay ngược vài dặm, dưới chân không gian cầu thang từng khúc vỡ nát. Nhưng mà Trần phỉ ánh mắt cũng không có bao nhiêu biến hóa, hư không bí tàng thời không vỡ vụn. Tại kiếm giản tiếp xúc sát na, Trần phỉ đã lặng yên vận chuyển này bí pháp. Thạch thanh mặc đồng giản bên trong ẩn chứa bộ phận táng diệt chi lực, bị cưỡng ép chuyển hóa làm cuồng bạo thời gian nhiễu ngấn, là ấn tại Trần phỉ thể nội, chẳng những không có tạo thành tổn thương, ngược lại để Trần phỉ thời khắc này lực lượng bạo tăng. Thạch thanh mặc nhìn xem chỉ là lui lại, lại bình yên vô sự Trần phỉ, trên mặt kinh ngạc cũng không còn cách nào che giấu. Hắn cái này đem hết toàn lực, dung hợp táng thiên quan tài bản nguyên một giản, đủ để đem cùng giai bất hủ cảnh hậu kỳ nện đến xương cốt đứt gãy, ma hồn chấn động. Kết quả, vẹn vẹn đem cái này bất hủ cảnh trung kỳ tiểu bối đánh lui một bước, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ đều không có. Cái này Trần Phỉ thể phách cùng nguyên lực, cùng luyện hóa hư không bí tàng cùng kéo dài đặc tính, đến tột cùng cường hoành đến loại tình trạng nào? Thạch thanh mặc ánh mắt đảo qua nơi xa lần nữa vọt tới Trần Phỉ quá khứ thân cùng phân thân, ánh mắt kịch liệt chớp động. Vừa rồi loại kia mèo vờn chuột treo tức hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng, thậm chí một tia không dễ dàng phát giác hàn ý. Ba cái bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong, mỗi một cái chiến lực đều viễn siêu cùng giai, không nói liên thủ chi lực, chỉ cần một thạch thanh mặc đều không thể trong thời gian ngắn giải quyết. Chương 1876, chấn sát 4K, hai chương 1876, chấn sát 4K, hai kẻ này có đại bí mật. Thạch thanh mặc trong mắt hung quang bùng lên, Nhưng sau một khắc, cái này hùng quang liền bị cực hạn tỉnh táo thay thế. Thạch Thanh Mặc nhìn như xương cùng bá đạo, kỳ thực nội tâm cực kỳ cẩn thận, nếu không cũng vô pháp đem cửu lung lịch mạch táng thiên quan tài bực này hung hiểm công pháp tu luyện tới đỉnh phong. Hôm nay trận này, hiển nhiên đã chuyện không thể làm. Thạch Thanh Mặc lui về phía sau một bước, phía sau lưng vọt tới sau lưng không gian bình chướng. Hắn muốn chạy trốn. Cái gì mặt mũi, cái gì chí bảo, đều không có tính mệnh trọng yếu. Chỉ cần chạy đi, về sau còn là biện pháp suy nghĩ cái này Trần Phỉ trên người bí mật. Không phải muốn để ta kiến thức lực lượng chân chính sao? Trần Phỉ thanh âm xa xa truyền đến, hoàn toàn tĩnh mịch, u ám, tràn ngập vô tận chấn áp cùng tịnh hóa chi lực kinh khủng vực sâu. Truy Ma Huyên đống nhiên giáng lâm, đem Thạch Thanh Mặc tính cả hắn trốn chạy đường đi bên trên mảng lớn không gian, cưỡng ép kéo vào trong đó. Chỉ toàn ma u đầm lan lộn, khắc lấy thiên nhiên quy tắc ấn ký đen nhánh vách đá tản ra làm cho người hít thở không thông mùi áp. Thạch Thanh Mặc chỉ cảm thấy quanh thân ma diễm bỗng nhiên ảm đạm sụp đổ, thể nội lao nhanh ma nguyên vận chuyển trở nên vô cùng vương diễu, gian nan. Thu ảnh hưởng này, Thạch Thanh Mặc thân hình bỗng nhiên chỉ trệ. Thạch Thanh Mặc cảm giác bốn phía trắng cảnh, tâm thần chấn động, liều mạng thôi động ma nguyên, ý đồ tránh thoát cái này đáng chết Truy Ma Huyên trói buộc. Trần Phỉ quá khứ thân cùng dạ ma chiến binh, thừa cơ hội này xuất hiện tại Thạch Thanh Mặc hai bên trái phải, Trần Phỉ thì tại Thạch Thanh Mặc ngay phía trước. Ba hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Thạch Thanh Mặc một mực vây khốn tại Truy Ma Huyên hạch tâm. Trần Phỉ bản tôn ánh mắt băng lãnh, càn nguyên kiếm lần nữa giơ lên, sau lưng thượng cổ thiên đỉnh sụp đổ hư ảnh trước nay chưa từng có ngưng thực. Quá khứ thân thủ bên trong ngân bạch đạo kiếm chạy xuôi ra tốc cùng trì trệ quỷ dị thời gian gợn sóng. Dạ ma chiến binh quanh thân chiến ý sôi trào như thực chất, ám tử sắc phong mang xé rách hư không. Ông, ba đạo công kích, mỗi một đạo đều ẩn chứa Trần Phỉ thời khắc này đỉnh phong chiến lực, càng tại Truy Ma Huyên cường lực áp chế xuống, phong tỏa Thạch Thanh Mặc tất cả né tránh khả năng. Thạch Thanh Mặc con người co lại nhanh chóng, bóng ma tử vong trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Thạch Thanh Mặc đã tới không kịp làm bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ có thể đem thể nội ma nguyên đều rót vào trong tay Táng Thiên đồng giản bên trong. Táng Thiên quan tài, đen nhánh đồng giản trong nháy mắt giải thể, một lần nữa hóa thành chiếc kia khổng lồ, cuốn quanh lấy ước vạn thống khổ ma ảnh Táng Thiên quan tài hư ảnh. Đem Thạch Thanh Mặc toàn bộ ma thân gắt gao bao khỏa ở bên trong. Đây là Thạch Thanh Mặc mạnh nhất phòng ngự chiêu pháp, lấy Táng Thiên quan tài bản nguyên mạnh kháng. Chỉ cần chống nổi một kích này, thích ứng Truy Ma Huyên lực lượng, Thạch Thanh Mặc gắt có niềm tin chạy ra. Ầm ầm, ba đạo hủy thiên diệt địa công kích, không phân tuần tự địa hung hăng đánh vào Táng Thiên quan tài hư ảnh phía trên. Không cách nào hình dung kinh khủng nổ đùng vang vọng toàn bộ Truy Ma Huyên. Kia đủ để mai Táng Thiên địa Táng Thiên quan tài hư ảnh, tại chân vị, quá khứ thân, dạ ma chiến binh ba hợp lực dưới, như là bị ức vạn lôi đỉnh đồng thời bổ chúng lưu ly cự sơn, mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Vết rách cấp tốc lan tràn, ước vạn thống khổ ma ảnh phát ra thê lương đến cực hạn tiêu diệt, tiếp lấy Táng Thiên quan tài hư ảnh, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời đen nhánh ma khí mảnh vỡ, tứ tán bay ra. Phúc. Thạch Thanh Mặc như gặp phải vạn lôi oanh đỉnh, ma thân kịch chấn, từng ngụm ám kim sắc ma huyết sen lẫn nội tạng mảnh vỡ cuồn phún mà ra, ma thân từng khúc rạn nước, ma hồn hạch tâm càng là chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. A. Thạch Thanh Mặc phát ra như dã thú gào thét, trong mắt tràn đầy điên cuồng, thể nội gần 4000 phần bất hủ huyền tinh trong nháy mắt tiêu đốt hầu như không còn, hóa thành bàng bạc bất hủ bản nguyên dòng lũ. Điên cuồng tràn vào hắn gần như sụp đổ ma thân. Ám kim sắc ma quang lấp lánh, Thạch Thanh Mặc vỡ vụn ma thân trong nháy mắt chữa trị, gây dựng lại, khí tức một chút khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng mà, cái này đại giới quá lớn. Gần 4000 phần bất hủ nguyên tinh, là hắn 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy hơn phân nửa thân ra. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, hắn vừa mới khôi phục, thậm chí còn chưa kịp thở một ngụm, ba đạo ánh mắt lạnh như băng lần nữa đem hắn khóa chặt. Truy Ma Huyên trấn áp chi lực vẫn tồn tại như cũ, Trần Phỉ, quá khứ thân, cực kỳ phân thân, như là ba tôn lấy mạng ma thần, lần nữa giơ lên trong tay binh khí. Chấm đã. Thạch Thanh Mặc gào thét bên trong tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn, nhưng Trần Phỉ động tác nhưng không có chút nào dừng lại. Vâng. Ba đạo lần nữa đánh nổ một lần nữa ngưng tụ ra Táng Thiên quan tài, lần này Táng Thiên trong quan bản nguyên không đủ, Thạch Thanh Mặc phòng ngự càng nhiều, cho nên càng nhiều phá diệt chi lực rơi vào Thạch Thanh Mặc ma thân bên trên. Thạch Thanh Mặc thể nội bất hủ huyền tinh điên cuồng tiêu hao, nhưng lần này, Thạch Thanh Mặc trong tay đã không có 4000 phần bất hủ huyền tinh. Thạch Thanh Mặc ma đồng trong nháy mắt mất đi tất cả thần thái, nhìn chằm chằm vào Trần Phỉ, ánh mắt bên trong không cam lòng cho dù đến chết, cũng không kịp tiêu tán. Thạch Thanh Mặc ma thân như là phong hóa các điều, tại cuồng bạo kiếm nguyên tứ ngực dưới, từng khúc tăng dã, cuối cùng hóa thành bay đầy trời xám, tính cả kia không cam lòng gào thét, cùng nhau tiêu tán tại Truy Ma Huyên lăn lộn chỉ toàn ma u trong đàm. Trần Phỉ đưa tay, tử khí đông lai tử khí nhân quả phược lặng yên vận chuyển. Trong hư không, một cỗ xa so với trước đó chém giết Lê Thái Dương lúc càng thêm hùng hậu, càng thêm cô đọng khí vận, từ trong hư vô trào lên mà đến, vô thanh vô tức dung nhập Trần Phỉ tự thân cái kia vốn là bàng bạc như biển khí vận bên trong. Cơ hồ ngay tại Thạch Thanh Mặc triệt để vẫn diện sát na, Trần Phỉ mi tâm đông nhiên nhảy một cái. Một cỗ xa so với trước đó càng thêm rõ ràng, càng thêm chuẩn xác, thậm chí mang theo một tia cảm giác nóng rực thiên địa linh cơ ba động, tại Trần Phỉ tầm mắt chỗ sâu hiện lên. Thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài. Lần này cảm ứng, không còn lúc đứt lúc nối, không còn mơ hồ không rõ, mà là trở nên có chút rõ ràng. Quả nhiên, lại giết một vị bất hủ cảnh hậu kỳ thiên ma, đối cái này thượng phẩm vị cách linh tài cảm ứng liền càng phát ra rõ ràng. Trần Phỉ ánh mắt có chút ba động, nhưng Trần Phỉ không có lập tức lần theo cảm ứng mà đi, mà là nhìn xem mình quanh thân. Tây kia thực với hắn trên người thiên đạo ác ý ấn ký, theo thời gian trôi qua, còn tại trở nên đặc dính, nếu là không có thiên đạo giả hình môn công pháp này, thời khắc này tình huống sẽ chỉ càng thêm hỏng bét, không thể kéo dài được nữa. Một đạo suy nghĩ từ Trần Phỉ trong đầu hiện lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt quanh quẩn trong lòng. Thạch Thanh Mặc đột nhiên xuất hiện tại bia đá không gian, có không nhỏ khả năng chính là bị bí cảnh thiên đạo chỉ dẫn mà đến. Lần tiếp theo, như ấn ký chưa trừ diện xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng lại biến thành bất hủ cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, cho dù Trần Phỉ mặc dù có dạ ma chiến binh cùng quá khứ thân trợ chiến, cũng đánh không lại bất hủ cảnh đỉnh phong, dù sao song phương cảnh giới trọn vẹn kém hai tiểu giai. Còn có rất nhiều hư không bí tàng cùng kéo dài đặc tính chiến lệnh, thậm chí Trần Phỉ mạnh nhất thiên nhân chết chủ lục, tại bất hủ cảnh đỉnh phong trước mặt, ưu thế cũng không có còn lại bao nhiêu. Trần Phỉ thân hình lóe lên, lần theo khí vận mang tới vi diệu chỉ dẫn, mở ra một đạo khe hở không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại trụ trời bên trong một chỗ tương đối vắng vẻ, khe hở không gian bên trong. Nơi này sóng lửa lắng lại, quy tắc tương đối nhẹ nhàng, phản phất phong bạo trong mắt yên tĩnh chi địa. Trần Phỉ không chút do dự, một bước bước vào quy khư giới chỗ sâu. Ngồi xếp bằng, tâm thần trầm ngưng. Chương 1877, Điệu Hổ Ly Sơn, 4K, một chương 1877, Điệu Hổ Ly Sơn, 4K, một quy khư giới sâu trong hư không, Trần Phỉ ngồi xếp bằng, quanh thân bị nồng đậm thiên địa linh cơ cùng thời gian lưu bao phủ. Trần Phỉ tâm thần chìm vào thức hải, bắt đầu vận chuyển thiên đạo giả hình, trong chốc lát, vô số liên quan tới thân hóa quy khư ý cùng hạt bụi nhỏ cảm ngộ như là tia nước nhỏ, tụ hợp vào Trần Phỉ thức hải, bị phi tốc hấp thu lý giải. Theo thời gian chuyển rời, Trần Phỉ thân ảnh khi thì trở nên hư ảo trong suốt, phản phất sắp dung nhập hư không bối cảnh, khi thì lại tản mát ra một loại cổ lão, yên lặng, như là tuyên cổ giống như cục đá vô hại không có chút nào sinh cơ khí tức. Trần Phỉ trung quanh thiên địa nguyên khí không còn sôi trào nữa, ngược lại bày biện ra một loại quỷ dị tĩnh mịch trạng thái, phản phất phiến khu vực này đã bị dòng sông thời gian lãng quên, hoặc là bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn quy tắc cưỡng ép san bằng tồn tại cảm. Không gian có chút vặn mèo, tia sáng tại quanh người tựa hồ phát sinh không dễ dàng phát giác lực gãy, phản phất bản thân hắn đã trở thành một cái thu nạp hết thể dò xét lỗ đen. Trần Phỉ đối tịch diện quy chân pháp lĩnh ngộ phi tốc tăng lên, không biết qua bao lâu, Trần Phỉ chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hiện lên một tia thâm thúy tịch diện chi ý, lập tức biến mất, Trần Phỉ thân hình lóe lên, rời đi quy khư giới, lại xuất hiện tại chỗ này kẽ hở không gian bên trong. Vừa mới hiện thân, Trần Phỉ liền bắt đầu toàn lực vận chuyển tịch diện quy chân pháp. Trong lúc nhất thời, một cố khó nói lên lời huyền ảo ba động từ Trần Phỉ thể nội tràn ngập ra. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn phía trước, cảm giác được rõ ràng, kia như là giỏi trong xương cắm rễ với hắn trong thân thể, tản ra mục nát nguyên rủa khí tức thiên đạo ác ý, như là bị một con bàn tay vô hình nu hòa bóc ra, vươn lên. Khi đó khắc bị bí cảnh thiên đạo tỏa định đặc dính cảm giác cấp tốc tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có, dung nhập thiên địa bối cảnh yên tĩnh cùng bình thản. Trước đó còn không có bao lớn cảm giác, giờ phút này theo thiên đạo ác ý trừ khử, Trần Phỉ cảm giác thân tâm của mình bỗng nhiên hoạt lạc, một mảnh trong suốt không minh, cùng mảnh này bí cảnh không gian ngăn cách cảm giác cũng yếu đi rất nhiều. Bất quá, cái này tịch diệt quy chân pháp cũng không phải là nhất lao vĩnh giật phương pháp giải quyết. Trần Phỉ đứng tại chỗ, cảm ứng một lát tình huống của mình, phát hiện tịch diệt quy chân pháp lựa gạt càng giống là một loại cao minh ngụy trang, tạm thời che đậy bí cảnh thiên đạo cảm giác, khiến cho đem Trần Phỉ coi là bí cảnh quy tắc vận chuyển bên trong hợp lý một bộ phận, như là ngoan thạch bụi bặm. Nhưng nếu Trần Phỉ lần nữa vận dụng cựu ngục trạm thiên mạch các loại thủ đoạn, cưỡng ép lấy ra bí cảnh bản nguyên bất hủ vật chất, loại này hao lông dê hành vi, không thể nghi ngờ sẽ lần nữa bại lộ kẻ ngoại lai bản chất, đồng thời sẽ bởi vì trước đó lựa gạt hành vi, dẫn phát bí cảnh thiên đạo kịch liệt hơn phản phệ cùng ác ý quá chặt. Đến lúc đó, một lần nữa ngưng tụ trời đạo ân ký, cường độ cùng ngoan cố trình độ, sợ rằng sẽ viễn siêu trước đó. Các loại suy nghĩ tại Trần Phỉ trong đầu chợt lóe lên. Thiên đạo ác ý xem như tạm thời tiêu trừ, chỉ là tạm thời không cách nào lại lấy ra bất hủ vật chất. Nhưng nếu như rời đi tòa này, nguy cơ tứ phía nhưng lại kỳ ngộ khắp nơi trên đất hỏa linh bí cảnh trước, tựa hồ có thể lại tìm kiếm một cái thích hợp mục tiêu, tiến hành một lần thu hoạch. Chỉ cần mục tiêu lựa chọn thỏa đáng, hành động đầy đủ cấp tốc quả quyết, tại bí cảnh thiên đạo kịp phản ứng, Trần Phỉ liền có thể mang theo phong phú thu hoạch bước ra trở ra. Bất quá đây là chuyện sau đó, bây giờ đã tạm thời không có thiên đạo ác ý uy hiếp, Trần Phỉ tự nhiên muốn đi tìm kia phần thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài. Trước đó đối phần này vị cách linh tài, Trần Phỉ cảm ứng còn cực kỳ mơ hồ, nhưng theo lại chạm một vị bất hủ cảnh hậu kỳ thiên ma, cảm ứng đã có chút rõ ràng. Lại thêm bây giờ bàng bạc khí vận chỉ dẫn, Trần Phỉ thuận cảm ứng, hướng phía kia thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài chỗ phương vị mau chóng đuổi theo. Thân hình tại tầng tầng điệt điệt không gian mảnh vỡ bên trong xuyên thẳng qua, tránh đi cảm giác được khí tức cường đại, Trần Phỉ như du ngư, không biết xuyên qua nhiều ít cái hoặc nóng bỏng, hoặc tinh mịch, hoặc quy tắc hỗn loạn không gian. Rốt cục, Trần Phỉ tại một cái tràn ngập nồng đậm hỏa linh khí tức khổng lồ không gian bên trong, dừng bước. Chỉ một cái liếc mắt, phía trước cảnh tượng liền để Trần Phỉ ánh mắt ngưng lại. Bên trong không gian này hỏa linh cùng Trần Phỉ trước đó gặp phải hoàn toàn khác biệt, bọn chúng không còn là chỉ bằng bản năng gào thét công kích cuồng bạo năng lượng thể, mà là có được cực cao linh tuệ. Trần Phỉ thần niệm đảo qua, có thể nhìn thấy bọn chúng ngay ngắn trật tự tụ cư tại từ dung nham tinh thạch cấu trúc thành trì bên trong, có giao dịch, có giao lưu, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được tu luyện ba động. Nghiễm nhiên là một cái xây dựng ở hỏa diễm pháp tắc phía trên, kết cấu hoàn chỉnh tu hành xã hội văn minh. Mà kia cố dẫn động Trần Phỉ thần hồn thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài ba động đầu nguồn, chính vị tại mảnh này hỏa linh thế giới chính giữa, một tòa sừng sững đứng vững, xuyên thẳng thiên khung xích hồng sắc trong tháp cao. Thân tháp chạy xuôi nham tương phủ văn, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Càng làm cho Trần Phỉ trong lòng nghiêm nghị chính là, hắn thần niệm rõ ràng bắt được gần lục đạo cường hành khí tức, mỗi một đạo đều đạt đến bất hủ cảnh hậu kỳ cấp độ. Mặc dù không có cảm ứng được bất hủ cảnh đỉnh phong tồn tại, nhưng gần đây 6 vị bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh hội tụ một đường, lực lượng đủ để ngăn chặn bất luận cái gì bất hủ cảnh đỉnh phong phía dưới tồn tại. Thậm chí là bất hủ cảnh đỉnh phong đến đây, nếu là trực tiếp xung vào, trong lúc nhất thời cũng có thể cầm cự được. Trần Phỉ ánh mắt ba động, tòa này tháp cao không chỉ có là vị cách linh tài ẩn nấp điện, càng là cái này hỏa linh văn minh hạch tâm thánh điện, từ bọn chúng tộc đàn bên trong những người mạnh nhất tự mình trấn thủ. Những này trấn thủ tháp cao bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh, tuyệt không phải trụ trời bên ngoài những cái kia chỉ có lực lượng, chỉ bằng bản năng chiến đấu đồng loại có thể so sánh. Bọn chúng nếu là tu luyện trước đó những cái kia không gian nhìn thấy công pháp truyền thừa, như vậy nhất định nhưng nắm giữ lấy tinh diệu kỹ xảo chiến đấu cùng hư không bí tàng kéo dài đặc tính. Đem những này hỏa linh xem như huyền vũ giới như thế bất hủ cảnh cường giả, không có bất cứ vấn đề gì. Muốn theo bọn nó ngay dưới mắt trộm lấy vị cách linh tài, độ khó cực lớn. Trần Phi ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Chính diện đối cứng 6 vị bất hủ cảnh hậu kỳ cường giả. Bây giờ Trần Phi xác thực làm không được, dù sao cảnh giới thấp một chút. Nhưng cứ thế từ bỏ thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài, kia càng thêm không có khả năng. Trần Phi hít sâu một hơi, đem tịch diệt quy trần pháp vận chuyển tới cực hạn, đồng thời thôi động hư không bí tàng hư không ám ảnh, thân hình như là dung nhập không gian bối cảnh bóng ma, lặng yên không một tiếng động hướng phía trung ương tháp cao tiềm hành. Ngay tại Trần Phỉ khoảng cách tháp cao hẹn vạn dặm xa lúc, một cỗ mãnh liệt báo động từ Trần Phỉ trong lòng dâng lên. Trần Phỉ ngẩng đầu, phía trước tháp cao không gian trung quanh bố trí một loại nào đó cực kỳ cao minh cảnh giới trận pháp hoặc quy tắc cảm ứng, tinh diệu trình độ không thua huyền vũ giới thập tứ giai thượng phẩm pháp trận. Như lại hướng phía trước bước ra một bước, Trần Phỉ tiềm hành trạng thái tất nhiên sẽ bị trong tháp bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh phát giác, cưỡng ép đột phá cảnh giới tuyến, sẽ chỉ lập tức lâm vào vây công. Trần Phỉ trầm ngâm một lát, cải biến sách lược. Tâm niệm vừa động, Trần Phỉ quá khứ thân từ hắn bên cạnh vô thanh vô tức tách ra, đồng dạng duy trì cực hạn ẩn nấp trạng thái, hướng phía cùng tháp cao phương hướng ngược nhau, tiềm hành đến mảnh này hỏa linh không gian một chỗ khác khu vực biên giới. Trần Phỉ quá khứ thân vận chuyển thiên nhân chết trụ lục cùng thời khích mạn bộ, toàn bộ không gian tựa hồ một chút ngưng lại. Chương 1877, Địa Hổ Ly Sơn, 4K, 2 chương 1877, Địa Hổ Ly Sơn, 4K, 2 Trần Phỉ quá khứ thân ở dạng này đỉnh trệ thế giới bên trong, chăm chú quan sát toàn bộ không gian, sau một khắc trong tay đạo kiếm ngưng tụ, không có bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa, chỉ là đem lực lượng cực độ nội liễm, sau đó đối chỗ kia tọa độ không gian, tinh chuẩn mà nhanh chóng mà một kiếm chém xuống. Ông, một tiếng lột ngạt lại rất có lực xuyên thấu không gian song chấn động đột nhiên khuyết tán ra đến, toàn bộ khổng lồ hỏa linh không gian như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái. Đại địa chấn chiến, sông dung nham cuồn cuộn, vô số hỏa linh kinh hoàng tứ phương. Trung ương trong tháp cao, mấy chục đạo cường hành thần niệm trong nháy mắt bộc phát, quét về phía không gian chấn động đầu nguồn. Mặc dù quá khứ thân trạng kích lúc không có bộc phát khí thế, nhưng bất thình lình đủ để dung chuyển toàn bộ không gian căn cơ dị động, lập tức đưa tới trong tháp cường giả độ cao cảnh giác. Không chút do dự, hai đạo tản ra bất hủ cảnh hậu kỳ khí tức xích hồng thân ảnh dẫn đầu hóa thành lưu quang, từ trong tháp bắn ra, lao thẳng tới quá khứ thân chỗ phương vị. Theo sát phía sau là hơn 10 vị phản ứng nhanh chóng bất hủ cảnh sơ trung kỳ hỏa linh cường giả. Bọn chúng mặc dù còn không rõ ràng lắm cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng không gian dị động tuyệt không bình thường, nhất định phải lập tức tra ra. Nhìn thấy trong tháp cao trong nháy mắt xông ra hai vị bất hủ cảnh hậu kỳ cùng hơn 10 vị giúp đỡ, Trần Phỉ trong lòng vui mừng, kế điệu hổ ly sơn sơ bộ có hiệu quả. Trần Phỉ không chút do dự, lập tức thôi động Dạ Ma chiến binh. Dạ Ma chiến binh thân ảnh tại không gian khác một bên, cùng quá khứ thân cùng trung ương tháp cao hình thành tam giác phương vị lặng yên hiện hiện. Đồng dạng thu liễm tất cả khí tức, từ vừa rồi quá khứ thân cùng hưởng kinh nghiệm, Dạ Ma chiến binh tuyển định một chỗ khác tọa độ không gian, kiếm trong tay lưới đao ngưng tụ phá diệt chi lực, đối tiết điểm ngang nhiên chém xuống. Oeng! Lại là một tiếng lột ngạt tiếng vang, không gian lần nữa kịch liệt rung động, thậm chí so vừa rồi lần kia lắc lư đến càng thêm lợi hại. Bởi vì vừa rồi quá khứ thân đưa tới không gian ba động còn chưa hoàn toàn trừ khử, giờ phút này lại thêm lực mới, không gian kết cấu phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, đạo đạo nhỏ xíu vết nước không gian tại trạm kích điểm phụ cận lóe lên một cái rồi biến mất. Trong tháp cao còn lại 4 vị bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh, thần niệm sẽ lẫn, truyền lại kinh nghi bất định cảm xúc. Bọn chúng cũng không phải là ngu dốt, liên tiếp 2 lần không gian dị động phát sinh ở phương vị khác nhau, lại kẻ tập kích đều ẩn nấp đến vô cùng tốt, cái này rõ ràng là có người đang cố ý gây ra hỗn loạn. Có thể là cố ý hấp dẫn bọn hắn ra ngoài, mà mục tiêu lại trực chỉ trung ương tháp cao. Nhưng mà, không gian phim bộ liệt rung động không thể coi thường, kẻ tập kích đối với thiên địa lý giải cực kỳ tuyệt diệu, nếu mặc cho kẻ tập kích tiếp tục phá hư tọa độ không gian, vô cùng có khả năng dẫn đến mảnh này từ bọn chúng hỏa linh văn minh kinh doanh vô số tuế nguyệt hạch tâm không gian sụp đổ. Đây là bọn chúng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, cho dù biết khả năng có trá, cũng nhất định phải ngăn cản kẻ phá hoại. Chia ra hành động, cần phải bắt được kẻ phá hoại. Một đạo uy nghiêm thần niệm ba động từ đỉnh tháp truyền ra. Bởi vì không rõ ràng người đến thực lực, nhưng có thể dạng này tinh chuẩn dung chuyển tọa độ không gian, đã nói rõ rất nhiều. Trong nháy mắt, lại có 2 đạo bất hủ cảnh hậu kỳ xích hồng thân ảnh, mang theo mấy vị bất hủ cảnh sơ trung kỳ hỏa linh, từ trong tháp cao xung ra, hóa thành mấy đạo lưu quang, nào về phía thứ 2 chỗ chấn động không gian phương vị, tháp cao bên ngoài, Trần Phỉ bản tôn một mực mật thiết chú ý trong tháp cường giả động tĩnh, cảm ứng được lại có 2 vị bất hủ cảnh hậu kỳ hỏa linh mang theo thủ hạ xung ra, trong tháp lưu thủ lực lượng đã đại giảm. Trần Phỉ nhấc chân, liền muốn xé rách không gian, lao thẳng tới tháp cao hải tâm. Nhưng mà, ngay tại Trần Phỉ sắp hành động sát na, một cú cực kỳ yếu ớt gợn sóng không gian ba động, từ cao tảng nùm bên cạnh cách đó không xa truyền đến. Trần Phỉ cảm giác sao mà nhạy cảm, còn có bàng bạc khí vận tối tâm chỉ dẫn, cùng tịch diệt quy trần pháp để Trần Phỉ gần sát bí cảnh thiên đạo, mang đến một điểm ngoài định mức cảm giác. Càng mấu chốt chính là, chỗ kia gợn sóng ba động cũng là hư không ám ảnh, cho nên Trần Phỉ một chút liền bắt được. Trần Phỉ ngẩng đầu, ánh mắt như điện bắn về phía cao tảng nùm bên cạnh một mảnh hư vô không gian. Nơi đó, thình lình cũng ẩn giấu một thân ảnh. Thân ảnh kia khí tức tối nghĩa thâm trầm, mang theo nguyên ma đặc hữu khí tức ba động, tu vi thình lình đạt đến bất hủ cảnh hậu kỳ. Cái này nguyên ma cường giả hẳn là rất sớm đã tiềm phục tại cái này, giờ phút này phát hiện náo động, vị này nguyên ma cường giả cũng đánh lấy cùng Trần Phỉ đồng dạng chú ý, thừa dịp loạn chui vào, cho nên mới bị Trần Phỉ bắt được ba động. Ngoài ý muốn tình huống để Trần Phỉ tâm niệm cấp chuyển, tiếp lấy lập tức kịp phản ứng, đây cũng không phải là hoàn toàn chuyện xấu. Giờ phút này trong tháp cường giả mặc dù đã bị dẫn đi hơn phân nửa, nhưng đều tại tòa này trong không gian, một khi phát hiện không hợp lý, những cái kia bất hủ cảnh hỏa linh vẫn như cũ có thể nhanh chóng trở về. Mà nhiều dạng này một vị bất hủ cảnh hậu kỳ nguyên ma tại, thật bị bất hủ cảnh hỏa linh vây công, cũng không trở thành đem tất cả lực lượng nghiêng đến Trần Phỉ trên thân. Về phần vị này bất hủ cảnh hậu kỳ nguyên ma, mục đích là không phải thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài, vẫn là cái khác chí bảo, đối Trần Phỉ ảnh hưởng đều không có nghiêm trọng như vậy. Mục đích của đối phương muốn thật sự là thập tứ giai thượng phẩm vị cách linh tài, vậy liền so tài xem hư thực. Không chút do dự, Trần Phỉ hướng về phía trước phóng ra một bước, dưới chân không gian cầu thang trong nháy mắt sụp đổ gãy điện, thân hình như là thuần di xé mở tháp cao ngoại vi không gian bình chướng, cưỡng ép xông về tòa kia xích hồng sắc thông thiên tháp cao, mục tiêu trực chỉ kia dẫn động hắn thần hồn vị cách linh tài ba động đầu nguồn. Cao tàng nùng bên cạnh, cất dấu bất hủ cảnh hậu kỳ nguyên ma đường đi kinh, đồng dạng tại Trần Phỉ xâm nhập tháp cao trong nháy mắt, bắt được Trần Phỉ bộc phát ra kia lóe lên liền biến mất khí tức. Bất hủ cảnh sơ kỳ, cái kia biến hóa môn tiên tiêu, quả nhiên là không biết sống chết a. Đường đi kinh tinh hồng ma đồng bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn, tiếp lấy lộ ra vẻ trào phúng. Chỉ là một cái bất hủ cảnh sơ kỳ tu sĩ, mặc dù có chút ẩn nấp thủ đoạn, vậy mà cũng dám xông nơi này, chết cũng không biết chết như thế nào. Không qua đường tử kinh lại nghĩ tới không gian biên giới, kia đột nhiên bộc phát hai đạo công kích, hẳn là cái này Trần Phỉ đồng bạn, chỉ là đường đi kinh nghĩ mãi mà không rõ, mặc dù có ngoại viện, cuối cùng thế nào lại là từ Trần Phỉ dạng này bất hủ cảnh sơ kỳ, đi xông tháp cao. Thật coi trong tháp cao còn lại những cái kia bất hủ cảnh hỏa linh, là bài trí không thành. Nghi hoặc ở trong lòng hiện lên, đường đi kinh không có truy đến cùng, mà là thân hình hóa thành lưu quang, đồng dạng bay về phía tháp cao. Giờ phút này cơ hội khó được, không dung làm hỏng. Đường đi kinh hãi mục tiêu vô cùng rõ ràng, tháp cao nơi trọng yếu cây kia từ thuần túy bất hủ vật chất ngưng tụ mà thành, tản ra bàng bạc năng lượng bất hủ huyền tinh trụ. Trước đó đường đi kinh tiềm phục tại cái này, vốn định tiếp tục chờ đợi phù hợp cơ hội, hắn đã tại tòa này không gian bên ngoài bày ra đạo ngân, rất dễ dàng dẫn tới cái khác bất hủ cảnh nguyên ma. Kết quả cái khác nguyên ma không có dẫn tới, ngược lại là xuất hiện trước cái này biến hóa môn tiểu bối,